Chương 98 tử chiến, chương 98 tử chiến, hư ảnh không ngờ tới, Lục Ly lại không chút do dự động thủ với hắn. Mặc dù tại bí cảnh áp chế xuống, hắn giờ phút này còn sót lại ngưng khí tu vi, nhưng này dù sao cũng là đường đường kết đan chân nhân lưu tại trên người đệ tử phân hồn, như thế nào chỉ là một cái ngưng khí tiểu bối có thể người giả bị đụng. Không biết lượng sức. Hư ảnh quát lạnh một tiếng, ống tay áo phất một cái, trong khoảnh khắc mấy đạo sáng như tuyết kiếm mang như mưa to bắn ra. Những kiếm mang này không giống với phổ thông ngưng khí tu sĩ thuật pháp, xuất thủ cực nhanh, quy tích tinh diệu, không có chút nào khe hở mà theo. Hư ảnh hiển nhiên lưu lại tay, kiếm mang cũng không phải là đâm về Lục Ly yếu hại, mà là liên tiếp khóa hướng tứ chi của hắn, khớp nối, mang theo một loại tinh chuẩn bắt được cầm ý đồ. Kẻ này quá mức quỷ dị, giết chi đáng tiếc. Bắt đằng sau, lại chậm chậm siêu hồn dò xét. Đây là Hoàng Tiên chân nhân ý nghĩ, có thể Lục Ly sớm đã nhìn thấu dụng ý của hắn. Hắn không lùi mà tiến tới. Ken, đạo kiếm quang thứ nhất đột nhiên đâm vào Lục Ly cánh tay phải, huyết hoa tràn ra, đỏ tươi thuận cánh tay tuôn ra xuống. Có thể Lục Ly ngay cả mày cũng không nhăn một chút, hai mắt xích hồng, ngược lại cắn răng lại đạp một bước. Chết. Hắn gào thét, quyền trái đánh mạnh mà ra, bọc lấy cuồng bạo như kinh lôi kình phong, trực tiếp đánh tới hướng hư ảnh mặt. Hư ảnh cười lạnh, bàn tay trái nâng lên, một tầng vàng nhạt quang thuẫn trong nháy mắt tại trước mặt mở ra. Bèn, một tiếng vang thật lớn, quang thuẫn màu vàng bị Lục Ly một quyền chấn động đến vụ vụ rung động, ẩn ẩn hiện ra giống mạng nhện vết rách. Chỉ là ngưng khí, cũng nghĩ phá ta hộ thân linh thuẫn. Hư ảnh thần sắc lạnh lùng, kiếm mang lại lần nữa bắn ra. Thương thương thương. Ba đạo kiếm mang như thiểm điện đâm vào Lục Ly ngực, vai trái, đầu gối. Cơ hồ muốn đem cả người hắn đóng đinh trên mặt đất. Máu tươi như suối phun giống như bắn tung tóe. Có thể Lục Ly chỉ là gầm nhẹ một tiếng, ngạnh sinh sinh vặn vẹo thân thể, từ trong kiếm quang tránh thoát mà ra. Vết thương vỡ ra càng lớn lỗ hổng, huyết nục xoay tròn, sâm bạch mảnh xương có thể thấy rõ ràng. Trung quanh tu sĩ cả kinh muốn rách cả mí mắt. Hắn điên rồi. Cứ như vậy khiêng, căn bản là muốn chết. Hư ảnh đồng quang cũng có chút ngưng tụ. Nhưng lại tại hắn phân thần một cái chớp mắt, Lục Ly lại lần nữa tới gần, cơ hồ mặt dán hư ảnh kia. Hắn toàn thân máu chảy ồ ạt, vết thương sâu đủ thấy xương, có thể cặp mắt kia lại càng lạnh lẽo. Quỷ cốt lực lượng điên cuồng phun trào, sẽ rách huyết nục trong nháy mắt sinh sinh khép lại, linh truyền khí tức càng tại thể nội âm thầm cuộn cuộn, liên tục không ngừng bổ sung tiêu hao linh lực. Loại kia siêu biệt lẽ thường tái sinh lực, chính là ngay cả kết đan tu sĩ đều khó mà lý giải quỷ dị tồn tại. Lục Ly gào thét, đột nhiên phun ra một ngụm nồng đậm máu, cả người lại giống băng sơn nước nhạc giống như lại lần nữa uy quyền. Phanh! Một quyền này rốt cục đánh cho hư ảnh hộ thân linh thuẫn triệt để vỡ vụn. Linh quang như cắt chảy giống như băng tán thành đầy trời vụn ánh sáng. Hư ảnh thân hình đột nhiên nhoáng một cái, rốt cục lộ ra ngắn ngủi một sơ hở. Hư ảnh khẽ quát một tiếng, hàn quang lấp lóe, muốn chết. Hắn trong lúc nhấc tay, kiếm mang như ánh sáng gào thét mà ra, tốc độ nhanh đến cơ hồ thấy không rõ bóng dáng. Có thể cuối cùng vẫn là chậm một đường. Lục Ly một quyền kia đã hung hăng đập vào hư ảnh ngực. Bành! Linh quang gợn sóng như gợn sóng đẩy ra, hư ảnh thân thể liền lùi mấy bước mới đứng vững, trước ngực cẩn ẩn hiện ra một vòng nhỏ không thể thấy ảm đạm. Nhưng mà khí tức của hắn vẫn như núi cao giống như ngưng định, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Lục Ly trên thân, đạm mạc bên trong lại thêm ra một vòng thâm trầm xem kỹ. Ngươi ngược lại thật sự là ngoài ý muốn. Hư ảnh túi đầu nhẹ nhàng nuốt ve bị Lục Ly đánh trúng ngực, ánh mắt tại trên người thiếu niên có chút dừng lại, nhìn xem hắn vậy cơ hồ là trống rỗng ngừng máu tươi, cấp tốc khép lại vết thương, trong thanh âm rốt cục mang ra một tia chần chờ, bực này khôi phục, ngay cả ta cũng không từng gặp. Nhưng rất nhanh, cái kia một tia chần chờ liền bị càng sâu lạnh lẽo thay thế. Thân xác hắn vẫn như cũ lạnh lẽo, thong dong như trước, phản phất vừa rồi một quyền kia bất quá là một trận gió nhẹ. Chỉ gặp hắn chậm rãi nâng lên một ngón tay, đầu ngón tay linh lực tuôn trào ra, trong hư không lập tức ngưng tụ ra một mảnh sâm bạch kiếm mang, lang lệ chi khí giống như vô số châm nhỏ giống như nhói nhói lòng người. Ta ngược lại muốn xem, thanh âm của hắn đột nhiên như băng xương giống như lạnh lẽo, đến tột cùng là của ngươi máu chảy được nhanh, hay là ta chém nhanh? Ông, kiếm mang lại lần nữa của tới, lít nha lít nhít, như là đẩy trời băng vũ, phong kín Lục Ly tất cả đường lui. Nhưng Lục Ly lại là không chút nào lui, ngược lại một tiếng hét lên, toàn thân xương cốt lóe ra nổ vang như sấm. Đối mặt như thế tồn tại, hắn căn bản là không có cách lưu thủ. Quỷ cốt chi lực, phản nuốt chi lực toàn bộ thôi động, cơ hồ ngay cả trong xương tủy đều bốc cháy lên lực lượng của bạo. Cùng nhập mật địa trước đó so sánh, hắn hôm nay nhục thân chi lực đã cường đại quá nhiều, linh khí càng có linh tuyển tuyển nhãn liên tục không ngừng thôn nạp bổ sung. Dù là phản nuốt chi lực đang điên cuồng kiệt quệ tinh huyết của hắn cùng linh lực, hắn vẫn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Máu tươi từ toàn thân hắn trải rộng vết thương chảy cuồn cuộn, nhưng lại bị thể nội cái kia cố quỷ dị thôn vệ chi lực nhanh chóng nuốt vào luyện hóa, hình thành lực lượng mới. Hắn tựa như một đầu nuốt không chết, đánh không nát hung thú, mang theo điên cuồng chiến ý, lần nữa nhào về phía hư ảnh kia. Chính là trọi cứng, chính là dùng huyết đục tích tụ ra sơ hở. Hư ảnh cười lạnh một tiếng, lăng không phát tay, mấy đạo kiếm mang vừa vội như mưa to đâm tới. Nhưng Lục Ly vẫn như cũ không tránh không né, toàn thân linh lực sôi trào, cái kia cùng bạo nhục thân ngạnh sinh sinh đem mấy đạo kiếm mang cắn nát. Mặc dù huyết đục văng tung tóe, thân hình của hắn lại chưa từng lùi nửa bước. Đến a, hắn gầm nhẹ, trong mắt lộ ra dữ tợn. Lại là một quyền. Một quyền này, Lục Ly không còn chỉ là đơn thuần ma lực, mà là triệt để mang trùm lên cái kia thôn vệ hết thảy quỷ cốt chi lực, đồng nhiên đánh tới hướng kim quang kia lấp lóe hư ảnh. Ầm. Quyền phong đi tới, ngay cả không khí cũng giống như bị sinh sinh xé rách. Hư ảnh kích phát ra kiếm mang đối diện chém xuống, nhưng mà chỉ gặp cái kia vô số đạo lăng lệ bạch quang, tại tiếp xúc đến Lục Ly quyền phong trong nháy mắt, lại bị cái kia quỷ cốt chi lực ngạnh sinh sinh chấn vỡ. Giang giác, kiếm mang một cây tiếp một cây, bị Lục Ly cuồng bạo quyền thế đánh cho từng khúc băng liệt. Kiếm khí mặc dù không ngừng chém vào huyết nục của hắn, cũng rất nhanh liền bị cái kia thôn vệ hết thảy quỷ cốt chi lực sinh sinh luyện hóa. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ hắn cả khuôn mặt, nhưng mà hắn cặp kia lạnh lẽo ánh mắt lại càng dữ tợn. Hư ảnh trong mắt, lần thứ nhất lóe lên một tia chân chính chấn kinh. Cái này là lực lượng gì? Thanh âm hắn mang theo hiếm thấy kiềm chế. Xuống một cái chớp mắt, Lục Ly thân hình đột nhiên tăng gọn, tốc độ lại bởi vì quỷ cốt thôn vệ linh lực mà đột nhiên tăng lên nữa một đoạn. Cho ta chết! Hắn gầm nhẹ lên tiếng, thanh âm khàn giọng, huyết thủy từ khoẹ miệng tuôn ra xuống, cả người giống như hóa thành một đạo màu đỏ tươi lưu quang, nắm đấm mang bọc lấy cuồng bạo linh lực cùng quỷ cốt thôn vệ chi lực, hung hăng đánh tới hướng hư ảnh. Bành! Quyền kính như là rung sụp sân nhạc. Một quyền này mang theo quỷ cốt cái kia cố điên cuồng thôn vệ linh khí khủng bố ba động, ngạnh sinh sinh đánh cho hư ảnh toàn thân linh quang kịch liệt lấp lóe. Quyền tiêm ngưng động như thực chất, như kim trung giống như hư ảnh. Tại Lục Ly dưới quyền xuất hiện từng mảnh ảm đạm vết rách. Hư ảnh sắc mặt đông nhiên trầm xuống, thân hình liền lùi mấy bước, lực linh quang mở đi mấy phần, rốt cục cũng không còn cách nào triệt để ổn định thân hình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly, trong mắt lần thứ nhất hiện ra tinh mang cùng mấy phần hiếm thấy không thể tin, đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị chi lực? Trong giọng nói của hắn lộ ra sâm hàn, cũng lộ ra một kia khó mà che giấu kiên kỵ. Loại kia thôn phệ cảm giác lại ẩn ẩn xé rách đến hắn phân hồn bản nguyên. Giữa sân, bầu không khí sát na ngưng tụ thành tĩnh mịch. Tất cả quan chiến tu sĩ đều nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua áo bào đen kia thiếu niên, phảng phất tại nhìn một đầu mới từ trong vũng máu dây rủa leo ra hung thú. Cái kia một thân máu, cơ bản đều là chính hắn, nhưng hắn lại vẫn ngạo nghễ đứng ở đó, khí tức như là tôi lửa lưỡi đao, lạnh lùng làm cho người khác kinh hãi. Liền ngay cả Thạch Hoàng cũng rốt cục triệt để ngồi không yên. Trong lòng hắn chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly, trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên, nếu là thiếu niên này vừa lên đến liền vận dụng nguồn lực lượng này, chính mình còn có thể sống đến bây giờ sao? Một chớp mắt kia, Thạch Hoàng con ngươi hơi co lại, đáy lòng cái kia cuối cùng một tia khinh thị rốt cục triệt để tiêu tán. Thiếu niên này không còn là hắn từng tiện tay nghiền ép cái kia hoàng cốt tạp ngư, mà Lục Ly toàn thân vết máu loang lổ, hô hấp như ống bê giống như gấp rút, ngực chập trùng kịch liệt, huyết thủy dọc theo cằm chảy xuống, không chút nào không thể che hết trong mắt của hắn cái kia lạnh lẽo như đao ánh sáng. Hắn chậm rãi nâng lên cái kia vẫn tại rướm máu bên trái, lạnh lẽo tiếp cận hư ảnh, khóe môi kéo ra một cái nhếch răng cười, thanh âm khàn giọng lại âm vang đến như chùy sắt đụng vào trong lòng tất cả mọi người. Ta nói ngươi hoàng tiên chân nhân muốn ta chết, ngươi kết đan tu sĩ cao cao tại thượng, xem ta cái này ngưng khí hoàng cốt ti tiện như bùn, tiện tay có thể giết. Nhưng nếu ngươi càng muốn giết ta, tha thứ ta, không có khả năng như ngươi mong muốn. Hắn bước ra một bước, máu bắn tung tóe, thanh âm như lôi đỉnh lằn qua chiến trường. Nếu muốn ta chết, vậy liền xem trước một chút, ta có thể hay không trước diệt ngươi cái này phân hồn. Nếu thật đi đến một bước kia, ta liền muốn toàn bộ mật địa người đều cùng ta cùng nhau chôn cùng. Chương 99 tên điên, mọi người tại đây nghe vậy tất cả đều biến sắc. Cái này thiếu niên mặc hắc bảo, đơn giản gan lớn làm cho người khác giận sôi. Không nhưng khi chúng cùng hoàng tiên chân nhân phân hồn đối cứng, bây giờ lại càng là khẩu suất của ngôn, muốn hủy diệt cả tòa mật địa, đem tất cả mọi người cùng nhau kéo đi chôn cùng. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn vừa rồi ngạnh kháng phân hồn lực lượng, lại làm cho tất cả mọi người đấy lòng sinh ra một hơi khí lạnh. Thiếu niên này thật làm ra được, đối với mình đều có thể hung ác đến loại trình độ này, liều đến toàn thân máu thịt bé bét, lấy thương đổi thương người, nếu là ôm hẳn phải chết ý chí, muốn ở đây tất cả mọi người chôn cùng, đó cũng không phải ăn không uy hiếp. Rất nhiều tu sĩ sắc mặt tái nhợt lại xanh, trong lòng nhịn không được hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, nhược chân bị người này được ăn cả ngã về không phản công, hôm nay ở đây tất cả thiên tiêu, chỉ sợ đều phải táng thân nơi này. Mà Lục Ly lại nửa điểm không thèm để ý người chung quanh sợ hãi cùng nghị luận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hư ảnh kia. Đây là hắn duy nhất đường sống. Dùng tất cả mật địa người tính mệnh, đổi chính hắn sống sót. Như vậy, mới có một chút hy vọng sống. Hoàng tiên chân nhân phân hồn, trong mắt rốt cục lướt qua một vòng kinh hãi. Hắn nhìn ra được, thiếu niên trước mắt này, thể nội loại kia quỷ dị chi lực, hoàn toàn chính xác có hủy diệt hắn phân hồn khả năng. Cái kia cố thôn vệ chi lực đơn giản có thể xưng trời sinh khắc chế, không chỉ có thể nuốt luyện thuật pháp linh lực, thậm chí có thể ăn mòn phân hồn bản nguyên. Mà giới này mật địa bên trong, tụ tập năm nay huyễn tiên môn ngoại môn cơ hồ tất cả thiên tiêu, thiên cốt, địa cốt, thậm chí đỉnh tiêm tự liệt đều ở đây. Nhược chân bị thiếu niên này một người hủy diệt, hậu quả kia chính là toàn bộ huyễn tiên môn khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn. Thế nhưng là hắn há lại sẽ tùy tiện khuất phục? Chân thân đã ở mật địa bên ngoài, đang toàn lực nếm thử phá giải cấm chế. Chỉ cần lại kéo dài một lát, các loại chân thân giết vào mật địa, thiếu niên này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng tiên chân nhân phân hồn tâm niệm chuyển động, đáy mắt cấp tốc hiện hiện lãnh ý, hắn bỗng dưng nhẹ nhàng thở dài, ngựa khí bỗng nhiên hòa hoãn mấy phần, lại mang theo nhìn xuống cao ngạo cùng lạnh lẽo, "Tiểu tử, ngươi bất quá hoàng cốt chi tư, có thể đi đến một bước này, đã là thiên mệnh chiếu cố. Huyền tiên môn mặc dù khắc nghiệt, nhưng cũng quý tài. Nếu ngươi giờ phút này thu tay lại, giao ra trên người ngươi chi bí, bản tọa có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi không chết. Nếu không," hư ảnh kia ánh mắt đột nhiên lạnh, điềm nhiên nói, "ngươi dù có lại cuồng ý chí, thật sự cho rằng ngươi một người, thật có thể mai táng tận cái này cả tòa mật địa." Trong hư không linh lực lại lần nữa ngưng tụ, mặc dù ngữ khí nhu chậm nửa phần, nhưng trên thân cái kia như thiên uy giống như cảm giác áp bách, lại so vừa rồi càng sâu mấy phần. Không khí ngưng trệ như hàn thiết, rất nhiều đệ tử liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Mà Lục Ly lại chậm rãi lộ ra một cái nụ cười tàn khốc, toàn thân đẫm máu, hai mắt lạnh lẽo như lao. "Ngươi dám cơ sao, hoàng tiên chân nhân?" Thanh âm hắn trầm thấp, lại như băng nhận bạch phá yên tĩnh, "Nếu ngươi chịu lấy tâm ma phát thệ, bảo đảm ta bình yên rời đi Huyễn Tiên môn, ta liền như vậy thu tay lại." Hư ảnh kia hơi chậm lại, lập tức cười lạnh một tiếng. để cho ta lên tâm ma thể. Tuyệt đối không thể. Hoàng Tiên Chân Nhân phân hồn thu liễm một chút sát ý, thanh âm ngược lại mang lên một tia ấm áp, lại sinh ra mấy phần dụ hoặc chi ý, bất quá, bản tọa cũng có thể cho ngươi một con đường khác. Ngươi thiên tư chắc tuyệt, lại được như vậy kỳ dị tạo hóa. Ta có thể thu ngươi làm đệ tử thân truyền, từ đó ngươi chính là Huyền Tiên môn trọng điểm vun trồng người. Chỉ cần một chuyện, ngươi cái nào cũng không thể đi, cần lưu tại Huyền Tiên môn. Thanh âm kia ôn hòa, lại lộ ra không được xía vào uy nghiêm. Nhưng tại nơi trốn có người đều nhìn ra được, hắn trong lời nói giấu giếm chân chính ý đồ. Lục Ly đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Đợi tại Hoàng Tiên Chân Nhân bên người, hắn rõ ràng là muốn đem chính mình tù ở bên người, tốt một chút điểm ép xuất thân bên trên bí mật. Thu đồ đệ, bất quá là trận hư ảo âm mưu. Những này tiên gia chân nhân, một cái so một cái nhìn như ra vẻ đạm mạo, có thể trong lòng đều như thế. Lục Nguyên Tử như vậy, Hoàng Tiên Chân Nhân cũng là như vậy. Lục Ly ánh mắt càng phát ra lạnh lùng. Hắn là tuyệt đối sẽ không đem tính mạng của mình lại giao cho hắn người hơi thở. Nếu không nguyện lập xuống tâm ma thệ ngôn, vậy liền đi chết. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt xem thấu Hoàng Tiên Chân Nhân kéo dài chi ý lời còn chưa dứt, linh khí ầm vang bắn ra, quỷ cốt chi lực điên cuồng phun trào. Lục Ly bỗng nhiên đạp đất, cả người giống như một đạo huyết sắc lưu quang, lao thẳng tới cái kia phân hồn mà đi. Trong lòng của hắn sớm đã có quyết đoán, giết đạo này phân hồn, bước kế tiếp chính là giành lại tất cả mọi người hồn huyết. Nếu là hắn không sống được, vậy liền để trong này tất cả mọi người đều cùng một chỗ chôn cùng. Lục Ly sát cơ như nước thủy triều, huyết quang phản chiếu hai con ngươi đỏ thẫm, hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, toàn bộ đại địa tùy theo kịch liệt rung động, lao thẳng tới hư ảnh kia mà đi. Cái kia Hoàng Tiên Chân Nhân phân hồn sắc mặt rốt cục triệt để âm trầm, ngoan cố không thay đổi. Hư ảnh gầm thét, hai tay như ảo ảnh liên tục huy động, mấy chục đạo tuyết trắng kiếm mang khoảnh khắc thành trận, sâm nhiên như băng vũ, phong tỏa Lục Ly tất cả đường lui. Kiếm quang trong khi lấp lóe, sắc cơ như muốn xé rách hư không. Có thể Lục Ly trong ánh mắt đã không có mảy may thoái ý, trong cơ thể hắn linh tuyển điên cuồng phun trào, linh lực sôi trào như giang hải chảy ngược. Mỗi một đạo kiếm mang đâm vào da thịt của hắn, lập tức mang giá huyết vụ văng khắp nơi, có thể quỷ cốt chi lực lại phản nuốt mà lên, đem kiếm khí ngạnh sinh sinh nghiền nát. Ầm. Kiếm quang như băng tuyết tại nóng bỏng trên khối thép nhanh chóng tan rã. Cái gì? Hư ảnh trong mắt rốt cục hiện ra vẻ kinh ngạc. Mà Lục Ly cả người cơ hồ đã thành một đạo màu đỏ tươi lưu quang. Cho tàn nát. Hắn gào thét lớn, huyết thủy thuận hàm dưới tuôn ra, quyền thế lại như là sụp đổ thiên địa dòng lũ, mang bọc lấy quỷ cốt thôn phệ chi lực, hung hăng nện ở phân hồn lực. Bành! Thiên địa đều phảng phất vì đó chấn động. Chỉ gặp cái kia kim quang chói mắt vòng bảo hộ trong nháy mắt che kín dạng nước, nương theo lấy một tiếng sắc bén đến gần như chói tai phá toái âm thanh, giang giác. Tầng kia linh quang rốt cục như sứ vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ màu vàng, tán loạn vào hư không. Hoàng Tiên Chân Nhân phân hồn thân hình bỗng nhiên kịch liệt bặm mẹo, cặp kia lạnh lùng con ngươi, giờ phút này lại hiện ra nội ý ngút trời cùng không cam lòng. Ngươi nghiệt chứng này! Hắn lệ khiếu lên tiếng, linh thể như cuồng phong bên trong một vòng tàn ảnh, đang nhanh chóng tiêu tán. Nhưng lại tại thân hình hắn sắp hoàn toàn biến mất cuối cùng một cái chớp mắt, thanh âm hắn hét to, ở vang tại cả tòa bí cảnh trên không nổ vang. Trong bí cảnh, ai có thể giết chết Lục Ly, liền có thể trở thành ta Huyền Tiên môn đệ tử hệ tâm, thưởng thụ vô thượng tài nguyên. Thanh âm kia như là của lôi, vang vọng thật lâu tại vô số tu sĩ bên hai. Dù là phân hồn triệt để hóa thành điểm điểm kim quang chốt bụi, trong hư không vẫn giữ tiếp theo bôi lạnh leo dư uy, để tất cả tu sĩ trong lòng đều là chấn động. Vô số ánh mắt trong nháy mắt đồng loạt chuyển hướng Lục Ly. Hoàng Tiên Chân Nhân hứa hẹn, không thể bảo là không nặng. Đây chính là Huyền Tiên môn đệ tử hạch tâm vị phân. Toàn bộ mật địa bên trong, cũng chỉ có Thạch Hoang mới có thể hưởng thụ địa vị cùng tài nguyên. Nhưng hôm nay, Hoàng Tiên Chân Nhân lại chính miệng mở ra dạng này mức thưởng, ai có thể giết Lục Ly, ai liền có thể một bước lên trời, trở thành chân chính đưa thân Huyền Tiên môn quyền lực trung tâm nhân vật. Cái này, cũng không phải thuận miệng nói ngoa. Hoàng Tiên Chân Nhân ngay trước nhiều người như vậy ở đây treo giải thưởng, liền tuyệt không làm bộ khả năng. Thế là, những cái kia mới vừa rồi còn tâm kinh đạm hàn ngắm nhìn các tu sĩ, ánh mắt bắt đầu từng chút trở nên nóng rực lên. Lục Ly mạnh hơn, chẳng lẽ hắn thật có thể lấy lực lượng một người đối kháng cả tòa mật địa phải không? Trận trận linh lực ba động ở trên chiến trường liên tiếp, trong không khí phảng phất đều nhiều hơn mấy phần sát cơ cùng sao động. Văn Phong ánh mắt chỗ sâu, cũng nhiều một vòng u lanh ánh lửa. Hắn mím chặt môi, đáy mắt là phức tạp đến cực hạn quan mang. Nếu có thể giết Lục Ly, dù là Lâm Vãn Nguyệt cái này hậu thiên lô đỉnh hủy đi, chỉ cần hắn bước vào Huyền Tiên môn chân chính hạch tâm. Đây hết thể lại coi là cái gì? Thần Nguyên xóa đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt lấp loé không yên. Trong lòng của hắn đồng dạng nổi lên kịch liệt suy nghĩ. Lục Ly trên người bí mật, hắn muốn, đệ tử hạch tâm bị phân, hắn càng muốn hơn. Ma Sương Nhan, giờ phút này thì nhìn chăm chú Lục Ly, chau mày, đáy mắt cũng hiện lên mấy phần do dự cùng suy nghĩ sâu xa. Duy chỉ có Đồng Hương, một mặt phức tạp nhìn xem Lục Ly. Vừa mới, Lục Ly từng hô lên muốn để cái này mật địa tất cả mọi người chôn cùng lời nói. Nàng nhịn không được trong lòng siết chặt, âm thầm siết chặt chuôi kiếm trong tay. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngay cả mình cũng muốn cùng một chỗ mang xuống chôn cùng phải không? Đồng Hương ngực chập trùng, sắc mặt tại tái nhợt cùng thiết thanh ở giữa biến ảo. Nàng đã nhìn ra, Lục Ly là tên điên, có thể nàng không nghĩ tới, hắn có thể điên đến loại tình trạng này. Chương 100, hồn huyết chương 100, hồn huyết đánh nát Hoàng Tiên Chân Nhân phân hồn, Lục Ly cơ hồ không có một lát dừng lại, đầy người máu tươi, sát khí như nước thủy triều, lần nữa áp sát tới Thạch Hoang trước mặt. Hắn nhấc chân như sấm, hung hăng đá vào Thạch Hoang lực. Phanh! Thạch Hoang thân hình chật vật bay rất ra ngoài, đâm vào trên mặt đất, xương cốt thanh âm vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Ly bước ra một bước, cả người như một tòa núi lớn giống như đè ép xuống, đem Thạch Hoang một cước giẫm trên mặt đất, gắt gao trấn áp. giao ra hồn huyết. Lục Ly không tình cảm chút nào nhìn xem hắn. Thạch Hoang máu me đầy mặt, khoe miệng điên cuồng run rẩy, lại đột nhiên ngửa đầu phát ra một trận kiệt kiệt cùng tiếu, thanh âm khàn giọng mà thê lương, tuyệt đối không thể. Để cho ta giao ra hồn huyết, ngươi nằm mơ. Có loại, liền giết ta. Lục Ly trong mắt không có chút nào ba động, dưới chân bỗng nhiên lại dùng lực. Giang giác. Một cước kia xuống dưới, Thạch Hoang trên thân lấp lóe màu vàng cốt văn đều bỗng nhiên ảm đạm xuống, phản phất bị sinh sinh nghiền nát. Thạch Hoang lại cười đến càng lớn tiếng, mang theo một loại triệt để đập nồi dìm thuyền điên cuồng. Lục Ly chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn xuống hắn, thanh âm lạnh đến như là hàn băng. Ta sẽ không giết ngươi. Thạch Hoang tiếng cười chỉ trệ. Lục Ly ánh mắt giết lạnh, khóe môi lại làm giấy lên một tia tàn khốc đường cong, giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Hắn thấp giọng chậm rãi nói, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thoại âm rơi xuống, Lục Ly trên thân bỗng nhiên tuôn ra một đạo tối tăm như nước thủy triều quỷ dị khí tức. Quỷ cốt chi lực trong nháy mắt đổ xuống mà ra, như vực sâu mở ra miệng lớn, thôn vệ hết thảy. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguồn lực lượng kia bỗng nhiên chui vào Thạch Hoang thể nội. A! Thạch Hoang đột nhiên trừng to mắt, con ngươi điên cuồng co vào, toàn thân co rút và mèo. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình cái kia khinh thường hết thảy căn cơ, thiên cốt đang bị một cỗ lực lượng kinh khủng sinh sinh rút ra. Đó là hắn sinh ra liền có thiên phú, là hắn khinh thường cùng thế hệ, quan sát chúng sinh lực lượng. Ngươi, ngươi đang làm cái gì? Thạch Hoang thanh âm đã mang theo gần như xé rách thét lên, ngươi làm sao có thể? Thiên cốt bản nguyên bị rút ra cảm giác, so cắt thịt quét xương càng thêm đau thấu tim gan. Mỗi một sợi cốt tủy giống như đều tại bị xé rách, nghiền nát. Hắn liều mạng vận chuyển linh lực, lại ngay cả cốt văn đều không thể lại ngưng tụ, toàn thân lực lượng giống như vỡ đê bị điên cuồng nuốt đi. Mà giờ khắc này, Lục Ly thể nội, cái kia nguyên bản ảm đạm linh cốt chi quang cũng tại cấp tốc biến hóa. Từ hoàng cốt một bước bước vào huyền cốt chi cảnh. Thạch Hoang rốt cục chân chính luống cuống. Không, dừng tay. Trong ánh mắt của hắn lần thứ nhất hiện ra triệt để sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đây không phải đơn giản làm đủ, mà là muốn từ trên dễ đem hắn nhân sinh triệt để nghiền nát. Nếu là mất đi thiên cốt, hắn không còn là huyền tiên môn tiên tiêu, thậm chí ngay cả một cái đệ tử bình thường tư cách cũng không bằng. Loại kia sống không bằng chết sợ hãi, rốt cục giống như thủy triều nuốt sống Thạch Hoang cuối cùng vẻ kiêu ngạo. Cuối cùng, Thạch Hoang mặt mũi tràn đầy thống khổ, toàn thân run rẩy, ánh mắt ảm đạm đi. Hắn mím chặt môi, toàn thân như run rẩy giống như phát run, cuối cùng là run tay, không nói một lời giao ra hồn huyết. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ là chính mình sống chui nhủi ở thế gian, lại không thiên cốt, trở thành trong mắt của mọi người phế vật. Lục Ly cười lạnh lạnh một tiếng, thanh âm lộ ra nhàn nhạt khinh thường cùng nghiền ngẫm, ta còn tưởng rằng ngươi có thể chống càng lâu đâu. Ý hắn còn chưa hết giống như, chậm rãi thu hồi phun trào thôn vệ chi lực, đem cái kia một sợi hiện ra kim mang hồn huyết thu nhập mi tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn đột nhiên phát lạnh, chậm rãi chuyển hướng văn phòng. Mà văn phòng, sắc mặt đã hoàn toàn chìm xuống dưới. Dù là hắn lại như thế nào che giấu, trong cặp mắt kia đều hiện lên ra khó mà ngăn chặn bối rối cùng ám động. Lục Ly, ngươi dám? Hắn một bên chậm rãi lui lại, một bên lạnh giọng quát, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, tất cả mọi người cùng tiến lên, giết hắn. Hoàng Tiên Chân Nhân mức thưởng ngay tại trên thân người này. Hắn đã là toàn huyễn tiên môn chi địch. Mấy tên tu sĩ nghe tiếng mà động, sát ý đột nhiên ngưng tụ. Có thể Lục Ly, nhưng căn bản ngay cả lông mày đều không có động một cái. Hắn đột nhiên bước ra một bước, sát cơ quần quật như nước thủy triều, khí tức chủ thiên. Vành. Một tên ngưng khí 6 tầng tu sĩ vừa nhào lên, liền bị Lục Ly một quyền trực tiếp vênh thành huyết vụ, tiêu thảm cũng không kịp phát ra. Còn lại mấy tên ngưng khí tầng 7 tu sĩ cũng sắc mặt đại biến, giáng chống đỡ lấy liên tiếp, nhưng căn bản sống không qua mấy chiêu, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, đập đầm ầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, khí tức hoàn toàn không có. Máu tươi văng mặt đất tràn đầy màu đỏ tươi, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Trong lúc thoáng qua, tràn diện lâm vào tĩnh mịch. Văn Phong vừa muốn thôi động thuật pháp, một sợi linh quang mới tại đầu ngón tay thoáng hiện, đồng nhiên, két. Lục Ly một bàn tay như sắt cuốn giống như chế trụ cổ họng của hắn, đem hắn cả người sinh sinh xách cách mặt đất. Giao ra hồn huyết. Thanh âm lạnh lẽo, như là băng tra ép qua sắt thép. Văn Phong con người bỗng nhiên co vào, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, linh khí tại thể nội loạn lưu, cơ hồ tán loạn. Hai chân của hắn giữa không trùng vô lực run rẩy, liều mạng giãy giụa, ngón tay hung hăng nắm lấy Lục Ly cổ tay, nhưng vô luận như thế nào đều bẻ không ra mảy may. Hắn vô ý thức quay đầu, ánh mắt lơ đãng thấy được Lâm Vãn Nguyệt, lại chỉ gặp Lâm Vãn Nguyệt nước mắt rưng tròng, thần sắc phức tạp đến phảng phất muốn xé rách, đã thống khổ, vừa xa lạ. Nàng không có mở miệng, cũng không có tới gần, thậm chí cả ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Một chớp mắt kia, Văn Phong đáy lòng phun lên một cỗ hơi lạnh thấu xương. Hắn đột nhiên ý thức được, thiếu niên này là thật dám giết hắn, lại không nửa điểm may mắn. Hắn liều mạng hít hơi, sắc mặt xanh trắng giao thế, trên cổ nổi gân xanh. Có thể cái kia kiềm chế hắn cổ họng tay, vững như sơn nhạc. Cuối cùng, hắn toàn thân phát run, hàm răng cơ hồ cắn nát, đáy mắt lộ ra một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng. Thôi, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, run rẩy vận chuyển linh lực, một sợi hồn huyết cuối cùng từ hắn mi tâm chậm rãi bay ra. Lục Ly ánh mắt như lao, giương tay vồ một cái, đem cái kia hồn huyết thu nhập mi tâm. Phanh, Văn Phong cả người như vải rách giống như từ giữa không trung ngã xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, sắc mặt xám xịt, ánh mắt trống rỗng. Niềm kiêu ngạo của hắn, phong mang của hắn, đều tại đây khắc, triệt để vỡ thành bụi bặm. Lục Ly lại ngay cả nhìn đều không có lại nhìn hắn một cái, vết máu từ hắn cái cằm nhỏ xuống, ngựa thanh sâm lạnh đến giống như tử thần phán quyết, hiện tại bắt đầu, một chén trà thời gian. Lấy ra 10 cái tu sĩ hồn huyết cho ta, không phải vậy, ngươi hẳn phải chết. Lời còn chưa dứt, cả người hắn đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, nào về phía Tần Nguyên. Giây phút cũng không thể trì hoãn. Quỷ cốt phản nuốt chi lực đã nhanh đến cực hạn, huyết nhục của hắn đang điên cuồng chữa trị, cũng đang điên cuồng băng liệt. Lục Ly chính mình rất rõ ràng, hắn đã không chống được quá lâu. Hắn chỉ có thể trước cầm xuống những này đỉnh phong thiên tài hồn huyết, lại buộc bọn họ đi thay hắn vơ vét những người khác hồn huyết. Tần Nguyên xem sớm ra Lục Ly giờ phút này đã không phải sức người có thể địch, trong mắt lại không lúc trước khinh cuồng, quay người liền muốn trốn. Đã thấy Lục Ly một cước như lôi đình giống như quét ngang mà ra. Bành! Tần Nguyên cả người bị đạp bay tứ tung, đập ầm ầm xuống mặt đất, phun ra một vùng máu. Còn chưa dãy rủa bò lên, liền bị Lục Ly gắt gao một cước dẫm ở lồng ngực, không thể động đậy. Lục Ly từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thanh âm lạnh lẽo tận xương, giao ra hồn huyết. Tần Nguyên sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, hắn lại muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng đối với bên trên cặp kia đen kịt như vực sâu đôi mắt, hắn triệt để đã mất đi tất cả khí lực. Một lát sau, hắn rốt cục nhắm mắt lại, run rẩy bước ra một sợi hồn huyết. Lục Ly đưa tay, đem cái kia hồn huyết thu hút mi tâm, đáy mắt sát cơ vẫn như cũ thiêu đốt. Kế tiếp, Lục Ly quay đầu nhìn chằm chằm về phía Sương Nhan. Chương 101, ngươi có thể từng có tâm. Chương 101, ngươi có thể từng có tâm. Cảm nhận được Lục Ly lạnh lẽo nhìn chăm chú, Sương Nhan nhịn không được dùng mình một cái. Nàng thanh âm có chút phát run, vẫn ý đồ giải thích, "Lục Ly, ta vừa rồi cũng không có ra tay với ngươi, ta còn giúp ngươi kiềm chế thần nguyên, ngươi không có khả năng làm như vậy." Lục Ly nhìn cũng không nhìn nàng một chút, thanh âm lạnh đến giống che kín hàn xương, "Ngươi sợ cầu, bất quá là yêu đan thôi, là mật địa đệ nhất ban thưởng trúc cơ đan thôi." Sương Nhan lại muốn mở miệng, nhưng căn bản không kịp. Lục Ly đột nhiên lấn người mà lên, một quyền nặng như vạn tấn, đưa nàng đánh cho bay ngược trên mặt đất, phát ra kêu đau một tiếng. Giao ra hồn huyết. Lục Ly quan sát nàng, lạnh giọng như sắt, "Ta đã nói rồi, ta mà chết, các ngươi tất cả mọi người đều được chôn cùng." Sương Nhan sắc mặt trắng bệch, run rẩy môi. Trong nội tâm nàng rõ ràng, người thiếu niên trước mắt này, hắn là thực có can đảm giết sạch tất cả mọi người tên điên. Mặc dù không cam lòng, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ bước ra một sợi hồn huyết, bị Lục Ly một thanh thu hút lòng bàn tay. Lục Ly giờ phút này lại không một tia mềm lòng thủ đoạn. Hoàng Tiên chân nhân bài trừ bí cảnh cấm chế thời gian, sẽ không quá lâu. Hắn nếu không có đủ nhiều ỷ vào cùng hồn huyết, giống như là một con đường chết. Hắn lạnh lùng quét Tần Nguyên cùng Sương Nhan một chút, thản nhiên nói, "Một chén trà thời gian, một người 10 viên hồn huyết, không phải vậy cùng ta cùng nhau chết đi." Cảm nhận được hắn đấy mắt cái tiết như muốn tràn ra sắc cơ, Tần Nguyên cùng Sương Nhan liếc nhau. Hai người ánh mắt đều là lóe ra dãy rủa cùng sợ hãi, cuối cùng vẫn hung hăng cắn răng. Giờ phút này, bọn hắn đã triệt để minh bạch, mình cùng Lục Ly đã là người trên cùng một thuyền. Như Lục Ly chết, bọn hắn cũng tuyệt không đường sống. Là Lục Ly đi tranh đoạt càng nhiều hồn huyết, cũng là tại cứu mình mệnh. Hai người đồng thời quay đầu, đưa ánh mắt về phía những cái kia đang cố gắng chạy trốn tu sĩ. Sau một khắc, Lục Ly thân ảnh đã như ưu quỷ giống như xuất hiện tại Đồng Hương trước người. Đồng Hương toàn thân cứng đờ, ngước mắt nhìn xem hắn. Trong ánh mắt, thơ máu cùng mọi mệnh xen lẫn, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Thanh âm của nàng có chút cảm thấy chát, "Ngươi cũng muốn ta hồn huyết?" Lục Ly lặng lặng nhìn xem nàng, thần sắc băng lãnh, không có nửa phần mềm mại. Trong ánh mắt chỉ có lý trí cùng lăng lệ. "Sư tỷ, ngươi là địa cốt." Ngắn ngủi một câu, lại như gió lạnh thổi nhập Đồng Hương đáy lòng. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên dâng lên một loại hoang đường ảo giác, từng có lúc, thiếu niên này ở trước mặt nàng kính cẩn như ảnh, sinh tử đều là hệ nàng nhất niệm. Nhưng hôm nay, nàng vậy mà thành cái kia cần hướng thiếu niên túi lầu người. Đồng Hương khẽ miệng khẽ nhúc nhích, khẽ thở dài một hơi. Nàng chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay linh quang lấp lóe, một sợi hồn huyết hiện hiện lòng bàn tay. Nhưng lại tại cái kia hồn huyết muốn đưa ra thời điểm, nàng đột nhiên dừng lại động tác, thanh âm thấp đủ cho cơ hồ muốn dung nhập trong gió. Lục Ly nàng nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt giống tại xuyên thấu qua tầng tầng huyết vụ nhìn hắn, trong thanh âm mang theo vài phần thê lương, mấy phần hận ý, "Ngươi từ đầu tới đuôi đi theo bên cạnh ta, đối với ta tốt như vậy, cũng chỉ là vì muốn về ngươi hồn huyết sao?" Nàng hít sâu một hơi, chịu đựng trong cổ ngay ngái, nhẹ giọng lại hỏi, "Ngươi có thể từng có một phần thực tình đợi ta?" Câu kia thực tình giống như là châm một dạng vào Lục Ly tim. "Thực tình sao? Hắn xứng sao? Hắn chỉ là hoàng cốt, đoạn đường này đi tới, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành ven đường một bộ vô danh thi thể, hắn còn có tư cách nói chuyện gì thực tình?" Ánh mắt của hắn hơi động một chút, đáy mắt trồi lên một cái chớp mắt khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc, hận, mỏi mệt, lạnh nhạt, còn có một tia nói không rõ hoang vu. Có thể vậy tia cảm xúc chỉ tồn tại ngắn ngủi lửa hơi, liền lại bị hắn sinh sinh đè xuống. Hắn chỉ là chậm rãi rủ xuống tầm mắt, dài tiệp tại đáy mắt bỏ ra lạnh lẽo bóng ma, giống như là ngăn cách tất cả tình cảm, cũng giống là đem trong lòng một điểm kia còn sót lại nhân tính, hung hăng ép tiến vào vực sâu. Hắn không nói lời gì nữa, liền âm thanh đều không có lưu cho nàng. Trong không khí, phản phất chỉ còn lại có một tiếng kia im ắng từ chối. Đồng Hương nhìn xem hắn cái kia quyết tuyệt bên mặt, cười, trong đôi cười lộ ra mấy phần đắng chát, cũng mang theo lạnh buốt phẫn hận. "Tốt, đây là ta hồn huyết, vậy liền cầm đi đi, hy vọng có thể giúp ngươi sống sót." Nàng ngón tay nhỏ nhắn khẽ động, cái kia sợi hồn huyết bay về phía Lục Ly lòng bàn tay, rơi vào hắn mi tâm trong nháy mắt. Đồng Hương nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ mệt mỏi cực, lại tựa hồ là muốn đem cái gì che giấu đứng lên. Lục Ly xoay người rời đi. Có thể sau một khắc, nàng lại mở mắt ra, ngựa khí trầm thấp như lao, lộ ra lạnh buốt cùng u hoán. "Lục Ly, hy vọng ngươi sẽ không vì hôm nay quyết định hối hận." Thanh âm kia không mang theo giọng nghẹn nào, lại so khóc càng khiến người ta tan nát cõi lòng. Lục Ly bước chân hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn là không có quay đầu. Sau lưng, Đồng Hương đáy mắt rốt cục tuôn ra một tầng màn lệ, dường như đem tất cả không nói xong lời nói đều sinh sinh nuốt trở vào. "Nhìn đủ chưa? Đi thôi." Lục Ly thanh âm khàn khàn, mang theo một tia không được xía vào lạnh lùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên một thanh nắm lấy Lâm Vãn Nguyệt cổ tay, cơ hồ là kéo lấy nàng, hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc trốn vào trong rừng, hoàn toàn biến mất tại hỗn loạn chiến trường. U ám lâm chỗ sâu, hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Ly mang theo Lâm Vãn Nguyệt chuyển trốn đến một chỗ không có chút nào vết chân nham quật, cơ hồ là tại buông nàng ra cổ tay đồng thời, cả người liền cũng nhịn không được nữa, hung hăng mới ngã xuống đất. Lục Ly, Lâm Vãn Nguyệt kinh hô, theo bản năng muốn đi giữ hắn, lại bị hắn bản năng hất ra. Thời khắc này Lục Ly, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên da gân xanh nổi lên, cả khuôn mặt như cùng ở tại trong khoảnh khắc bị tuế nguyệt ép qua giống như, điên cuồng khô cả lõm, hai con ngươi vằn vện tia máu, toàn thân lại bắt đầu chảy ra từng tia máu đen, huyết dịch kia mang theo ăn mòn cùng quỷ dị u quang, tại mặt đất uốn lượn trôi mở, phát ra có chút tiếng xèo xèo. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, liền hô hấp đều trở nên gấp rút thỉnh thoảng, giống như là có vô số lưỡi dao ở trong cơ thể hắn vừa đi vừa về rào sát. Quỷ cốt phản nuốt chi lực đã triệt để dồn đến cực hạn. Nếu không phải quỷ cốt cái kia sinh sôi không ngừng quỷ dị tái sinh, nếu không phải linh tuyển tuyển nhãn ở trong cơ thể hắn không ngừng thôn nạp tiên địa linh khí đền bù lỗ hổng, hắn sớm đã chết ở vừa rồi trận kia kinh thiên động địa ác đấu bên trong. Hắn toàn thân ngâm ở mồ hôi cùng trong máu, hàm răng gắt gao cắn chặt, mới ngăn chặn như muốn thốt ra mà ra rú thảm. Lâm Vãn Nguyệt cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem thiếu niên toàn thân đều tại hơi run rẩy, máu từ giữa ngón tay chảy xuống, thần tình kia bên trong lại vẫn mang theo một vòng lạnh lùng cùng cô tuyệt, giống một đầu bị ép vào tuyệt cảnh, nhưng như cũ cắn răng liều chết ra thú. Lâm Vãn Nguyệt kinh ngạc nhìn xem ngã vào trong vũng máu Lục Ly, hắn muốn chết sao? Như hắn chết, cái kia bị hắn nắm giữ hồn huyết tất cả mọi người đều sẽ theo hắn cùng nhau chôn cùng. Chính nàng hồn huyết cũng đồng dạng tại thiếu niên trong khống chế, đây là cỡ nào hoang đường sự tình? Mà hắn bộ dáng bây giờ, nhìn căn bản sống không nổi nữa. Tấm kia xưa nay lạnh nhạt kiên nghị khuôn mặt, bây giờ phảng phất trong chớp mắt bị tuế nguyệt nghiền nát, tiểu tụy, tái nhợt, chảy ra máu đen. Hắn thậm chí liền hô hấp đều trở nên nứt quãng, phảng phất sau một khắc liền muốn triệt để diệt. Nàng từng hận thấu thiếu niên này, là hắn đưa nàng tù ở bên người, dùng hồn huyết kiềm chế, buộc nàng gặp được lạ lẫm mà kinh khủng tu hành mà tâm vũ là hắn, để nàng một lần lại một lần thấy rõ tu đạo giới tàn khốc cùng huyết tình, đánh nát nàng từ nhỏ thờ phụng chính nghĩa cùng quan minh. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là thiếu niên này. Hắn không có chân chính thương qua nàng, dù là hồn huyết nơi tay, hắn lần lượt lấy uy hiếp tên. Hắn nếu không xuất hiện, nàng như thế nào lại thấy rõ văn phong tấm kia ngụy trang nhiều năm mặt? Làm sao có thể biết chính mình từ nhỏ đến lớn chỗ cảm mến ngưỡng mộ kiếm tiên kỳ thật đã sớm đem nàng coi là một gốc đợi thu hoạch lô đỉnh? Như hắn nói tới, hắn tại tự cứu. Có thể cái kia một đường đến nay cứu kỳ thật cũng có nàng. Lâm Vãn Nguyệt đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, nàng từ nhỏ ôm ấp trừ bạo giúp kẻ yếu, không thẹn bản tâm đạo tâm, nhưng trước mắt này thiếu niên lại lần lượt đưa nàng bước đến tín ngưỡng trong cho tàn, không để cho nàng đến không thấy chân chính thế giới tu hành tràn đầy âm mưu phản bội cùng huyết tinh. Thủ đoạn hắn tàn khốc, sát phạt quyết đoán, tâm cơ thâm trầm, nàng muốn nên hận hắn tận xương. Thế nhưng là giờ phút này, nhìn xem hắn ngã trong vũng máu, cặp mắt kia vẫn gắt gao chống đỡ, lạnh lẽo, bướng bỉnh, không dung bất luận cái gì thương hại. Nàng lại phát hiện, chính mình không hận nổi. Không chỉ không hận nổi, ngược lại xông lên một tia cực kỳ thống khổ cảm kích. Nếu không phải hắn, nàng Lâm Vãn Nguyệt, khả năng đến chết cũng sẽ sống ở văn phong tỉ mỉ bệnh trong khi nói dối. Nước mắt phun lên hốc mắt của nàng. Nàng muốn nói gì, lại phát hiện vô luận hận hay là cảm kích đều đã tại lúc này trở nên tái nhợt. Hắn cứu được nàng, thế nhưng hủy trong nội tâm nàng cái kia thế giới tu chân. Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi nắm chặt quyền, móng tay khảm tiến lòng bàn tay. Nàng trong cổ phun trào, lại cuối cùng không hề nói gì lối ra. Nàng chỉ là ánh mắt phức tạp, thống khổ nhìn chăm chú lên cái kia toàn thân nhuốm máu, nhưng như cũng liều chết thiếu niên mặc hắc bảo. Không biết là hận, vẫn là không cách nào lại hận. Chương 102, Đoạt Sinh Cơ chương 102, Đoạt Sinh Cơ Lục Ly thời khắc này trạng thái, cơ hồ đã đến mức đèn cạn dầu. Hắn toàn thân làn da khô cạn da bị nẻ, khắp cả người huyết dịch màu đen không ngừng chảy ra, như là ánh đèn sắp dập tắt giống như yếu ớt hô hấp lấy, thậm chí ngay cả đứng lập khí lực đều đã đánh mất. Quỷ cốt điên cuồng phản nuốt chi lực, đem hắn thể nội sinh cơ cắn nuốt không còn một mảnh, chỉ còn lại có linh tuyển yếu ớt ủng hộ lấy hắn chưa triệt để sụp đổ. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn trưởng khống rất nhiều thiên kiêu hồn huyết thì như thế nào? Chỉ cần hoàng tiên chân nhân phá vỡ mật địa cấm chế bước vào nơi đây, hắn nếu là bộ dáng này, vậy cũng vẹn vẹn thịt cá trên tấc gỗ, tùy thời có thể lấy mặc người chém giết. Chỉ có Lâm Vãn Nguyệt, Lục Ly mang nàng này đến đây, cũng không phải là xúc động nhất thời, cũng không có lửa thì sao có khói. Hắn đã sớm ý thức được sinh cơ của chính mình đã bị quỷ cốt thôn vệ hầu như không còn, nếu muốn bổ túc, chỉ có mượn nhờ cố này bị người lấy quỷ thuật hậu trời nuôi thành lô đỉnh chi thể. Lâm Vãn Nguyệt thể nội cất giấu chính nàng cũng không biết cường đại sinh cơ, nguồn sinh cơ này có thể cứu thời khắc này Lục Ly. Đổi lại bất cứ người nào, cho dù là Thạch Hoang cùng Đồng Hương, cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Vãn Nguyệt thể nội sinh cơ linh khí được thai nghén hơn 10 năm, tinh khiết không gì sánh được, phản phất núi tuyết chi đỉnh bàn sơ hỏa tan dọn kia băng tuyền. Nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn lại có chút mâu thuẫn cùng phức tạp. Nhìn trước mắt vị này hồn nhiên không biết tự thân vận mệnh thiếu nữ, Lục Ly cảm thấy một loại khó nói nên lời nặng nề. Làm sao? Đều đến lúc này giờ phút này, ngươi còn đang do dự không quyết? Quỷ cốt chỗ sâu, Thu Nguyệt cái kia mang theo niệm ai thanh âm lạnh lùng vang lên. Lục Ly không có trả lời, chỉ là cúi thấp đầu, sắc mặt tái nhợt mà băng lãnh, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngươi cũng đưa nàng mang đến nơi đây, ngươi biết rõ chính mình sống không được bao lâu, chẳng lẽ còn muốn đợi không chết được? Thu Nguyệt lại lần nữa ép hỏi, trong thanh âm mang theo từng tia không che giấu được hưng phấn. Đừng quên, nếu như ngươi chết, trong tay ngươi hồn huyết cũng không thể nào cứu được ngươi, tất cả mọi người sẽ vì ngươi chôn cùng. Nàng đồng dạng sẽ chết, Đồng Hương cũng sẽ chết, tất cả mọi người sẽ chết. Lục Ly trầm mặc một cái trước mắt, rốt cục khó khăn hỏi ra một câu, nên làm như thế nào? làm thế nào? Thu Nguyệt đống nhiên cười khẽ một tiếng, ngựa khí lại hiếm thấy mang theo mấy phần chế nhạo cùng trêu tức, việc này còn cần ta dạy cho ngươi. Chuyện nam nữ, ngươi dù chưa trải qua, nhưng mưa dầm thấm đất, chẳng lẽ ngay cả cửa đường đều tìm không đến? Lục Ly sắc mặt xanh lét đỏ đan xen, phẫn nộ mà xấu hổ, ngươi. A, người thiếu niên vẫn còn có mấy phần lòng xấu hổ đâu. Thu Nguyệt thanh âm lạnh dần, nữ tử này lô đỉnh chi thuật quá mức cấp thấp, còn cần nàng tự nguyện cùng ngươi song tu mới có thể phát huy đến cực hạn. Bây giờ nàng đối với ngươi tâm hoài lý, cưỡng ép song tu hiệu quả tất nhiên đại giảm, chưa hẳn có thể bổ sung trong cơ thể ngươi thiếu thốn sinh cơ. Ngươi muốn mạng sống, chỉ có dùng ta đã từng chuyển cho ngươi hoàng tuyển dưỡng mạch đại pháp. Lục Ly hơi nhướng mày, hoàng tuyển dưỡng mạch đại pháp. Không sai, Thu Nguyệt ngữ khí trở nên nghiêm túc mà trịnh trọng, thuật này không cần đối phương tự nguyện, càng không cần cùng song tu, liền có thể cưỡng ép cướp đoạt trong cơ thể nàng cực kỳ nồng nặc sinh cơ, lấy bổ ngươi chi thiếu. Chỉ là loại này cướp đoạt quá cường đại, người bình thường đều không chịu nổi mà chết, chỉ có nàng này thể chất đặc thù mới có thể thử một lần. Lục Ly chấn động trong lòng. Nhưng ngươi cũng muốn rõ ràng, thuật này cực kỳ âm độc, nàng này như không chịu nổi, chính là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thu Nguyệt tựa hồ nhìn thấu Lục Ly trong lòng vẫn còn tồn tại cái kia một chút do dự, tận lực kích thích hắn, làm sao, ngươi đoạn đường này đi tới, sát phạt quyết đoán, hẳn là sẽ còn nhân từ nương tay phải không? Lục Ly trong ánh mắt lướt qua một tia dãy rủa. Hắn không phải loại thiện nam tín nữ gì, cũng không nhân từ nương tay hạng người. Có thể giờ khắc này, trong lòng của hắn thế mà dâng lên vẻ bất nhẫn. Nàng này cũng là người đáng thương, sinh ra chính là lô đỉnh chi mệnh. Lục Ly, ngươi như lại không quyết đoán, liền thật sự là một con đường chết. Thu Nguyệt thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy lo lắng. Lâm Vãn Nguyệt lúc này chính yên lặng nhìn xem hắn, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nàng tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, thanh âm thấp đủ cho vài không thể nghe thấy, "Ngươi đến tột cùng muốn đối với ta làm cái gì?" Lục Ly toàn thân chấn động, khó khăn ngẩng đầu lên. Trong lòng hai thanh âm không đoạn giao phong, thời khắc sinh tử, mạng sống mới là quan trọng. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, thanh âm khàn khàn mà run rẩy mở miệng nói, "Lâm Vãn Nguyệt, xin lỗi rồi." Thiếu nữ có chút trợn to hai mắt, trong chốc lát đầy mắt mở mịt cùng sợ hãi. Sau một khắc, Lục Ly tay chậm rãi nâng lên. Đầu ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, lòng bàn tay lại lạnh đến như là băng thiết. Theo hắn hít sâu một hơi, một cỗ cổ quái linh lực ở trong cơ thể hắn bỗng nhiên lưu chuyển, đó là hoàng tuyển dưỡng mạch đại pháp. Từng tia u vàng khí cơ tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, giống dòng nước, lại như tơ mỏng, lặng yên hướng Lâm Vãn Nguyệt tìm kiếm. Lục Ly trong lòng như cũ duy trì độ cao cảnh giác. Thu Nguyệt, hắn chưa từng từ bỏ để phòng nữ nhân này. Nàng giống một đầu mai phục tại chỗ tối gián độc, âm hiểm, tham lam, kiên nhẫn vô hạn. Nàng tựa hồ đã đoán chắc hắn sẽ không đi song tu con đường kia. Thế là nàng liền sớm đem một con đường khác để lại cho hắn, môn này hoàng tuyển dưỡng mạch đại pháp. Nếu nói quỷ cốt chi lực thôn vệ chính là linh cốt bản nguyên, vậy cái này hoàng tuyển dưỡng mạch đại pháp thôn vệ chính là sinh cơ cùng tu vi. Tàn khốc hơn, cũng càng thuần túy. Mà Lâm Vãn Nguyệt hoàn toàn chính là hậu thiên lô đỉnh. Nếu dùng pháp này trực tiếp đi đoạt trong cơ thể nàng sinh cơ, hiệu quả thậm chí so song tu thải bổ còn muốn càng mạnh. Lục Ly đã từng một lần cũng không chân chính động tới môn thuật pháp này. Có thể giờ phút này hắn không có đường lui nữa, cũng căn bản không có thời gian cho phép hắn lo lắng nữa song tu thải bổ loại kia quấn co, chậm rãi pháp môn. Mà đáy lòng của hắn càng rõ ràng, đây hết thảy tựa hồ cũng tại Thu Nguyệt trong kế hoạch. Như Thu Nguyệt thật muốn có hành động, cái kia nhất định chính là giờ phút này. Lâm Vãn Nguyệt tâm chết. Nguyên lai, kết quả là thiếu niên này cùng Văn Phong cũng không có khác biệt. Mục đích cuối cùng nhất vẫn là vì trên người mình cô này lô đỉnh. Chỉ là ánh mắt của thiếu niên bên trong không có dâm tà cùng tham lam, chỉ có lạnh nhạt, cùng giấu ở lạnh nhạt dưới đáy, cái kia một tia không thể che giấu bi thương. Cái này ngược lại làm cho Lâm Vãn Nguyệt hơi dễ chịu chút. Chí ít hắn loại phương thức này sẽ để cho nàng càng thêm thể diện một chút, dù là có thể sẽ có sinh mệnh đại giới. To lớn hấp xả chi lực đánh tới, lực đạo kia như là thiên uy, gọi người liền hô hấp đều ngạt thở. Lâm Vãn Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đang run rẩy, thể nội phảng phất có cái gì nhiệt lưu bị ngạnh sinh sinh tháo rời ra, hóa thành từng đạo ưu hoàng ti tuyến tràn vào thiếu niên lòng bàn tay. Cái kia từng kia từng kia hoàng mang mang theo cực mạnh sức cắn ướt, mà ngay cả kinh mạch của nàng đều ẩn ẩn làm đau. A, nàng trầm thấp kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, khóe môi tràn ra một tia tơ máu. Nàng muốn phản kháng, có thể nguồn sức mạnh này lại mạnh đến cơ hồ tồn tại cùng trời đất, nàng căn bản không thể động đậy. Nước mắt thuận mặt của nàng trượt xuống, đánh vào thiếu niên lòng bàn tay, lại không có chút nào âm thanh. Nàng chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh. Sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Ngươi là thật muốn giết ta à? Mà ở cái kia như muốn hôn mê khoảng cách, nàng lại trông thấy tay của thiếu niên cũng tại run nhẹ nhẹ. Lục Ly sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, tơ máu từ hắn khỏe mắt uốn lượn xuống, thần sắc lạnh lùng lại lộ ra khó mà ức chế thống khổ. Chương 103, Thu Nguyệt thủ đoạn. Chương 103, Thu Nguyệt thủ đoạn. Lâm Vãn Nguyệt hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn trước mắt thiếu niên này, trong mắt tràn đầy phức tạp. Hắn tại sao lại thống khổ? Là đau đớn hay là thương hại? Chẳng lẽ hắn sẽ đau lòng sát sinh phải không? Lâm Vãn Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm cặp kia ẩn ẩn run rẩy mắt đen, nhưng trong lòng càng phát lạnh. Nàng rốt cục thấy rõ, Văn Phong nhìn chúng nàng lô đỉnh chi thần, mà thiếu niên nhìn chúng bất quá là trong cơ thể nàng cái kia mười mấy năm thai nghén sinh cơ. Từ vừa mới bắt đầu, nàng bất quá là bị hai người tranh đoạt con mồi. Khoe miệng nàng hiện hiện một tia thê lương ý cười. Hết thảy không gì hơn cái này. Nhưng lại tại cái này trong lúc hoảng hốt, Lâm Vãn Nguyệt đột nhiên trông thấy, tại Lục Ly tấm kia trắng bệnh vặn bẹo trên khuôn mặt, lại chậm rãi hiện ra một khuôn mặt khác. đó là một tấm đẹp đến mức gần như không đúng nữ nhân mặt. Nữ tử kia mặt mày yêu dã, dáng tươi cười diễm lệ nhưng lại mang theo vài phần điên cuồng. Nàng tóc đen như nước chảy rủ xuống, trong hai tròng mắt lóe ra làm cho người sợ hãi quang mang màu đỏ tươi. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong thanh âm lộ ra vẻ đắc ý, quả nhiên à, tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn phải vận dụng môn này thuật. Thân ảnh của nữ tử kia, phản phất thuận cái kia từng đạo khí lưu màu vàng nóng, bắt đầu hướng Lâm Vãn Nguyệt thân thể vào tới. Lâm Vãn Nguyệt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nổ tung kinh lôi. Đây là ai? Sống nhờ tại trên người thiếu niên phân hồn phải không? Chẳng lẽ muốn đoạt xá ta phải không? Nàng muốn thét lên, lại trong cổ chỉ phát ra một tiếng yếu ớt nghẹn nào. Lục Ly con ngươi cũng đống nhiên co vào, trong lòng đống dưng cuộn loạn. Thu Nguyệt xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn liền cảm giác được cái kia cũ quen thuộc lại khí tức cấm lãnh. Mà hết lần này tới lần khác lúc này, Hoàng Tuyền dưỡng mạch đại pháp còn tại trong cơ thể hắn vận chuyển, thuật pháp chi lực đem hắn gắt gao vây ở nguyên địa, toàn thân hắn không thể động đậy. Thu Nguyệt, rốt cục đi ra. Hắn chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia hung quang. Đây chính là hắn chờ đợi đã lâu thời cơ. Nàng một mực gần thân quỷ cốt ở trong, hắn cũng không biện pháp. Lưu lại Lâm Vãn Nguyệt, mục đích lớn nhất hay là câu ra Thu Nguyệt tàn hồn. Bây giờ, Thu Nguyệt quả nhiên muốn mượn lấy trận này sinh cơ ngắt lấy chi thuật, thừa cơ xâm nhập Lâm Vãn Nguyệt thể nội. Lục Ly con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cơ hồ là bản năng giống như, đột nhiên bắt đầu thôi động Lâm Vãn Nguyệt hồn huyết. Một đạo như ẩn như hiện ngân quang, tại hắn mi tâm lấp lóe không yên. Chỉ cần hắn lại nhiều dùng một tia khí lực, liền có thể để Lâm Vãn Nguyệt hồn phách hoàn toàn tan vỡ. Nhưng mà, bình thường tu sĩ, cả đời chỉ có thể đoạt xá một lần. Thu Nguyệt giờ phút này dám lại lần nữa nếm thử đoạt xá, dù là lấy Lâm Vãn Nguyệt làm vật trung gian, cũng triệt để lật đổ Lục Ly nhận biết. Nữ nhân này, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Lóe lên ánh bạc. Lâm Vãn Nguyệt đông nhiên con người lên, sắc mặt trắng bệch, thống khổ thét lên tiếng. A. Nàng đôi trong mắt kia, ẩn ẩn hiện ra hai đạo khác lạ qua mang, một nửa vẫn là Lâm Vãn Nguyệt, nhu nhược kia mà cứng cỏi thần sắc, một nửa khác, không ngờ nhiều Thu Nguyệt cái kia yêu dã điên cuồng ý cười. Lục Ly trong lòng đông nhiên trầm xuống, mà Thu Nguyệt không chút nào bối rối. Ngược lại, cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, lại ẩn ẩn hiện lên một tia làm cho người bất an chờ mong. Nàng mang theo một tia khinh bạc cười, nhẹ giọng nhỉ nó nói, "Nhanh à, làm sao không bóp nát nàng hồn huyết? Ngươi đang chờ cái gì đâu?" Lục Ly ngây ngẩn cả người, một hơi khí lạnh từ lưng thẳng chui lên não. Không đối, nếu ngay cả Thu Nguyệt đều tại giật dây hắn giết chết Lâm Vãn Nguyệt, vậy nàng nhất định đã sớm chuẩn bị. Nếu thật giết Lâm Vãn Nguyệt, Thu Nguyệt phải chăng có thể mượn cơ hội triệt để xâm nhập thân thể này, thậm chí ngược lại đem chính mình một quân? Ngươi đang do dự cái gì? Không phải muốn giết ta sao? Không phải muốn xong hết mọi chuyện sao? Thu Nguyệt tiếng cười như gió đêm giống như phất qua, mang theo thấu xương ấm lãnh. Thân ảnh của nàng tại Lục Ly cùng Lâm Vãn Nguyệt ở giữa dần dần ngưng thực, tóc đen như mực, trong mắt lóe ra màu đỏ tươi mà điên dại hào quang. Lục Ly, ngươi còn thật sự là ngon độc. Nàng nhẹ nhàng quay đầu, giống như là đang thưởng thức cái gì mỹ diệu vẽ. Ta cũng coi như đã cứu ngươi bao nhiêu lần đi. Ngươi bây giờ ngược lại tốt, có phải hay không đã sớm đang chờ ta đi ra, ngay cả ta cùng nhau diệt sát. Thu Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, đáy mắt lại hiện lên một tia điên cuồng. Lục Ly toàn thân tơ máu băng liệt, hô hấp thô trọng, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Mà Thu Nguyệt lại giống nhìn thấu đáy lòng của hắn sát ý bình thường, hừ lạnh một tiếng, tiếng nói bên trong lộ ra mỉa mai cùng cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi còn quá trẻ tuổi. Ta Thu Nguyệt nhất định lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Thuộc về ta, đều là ta. Vừa mới nói xong, nàng lại không tiếp tục để ý Lục Ly, mà là đột nhiên tăng tốc cùng Lâm Vãn Nguyệt ở giữa dung hợp. Cái kia cổ kim sắc linh quang, như sóng chiều giống như tại giữa hai người phu trào, phản phất muốn đem hai cái linh hồn triệt để quấy cùng một chỗ. Lục Ly con ngươi hơi co lại, thần sắc lạnh dần. Hắn rốt cục đã nhìn ra, Thu Nguyệt dùng cũng không phải là đơn thuần đoạt xá chi thuật, mà là một loại càng thêm hiếm thấy, hồn dung chi thuật. Đoạt xá là triệt để xâm chiếm linh hồn người khác, đem túc chủ thể hồn gạt bỏ. Từ đây do người đoạt xá hoàn toàn khống chế bộ thể xác này như đang đoạt xá hoàn thành trước, phá hủy nguyên ký chủ hồn phách, liền có thể triệt để ngăn chặn đoạt xá. Nhưng cũng chính là bởi vì thuật này quá nhiều người tiền, từ nơi sâu xa tựa hồ có chút quy tắc trói buộc, vô luận cái gì tu sĩ cường đại cả đời đều chỉ có thể đoạt xá một lần. Nhưng mà hồn dung chi thuật khác biệt, hồn dung không phải diệt sát nguyên chủ, mà là để hai đạo linh hồn lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau ăn mòn. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hai người tình cảm cùng ký ức lẫn nhau thẩm thấu, cuối cùng trở thành một cái hoàn toàn mới tồn tại, không phải là Thu Nguyệt, cũng không còn là Lâm Vãn Nguyệt. Nếu là giờ phút này, Lục Ly thôi động một huyết, rào sát Lâm Vãn Nguyệt, cái kia ngược lại chính giữa Thu Nguyệt ý muốn. Như Lâm Vãn Nguyệt chết, hồn dung mất đi đối kháng, vậy cái này cỗ thân thể bên trong cũng chỉ thừa Thu Nguyệt linh hồn, vậy liền cùng triệt để đoạt xá lại không khác nhau. Lục Ly thần sắc càng ngày càng lạnh, không có khả năng giết. Nếu là giết Lâm Vãn Nguyệt, Thu Nguyệt chắc chắn triệt để chiếm cứ thân thể này. Vậy làm sao bây giờ? Lục Ly tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong mắt lóe lên một vòng âm trầm ánh sáng. Nếu diện sát Lâm Vãn Nguyệt không ngăn cản được Thu Nguyệt, vậy không bằng trước từ nhục thân ra tay. Nếu là đem bộ thân thể này sinh cơ triệt để rút khô, cái kia Thu Nguyệt hồn dung hoàn thành cũng chỉ là một bộ sắp chết chi thể. Huống chi, chỉ cần Lâm Vãn Nguyệt vẫn còn tồn tại một hơi, liền vẫn có cùng Thu Nguyệt dây dưa cùng nhau, lẫn nhau chống cự khả năng. Lưu nàng một mạng, ngược lại có thể vì chính mình tranh thủ thời gian. Lục Ly trong mắt hàn mang lóe lên. Đã như vậy liền thử nhìn một chút, nhìn ngươi trước dung xong, hay là ta trước hút khô. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, toàn thân gân mạch giống như là cầu long nổi lên, linh khí khuấy động, mạch máu đều ẩn ẩn lộ ra đỏ thâm chi sắc. Hắn không chút nào lưu thủ, lại một lần nữa đem Hoàng Tuyền dưỡng mạch đại pháp vận chuyển tới cực hạn. Trong chốc lát, Lâm Vãn Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, cả người run rẩy kịch liệt, hai con ngươi như muốn trắng dã. Cái kia đạo linh quang màu vàng cũng tại trong cơ thể nàng điên cuồng trôi qua, như là bị thôn phệ giang hà chảy ngược. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, ha ha một đạo cười khẽ bỗng nhiên từ Lâm Vãn Nguyệt trong miệng vang lên, thanh âm kia cũng đã không còn là nàng lúc đầu âm sắc, mà mang theo quen thuộc yêu giá cùng lãnh ý ta chọn chúng bộ thân thể này, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nàng thể nội bị phong ấn sinh cơ, quá mức kinh người. Lâm Vãn Nguyệt nhẹ nhàng trong mắt, trong ánh mắt lóe ra điên cuồng cùng thong dong, ngươi cho rằng ngươi thật có thể hút khô nàng? Đáng tiếc, ngươi đánh giá thấp ta, cũng đánh giá thấp nàng bộ thể sắc này. Nàng chậm rãi giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng phụ tại bộ ngực mình, giống như cười mà không phải cười, nếu không phải cái này sinh cơ chi thịnh, há có thể chèo chống ta hồn dung chi thuật. Càng là rút ra, trong cơ thể nàng cấm chế càng sẽ kích phát, đem sinh cơ lặp đi lặp lại diễn sinh. Ngươi muốn liều mạng hút? Tốt, nhìn là ngươi trước sụp đổ, hay là ta trước trùng sinh? Lục Ly ánh mắt có chút co rụt lại, gắt gao tiếp cận trước mắt cặp kia lạ lẫm lại quen thuộc con người. Thu Nguyệt tiếp lấy nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo một tia gần như say mê ý vị, húng chi nàng trong mắt lướt qua một vòng thâm trầm khói mù cùng khoái ý trong cơ thể nàng bị người nào đó âm thầm bày ra cực sâu cấm chế, chuyên môn gắn bó nguồn sinh cơ này. Nếu là ngươi trắng trợn đến đâu thu nạp, chắc chắn dẫn phát phản vệ. Đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thu Nguyệt tiếng cười như là kim thạch đánh, lại như nước đá tới tâm. Cho nên, tiếp tục à, Tiểu Lục Ly, nàng chậm rãi giang hai cánh tay, giống ôm thắng lợi, lại như ôm vận mệnh, cứ biết hút, dốc hết toàn lực, nhìn là ta trước dung hợp Lâm Vãn Nguyệt, hay là ngươi trước hủy chính mình. Thoại âm rơi xuống, nàng trong mắt hiện lên một vòng cực nhanh ánh sáng, mặc dù dung hợp Lâm Vãn Nguyệt tình cảm cùng ký ức, có thể sẽ để cho mình không còn là từ đầu chí cuối Thu Nguyệt. Có thể thì tính sao? Dù là dung hợp thành một nửa là chính mình, nửa là của người khác quái vật, cũng vượt xa tù khốn tại quỷ cốt, chỉ có thể sống tạm tàn hồn. Chỉ cần có thể không còn là tàn hồn, đó chính là chúng sinh. Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Nguyệt trên mặt hiện ra một vòng thoải mái mà vặn bèo ý cười, yêu giá đến giống như một đóa mở trong vũng máu mạn châu xa hoa. Mà Lục Ly, ánh mắt càng thâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Trong lòng của hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho tới nay, hắn cùng Thu Nguyệt ở giữa, chỉ có thể có một người có thể sống sót. Chương 104, phân hồn đoạt xá chương 104, phân hồn đoạt xá theo hoàng truyền dưỡng mạch đại pháp vận chuyển, khổng lồ sinh cơ tràn vào thể nội, Lục Ly trên khuôn mặt bắt đầu xuất hiện huyết sắc. Sinh cơ cùng linh khí bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy chục hơi thở đằng sau, một cỗ cực kỳ cổ quái khí tức âm hàn từ Lâm Vãn Nguyệt thể nội lặng yên hiện hiện. Hắc quang u như là trong vực sâu chậm rãi mở ra mắt rắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cổ âm linh chi lực phảng phất như dã thú đột nhiên đột ra. Bành! Một tiếng vang trầm, cuồng bạo lực phản chấn đánh vào Lục Ly kinh mạch. Lục Ly cả người hung hăng run lên, ngực như bị thiết truy đập nát, máu tươi bỗng nhiên phun ra thật xa. Cái kia cỗ trùng kích giống như thủy triều tràn vào thể nội, đem hắn hoàng tuyển dưỡng mạch đại pháp sinh sinh ngừng, không có khả năng lại cướp đoạt mảy may. Thu Nguyệt vừa rồi nói tới cấm chế, quả nhiên tồn tại, mà lại so với hắn tưởng tượng còn muốn ngoan độc. Càng dọa người chính là, hắc quang kia diễn hóa thành một cỗ quỷ dị thôn vệ chi lực, như là vô hình xúc tu, cuốn ngược tiến Lục Ly thể nội, bắt đầu điên cuồng hấp thu sinh cơ của hắn. Ngắn ngủi một lát, sắc mặt hắn do huyết sắc một lần nữa biến thành hôi bại, làn da ẩn ẩn sụp đổ, giống như khô cạn dây leo giống như quấn quanh toàn thân. Khe xương bên trong thậm chí truyền ra rất nhỏ ca ca âm thanh. Thu Nguyệt tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, u lãnh mà mang theo đùa cợt, ha ha, Tiểu Lục Ly, không nghĩ tới sao? Lâm Vãn Nguyệt thể nội cấm chế, nhưng không tu sĩ bình thường có thể bố trí. Ngươi nếu là tu vi cao thâm đến đâu một chút, có lẽ có thể dùng hoàng tuyển dưỡng mạch đại pháp cường phá cấm chế này, nhưng là trước mắt tôi, ngươi chỉ là ngưng khí, thì như thế nào có thể phá này cao thâm cấm chế? Lục Ly trong lòng một hơi khí lạnh thấu xương. Thu Nguyệt, cái này giấu ở quỷ cốt bên trong nữ nhân. Từ hắn lần thứ nhất phát giác được quỷ cốt bên trong cái kia sợi u linh ý chí, đến một đường mượn nàng chi lực thoát hiểm, đến cơ duyên, hắn từ đầu đến cuối cảnh giác, nhưng cũng từ đầu đến cuối không thể không cùng nàng hợp tác. Nàng đã cứu hắn, cũng lần lượt đem hắn ép lên tuyệt lộ. Thu Nguyệt cáo giả, vì giờ khắc này không biết làm bao nhiêu cửa hàng. Lâm Vãn Nguyệt thể nội đạo cấm chế kia, hiển nhiên Thu Nguyệt đã sớm biết, thẳng đến vừa rồi mới cáo chi. Như Thu Nguyệt hôm nay dung hồn thành công, tuyệt không có khả năng tha cho hắn Lục Ly tiếp tục sống ở trên đời này. Nàng sẽ giết ta, cướp đi quỷ cốt. Nàng sẽ nuốt vào ta tất cả bí mật. Nàng biết dùng ta hết thảy, thành toàn nàng trùng sinh. Lục Ly trong lòng hiện lên một tia hơi lạnh thấu xương. Giờ khắc này, hắn trong linh đài tất cả suy nghĩ đều đang nhanh chóng xoay tròn. Nhưng hắn Lục Ly như thế nào chờ chết người? Mặc dù linh khí không ngừng tan rã, mặc dù thân thể gần như sụp đổ, mặc dù máu cơ hồ chảy khô, hắn cặp kia mắt đen lại tại đỏ sẫm huyết sắc bên trong, đột nhiên lóe ra một vòng lăng lệ ánh sáng. Lục Ly cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một chữ phá. Phá cục chi pháp. Ở chỗ môn kia chưa bao giờ chân chính thi triển qua thuật, đại tu nguyên thuật. Thu Nguyệt có lẽ biết được thuật này dùng làm tu luyện thần thức, cũng không biết nó chân chính át chủ bài. Phân hồn bí thuật. Lục Ly gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vãn Nguyệt thể nội cái kia sợi nhai răng cười hiện hiện Thu Nguyệt tàn hồn, trong mắt lộ ra một loại cực độ băng lãnh cùng điên cuồng sen lẫn quan mang. Hắn thấp giọng, cơ hồ khàn giọng, ngươi không phải muốn cùng Lâm Vãn Nguyệt dung hồn sao? Vậy ta liền tới đoạt xá ngươi. Thanh âm của hắn khàn khàn mà ngoan tuyệt, mang theo mùi máu tanh. Lời còn chưa dứt, hắn toàn thân kịch liệt run lên, thể nội linh khí đột nhiên tăng vọt. Đó là hắn dùng hết cuối cùng một tia tiềm năng, bước ra thể nội vẫn còn tồn tại toàn bộ lực lượng. Lục Ly hít một hơi thật sâu, ánh mắt càng phát ra âm hàn, cắn chặt hàm răng đến cơ hồ vang lên kẹt kẹt. Một tia sợ hãi cũng không thể tránh khỏi từ đáy lòng hiện lên, hắn rõ ràng cái này thuật đại giới. Đại tu nguyên thuật có ít người có lẽ biết nó chính là cổ đại đại tu chân quân rèn luyện thần thức công pháp, lại cơ hồ không người biết được, nó chân chính tầng sâu nhất công dụng, đúng là có thể đem tu sĩ thần hồn sinh sinh chém thành hai khúc. Đây cũng không phải là phân thần tiểu thuật, mà là cực độ hung hiểm pháp môn. Thậm chí tại trúc cơ tu sĩ bên trong, có thể thành công người thi triển đều lắc đắc không có mấy. Mà Lục Ly, bây giờ bất quá chỉ là ngưng khí. Lục Ly ánh mắt khẽ run. Nếu là thất bại, liền thân hồn câu diệt. Nhưng hắn không có đường lui. Vẻ tươi cười, thảm liệt mà kiên quyết, từ khoe miệng của hắn hiện hiện, không thành công, liền thành nhân. Hắn bỗng nhiên nhắm hai mắt, thể nội linh lực trào lên như biển, quỷ cốt chỗ sâu, một đạo tối tâm chi mang đột ngột thoáng hiện, hóa thành một cỗ băng lãnh lực lượng quỷ dị, gắt gao bảo vệ hắn yếu ớt thần hồn hạch tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Ly toàn thân bỗng nhiên kịch chấn. A, đó là một tiếng như là xé rách linh hồn giống như kêu thảm. Hắn chỉ cảm thấy thể nội linh hồn phản phất bị một thanh nhìn không thấy lưỡi dao từ đó sinh sinh bổ ra. Một khắc này đau nhức, không phải nhục thể, mà là linh hồn chỗ sâu nhất bị sống sờ sờ chặt đứt. Giống như có người đem hắn linh hồn lăng trì thành hai nửa, từng tấc kéo nứt mỗi một đạo linh cơ. Lục Ly toàn thân run rẩy, diện mục dữ tợn, máu từ hai mũi lò gạt chảy ra, thuận cái cằm nhỏ xuống. Hắn miệng lớn thở dốc, thân thể đã tại run rẩy bên trong như muốn sụp đổ. Nhưng hắn gắt gao chống được. Máu tươi mơ hồ ánh mắt của hắn. Tại cái kia vô biên trong thống khổ, Lục Ly cảm giác mình phảng phất phiêu phủ ở hư không. Trước mắt là vô số phá toái quang ảnh, hắn trông thấy chính mình cái kia yếu ớt thần hồn, sinh sinh bị đánh làm hai đoạn, một đoạn như cũ lưu tại bản thể của hắn bên trong, bị quỷ cốt gắt gao bảo vệ. Một cái khác đoàn hồn quang, lại mang theo hắn toàn bộ sát ý, hóa độc cùng điên cuồng, hóa thành một đạo hắc mang, đột nhiên lôi cuốn lấy Lục Ly một sợi ý thức, ầm vang hướng Lâm Vãn Nguyệt thể nội Thu Nguyệt tàn hồn đánh tới. Một chớp mắt kia, Thu Nguyệt tấm kia lúc đầu mang theo vài phần thông dòng, mấy phần điên cuồng dáng tươi cười, rốt cục giống một mặt giòn nước đổ sứ, đột nhiên dạn nứt ra. Ngươi, thanh âm của nàng lại không lúc trước chấn định, mà là bén nhọn, phẫn nộ, thậm chí mang theo một tia khó có thể tin sợ hãi. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đại tu nguyên thuật thế mà còn có bực này phân hồn chi pháp, mà lại chỉ là một cái ngưng khí kỳ tiểu bối, vậy mà thật dám, cũng thật làm được. Ngươi dám ý đồ đoạt xá ta? Nàng rít lên lấy, chu thân hồn lực như nước thủy triều mãnh liệt, muốn đem cái kia sông tới hắc mang sinh sinh đuổi ra ngoài. Nhưng này hắc mang bên trong lại dũng động Lục Ly thấu xương hận ý cùng sắc cơ. Ngươi coi ta mặt đoạt xá đại ca của ta, có thể từng nghĩ tới hôm nay sẽ bị ta đoạt xá? Lục Ly bản thể lạnh lùng mở miệng, tiếng như hàn đao. Ngay tại hắn xông vào mảnh kia hỗn loạn hồn hải sát na, hắn thấy được từng màn dây dưa, Thu Nguyệt tấm kia yêu tà mà xinh đẹp mặt, ngũ quan bởi vì phẫn nộ mà vặn mèo, hai con ngươi xích hồng, chính liều mạng thôn phệ lấy một cái khác đoàn hư ảnh, mà Lâm Vãn Nguyệt hồn ảnh thì như là bị mưa to gió lớn xé rách giống như lắc lư, trong ánh mắt của nàng tràn đầy thống khổ, cũng đầy là gắt gao kháng cự. Thu Nguyệt hồn ảnh cùng Lâm Vãn Nguyệt hồn ảnh đã cuốn quýt lấy nhau, lẫn nhau xé rách, thôn phệ, cơ hồ phân không ra lẫn nhau. Đây chính là Thu Nguyệt hồn dung chi thuật, một khi hoàn thành, mà Thu Nguyệt thì lại lấy nàng là thân thể, chúng sinh thế gian. Lục Ly một nửa kia thần hồn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Huyết sắc điện mang tại hắn hồn ảnh quanh thân đôm đốp lấp lóe, mang theo lạnh thấu xương hàn quang. Thu Nguyệt, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hồn ảnh kia như lưới dao hóa thành vô số tinh mịn chỉ đen, điên cuồng hướng Thu Nguyệt dung hợp hồn thể cuốn giết tới. Lâm Vãn Nguyệt hồn ảnh thống khổ phát ra một tiếng thê lương than nhẹ, nhưng này trong thanh âm, không ngờ ẩn ẩn lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng hy vọng. Thu Nguyệt nghiêm nghị rít lên, ngươi muốn chết? Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia chỉ đen đã như vô số châm nhỏ đâm vào Thu Nguyệt cùng Lâm Vãn Nguyệt dung hợp chỗ giao giới, bắt đầu kịch liệt quấy. Toàn bộ hồn hải đống nhiên nhấc lên ngập trời thủy triều màu đen. Chương 105, điên cuồng Thu Nguyệt. Chương 105, điên cuồng Thu Nguyệt. Thu Nguyệt đột nhiên cảm nhận được cái kia đạo phân hồn bên trong lộ ra lạnh lẽo sát ý, dù là nàng tâm cơ thâm trầm, giờ phút này cũng rốt cục sợ. Nàng con ngươi co lại nhanh chóng, thanh âm một cái chớp mắt mang tới run rẩy. Lục Ly, ngươi không có khả năng làm như vậy. Nàng hồn ảnh cấp tốc lấp lóe, cơ hồ hóa thành tàn ảnh, điên cuồng tại trong hồn hải du tẩu, ý đồ né tránh cái kia như liệp ưng giống như đánh tới Lục Ly phân hồn. Ngươi như đoạt xá ta, liền tương đương đem Lâm Vãn Nguyệt cùng nhau gạt bỏ. Ta như cùng nàng hồn dung, vậy ta cùng nàng cũng còn có thể còn sống, ngươi muốn giết nàng sao? Lâm Vãn Nguyệt nghe vậy, hồn ảnh run lên bần bật. Nàng mặc dù đã thống khổ đến sắp tiêu tán, nhưng vẫn là nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đạo lăng lệ như đao thiếu niên hồn ảnh. Nhưng mà Lục Ly phân hồn chỉ là cười lạnh, thanh âm như là đóng băng nứt vỡ tầng băng, ngươi không phải hiểu rất rõ ta sao? Bằng Lâm Vãn Nguyệt, ngươi có thể uy hiếp được ta? Thu Nguyệt bị cái này băng lãnh triệt để chọc giận, lại dẫn mấy phần lo sợ không yên. Nàng cơ hồ thét lên, Lục Ly, ta đã cứu ngươi bao nhiêu lần? Là ta dẫn ngươi nhập đạo, là ta dạy cho ngươi công pháp, là ta để cho ngươi sống đến hôm nay. Ngươi có thể nào như vậy lang tâm cẩu phế? Nàng lời nói xoay chuyển, ngữ khí đột nhiên gấp rút, thấp kém, nếu ta hồn dung thành công, ta có thể trở thành ngươi người hộ đạo, mang ngươi xông ra bí cảnh. Mặc dù ta khi còn sống chỉ là trúc cơ tu vi, có thể cái kia hoàng tiên lão tặc cũng bất quá kết đan sơ kỳ, chỉ là kết đan chân nhân, ta đều giết qua hai vị, ta có nắm chắc có thể mang ngươi đi, rời đi Huyễn Tiên môn. Lục Ly không nói chuyện, ánh mắt của hắn vẫn như cũ lạnh lẽo. Hoàng tiên chân nhân, chính hắn sẽ nghĩ biện pháp đối phó, nhưng là đối với cái này Thu Nguyệt, hắn là một khắc cũng không thể cho chậm, như vậy cơ hội khó được, nhất định phải giết chi cho thông khoái. Thu Nguyệt cắn răng, trong thanh âm mang tới run rẩy cùng phá toái khẩn cầu, thôi, Lục Ly, chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng, ta có thể đem ta bản mệnh hồn ấn giao cho ngươi, đem sinh tử đều giữ tại trong tay của ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta sống sót. Nàng hôn ảnh nhẹ nhàng run rẩy, cặp kia xích hồng trong con ngươi lần thứ nhất lộ ra chân chính sợ hãi. Lục Ly, ngươi biết quỷ cốt chân chính bí mật sao? Ngươi biết nó vì sao sinh ra, chân chính lai lịch sao? Ta có thể nói cho ngươi càng nhiều công pháp, có thể mang ngươi đi được càng xa, ngươi không có khả năng giết ta. Lục Ly khẽ môi nổi lên một vòng cười lạnh. Thanh âm trầm thấp, mang theo huyết sắc thê lương, ta không tin ngươi. Ngươi biết, chờ ta đoạt sáng ngươi, tự nhiên đều sẽ biết. Thu Nguyệt rốt cục triệt để tuyệt vọng. Nàng cái kia xinh đẹp lại yêu tà hồn ảnh, giống đông nhiên băng liệt lưu ly, tiếng cười lộ ra một loại phá toái điên, tốt, tốt. Ngươi sói này tâm cầu phế đồ vật. Tới đi, nhìn ngươi có thể hay không thật thành công. Trong con mắt của nàng lóe ra xích hồng quang mang, đông nhiên không còn tránh né, ngược lại giang hai cánh tay, thê lương cười to. Nếu thật muốn chết, vậy liền nhìn, ai trước thành vương, ai trước thành cho. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đột nhiên điều động lên trong hồn thể tất cả còn sót lại lực lượng, hóa thành hừng hực dòng lũ màu vàng, điên cuồng hướng Lâm Vãn Nguyệt hồn thể rót vào. Trong hồn hải, một mảnh kim quang khuấy động như nước thủy triều. Lục Ly ánh mắt ngưng tụ, nhưng không có động. Hắn đang đợi các loại Thu Nguyệt cùng Lâm Vãn Nguyệt triệt để hồn dung một khắc này. Cái kia chính là hắn động thủ đoạt xá sát na. Hắn muốn không chỉ là Thu Nguyệt mệnh, hắn còn muốn trí nhớ của nàng, nàng hết thảy tạo hóa. Sau đó, đem Lâm Vãn Nguyệt thân thể luyện thành thuộc về mình phân hồn nhục thân. Đến lúc đó, hắn có thể đem bản thể giấu ở cảnh trung cảnh bên trong, dựa vào thể nội linh truyền thôn nạp linh khí, nuốt trong bí cảnh thiên tài địa bảo cùng yêu đan, dốc lòng tu luyện. Cái kia Hoàng Tiên chân nhân dù cho là kết đan tu sĩ, có thể bước vào mật địa, không có lệnh bài, cũng chưa chắc liền có thể bước vào vậy chân chính cảnh trung cảnh. Càng quan trọng hơn nhỉ vào là, hắn Lục Ly trong tay, nắm giữ lấy thiên cốt, địa cốt, các đại thiên kiêu hồn huyết. Một khi hoàn thành vấn này, hắn liền có thể để Lâm Vãn Nguyệt cố kia nhục thân mới, ngụy trang thành sống sờ sờ Lâm Vãn Nguyệt từ trong bí cảnh an toàn ra ngoài, thay mình tại ngoại giới hành động, dò xét tin tức, tìm kiếm phá giải tử cục này cơ hội. Đó chính là Lục Ly giờ phút này duy nhất đường sống. Dù là Hoàng Tiên chân nhân có kết đan tu vi, cũng chưa chắc có thể một chút nhìn ra cái này phân hồn đoạt xá ảo diệu. Càng sẽ không nghĩ đến, cái kia nhìn như yếu đuối, người khoác nữ thân Lâm Vãn Nguyệt lại chính là một cái khác Lục Ly. Mà chân chính Lục Ly, đem lưu tại cảnh trung cảnh, ẩn nút như hổ. Cuối cùng cũng có một ngày, cái kia Lâm Vãn Nguyệt có thể mang theo đủ để cứu vớt lực lượng của hắn, bay về nơi đây. Đến lúc đó, hắn liền có thể lại dùng Hoàng Tuyển dưỡng mạch chi pháp, đem Lâm Vãn Nguyệt phân hồn thể nội linh khí, tu vi, cảnh giới, toàn bộ nuốt vào trong cơ thể mình. Cái kia mang ý nghĩa, hai người đồng thời tu luyện, nhưng thu được linh khí, chỗ tăng tu vi, tất cả đều chỉ thuộc về hắn Lục Ly một người. Đó là một đầu không người dám muốn, cũng không có người có thể nghĩ tuyệt lộ, cũng là đường sống. Đương nhiên, đây hết thảy cũng bất quá là Lục Ly trong lòng tại ngắn ngủi trong nháy mắt lóe lên điên cuồng tư tưởng. Có thể hay không làm đến, là có hay không có thể giấu giếm được Hoàng Tiên chân nhân, còn cần hắn thận trọng từng bước, từng cái xác minh. Nhưng giờ phút này, chỉ có một việc là minh xác, chỉ cần đợi thêm một lát, chỉ cần Thu Nguyệt thành công dung hồn, là hắn có thể lấy phân hồn cưỡng ép đoạt xá. Thu Nguyệt một mực giống một cây gai độc, đâm vào Lục Ly trong lòng. Giết ca ca hắn, âm thầm tính toán. Dù là đã cứu hắn, cũng là chưa trừ diện, không nhanh. Lần này, hắn muốn tự tay nổ cây kia gai độc. Nhưng mà, bất ngờ xảy ra chuyện. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Thu Nguyệt cái kia lượn lờ tại Lâm Vãn Nguyệt thần hồn trung quanh tan hồn, lại đông nhiên thay đổi phương hướng, nhanh như dây tóc giống như hướng phía Lục Ly cái kia đạo phân hồn bổ nhào mà đi. Nàng thế mà ý đồ phản vệ Lục Ly, cưỡng ép cùng hắn phân hồn dung hợp. Lục Ly chấn động trong lòng, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Thu Nguyệt, nàng đánh cược sau cùng đường sống. Nàng rất rõ ràng, đợi nàng cùng Lâm Vãn Nguyệt dung hợp sau khi hoàn thành, Lục Ly chắc chắn sẽ đoạt xá nàng, vậy nàng liền sẽ chân chính từ trên thế giới xóa đi. Bây giờ đàm phán đã mất khả năng, nàng muốn sống sót, cơ hội duy nhất chính là cùng Lục Ly phân hồn dung hợp thành một thể. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Chỉ cần nàng có thể quân tiến Lục Ly phân hồn bên trong, coi như Lục Ly muốn rút ra nàng, cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn. Trừ phi hắn hung ác đến ngay cả mình phân hồn đều cùng nhau gạt bỏ. Thu Nguyệt thanh âm lộ ra trong tuyệt vọng điên cuồng, tại trống trải trong hồn hải quanh quẩn, mang theo một tia làm người ta sợ hãi giữ tợn ý cười. Tiểu Lục Ly, ngươi thật cho là mình có thể chạm thảo trừ căn? A, đã ngươi muốn giết ta, vậy ta liền cùng ngươi hóa thành một thể. Đến lúc đó, ta cùng ngươi phân hồn dung hợp, ngươi giết ta, cũng là tại giết ngươi chính mình. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía khác một bên, ánh mắt rơi vào linh thể kia khẽ run Lâm Vãn Nguyệt trên thân. Thu Nguyệt thê lương quát, Lâm Vãn Nguyệt, ngươi còn đang chờ cái gì? Nếu như chờ Lục Ly đoạt xa ta, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không bằng chúng ta cùng một chỗ độc thủ, dung hợp Lục Ly đạo này phân hồn. Đến lúc đó, chúng ta cũng coi là một loại khác sống sót. Lâm Vãn Nguyệt linh thể kịch liệt run lên, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy. Dung hợp Lục Ly, cùng Thu Nguyệt cùng một chỗ. Lục Ly đoạt xá chi lực giờ phút này ngay tại nàng thần hồn biên giới cuồng bạo phun trào, mang theo quy tắc giống như nghiền ép, cơ hồ muốn đem Thu Nguyệt triệt để nghiền nát. Nhưng hắn dù sao chỉ là ngưng khí kỳ, mà lại cái này phân hồn lại là cưỡng ép xé rách đi ra, mặc dù lăng lệ, lại như cũng lộ ra bất ổn. Thu Nguyệt mặc dù đang khổ cực chèo chống, nhưng trong mắt lại lóe ra quỷ quang, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vãn Nguyệt. Nếu là ngươi không xuất thủ, ngươi ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng giờ khắc này ở Lục Ly phân hồn đoạt xá phía dưới, linh thể cơ hồ bị nghiền nát, ngay cả lời đều mang run rẩy. Đó là bởi vì đoạt xá quy tắc vốn là cao hơn hồn dung, nàng căn bản không phải Lục Ly đối thủ. Nhưng mà nàng còn tại liều chết. Lục Ly tuy có áp chế nàng đoạt xá chi lực, mà dù sao chỉ là ngưng khí kỳ, tu vi thua xa nàng, lại giờ phút này xuất thủ, cũng chỉ là hắn dùng thủ đoạn cực đoan cưỡng ép tháo rời ra nửa đường phân hồn. Dạng này phân hồn lại cứng hãn, cũng cuối cùng so ra kém hoàn chỉnh lực lượng linh hồn. Nàng có thể cảm giác được, Lục Ly cái kia phân hồn mặc dù lăng lệ, lại tại tiếp tục xé rách trung ẩn ẩn lộ ra một kia phù phiếm, chưa hẳn có thể chống đỡ quá lâu. Nếu là lúc này, Lâm Vãn Nguyệt chịu cùng nhau xuất thủ, các nàng hai cố lực lượng liên thủ, liền vô cùng có khả năng trái lại dung hợp Lục Ly đạo này phân hồn. Dù là Thu Nguyệt giờ phút này đau đến như muốn sụp đổ, đáy mắt lại hiện lên một vòng điên dại tinh quang, Lục Ly mặc dù muốn giết ta, nhưng hắn chỉ có một nửa thần hồn. Lâm Vãn Nguyệt, ngươi như giúp ta, chúng ta chưa hẳn không có một chút hy vọng sống. Nếu không, người ta đều phải chết, không bằng đồng loạt ra tay, dung hợp hắn. Lục Ly phân hồn lạnh lùng nhìn chăm chú lên các nàng, hắn biết Thu Nguyệt xảo trá như cáo, dù là chỉ còn một sợi tàn hồn, cũng sẽ không tùy tiện ngồi chờ chết. Nhưng hắn không ngờ tới, nàng thế mà ngay cả mình cũng dám hồn dung. Thu Nguyệt giờ phút này đã không giữ lại chút nào mà lộ ra ra răng nanh. Nàng muốn cùng Lâm Vãn Nguyệt cùng một chỗ, trực tiếp dung hợp tiến Lục Ly phân hồn bên trong. Chương 106, Lâm Vãn Nguyệt chương 106, Lâm Vãn Nguyệt bí cảnh hạch tâm bên dưới, u ám lâm ảnh bên dưới, hai tên vô tình phong nam tu trốn ở trong bụi cỏ, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Bên trong một cái cao gầy tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng lẩm bẩm, "Xong, xong." Sư tỷ giống như không chết ở hạ khuyết trong tay, có người tận mắt nhìn thấy nàng, cùng cái kia Lục Ly ma đầu tại một khối. Thanh âm hắn phát run, giống đang nói một loại nào đó không nên nhắc lên cấm kỵ. Một người khác cũng là sắc mặt khó coi, nếu là sư tỷ thật còn sống, chúng ta trước đó tại hạ khuyết thủ hạ bỏ xuống nàng, há còn có đường sống. Người cao gầy cắn răng, nhưng vẫn là trong lòng còn có may mắn, cũng không nhất định. Sư tỷ người kia, ngươi cũng biết, mềm lòng, thiện tâm. Chỉ cần chúng ta trước một bước túi đầu nhận sai, nàng nói không chừng thật sẽ không giết chúng ta. Cần gấp nhất là thái độ muốn tốt, sư tỷ xưa nay không là tâm ngon người. Bên cạnh người kia nghĩ nghĩ, cũng thở dài, ai, sư tỷ cái gì đều tốt, chính là có chút ngu xuẩn. Cái kia hạ khuyết mạnh như vậy, nàng nhất định phải cùng người ta cùng chết. Ba người chúng ta nếu là ngoan ngoãn đem túi chứa vật dao, không phải chẳng có chuyện gì rồi sao? Người cao gầy nhịn không được gật đầu, tuy nói là cái khó gặp mỹ nhân, tu vi cũng không tệ, thật đúng là quá ngu. Liên quan tới lúc trước Lâm Vãn Nguyệt vì sao biết rõ có thể lựa chọn cùng hắn kết minh, lại vì trong lòng nói nghĩa càng muốn cùng Hạ Khuyết tử chiến sự tình, hai người này sớm đã mang tính lựa chọn quên mất. Sau một lúc lâu, hơi lùn người kia lại nhỏ giọng nói thầm, bất quá bí cảnh này thế cục là thật loạn a, hảo hảo một cái thí luyện, bởi vì Lục Ly ma đầu kia giết ra đến, hiện tại tất cả mọi người thành chó nhà có tang, khắp nơi là bệnh. Nghe nói ma đầu kia nắm giữ các đại thiên kiêu hồn huyết, chính hắn muốn mạng sống, khẳng định là hồn huyết tóm đến càng nhiều càng tốt. Hoàng Tiên chân nhân coi như mạnh, cũng chưa chắc có thể từ bỏ nhiều ngày như vậy yêu, trong đó còn có thiên cốt, địa cốt. Xuyệt, người cao gầy sắc mặt đổi biến, đồng nhiên đưa tay ra hiệu hắn im miệng, nhỏ giọng một chút. Có người đến. Vừa dứt lời, chỉ gặp trước Phương Lâm ở giữa, một đạo bóng người áo đen chậm rãi đi ra. Nàng khuôn mặt bị mũ trùm che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt, lại vẫn cứ có được cực đẹp, giữa lông mày tràn đầy lạnh nhạt, loại kia nói không rõ khí chất, khiến lòng người run rẩy. Hai người lập tức câm như hến. Người cao gầy thanh âm nhẹ vài không thể nghe thấy, thân này áo bào đen, không phải là Lâm sư thì đi. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện nghe đồn kia, Lâm Vãn Nguyệt ở phía sau đến, từng cùng Lục Ly cùng nhau xuất hiện, trên thân chính là dạng này một bộ áo bào đen. Từ đó về sau, mọi người gặp quần áo này đều thà rằng đi vòng, sợ bị để mắt tới, bị đoạt hồn huyết. Trong bụi cỏ, hai người lẫn nhau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên lưng mồ hôi lạnh cơ hồ đem quần áo thẩm đấu. Một giây sau, nữ tử mặc hắc bào kia lại chậm rãi quay đầu sang, ánh mắt giống như lưỡi dao lăng lệ, thẳng tắp hướng phía bọn hắn chỗ bụi cỏ nhìn lại. Nguy rồi. Người cao gầy chỉ tới kịp gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy nữ tử kia mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng rung lên. Siêu. Một sợi hàn mang phá không mà đến, trực tiếp cắt ra trước người bọn họ cỏ dại. Cây cỏ trong nháy mắt hóa thành bay mảnh, mang theo một trận lạnh lẽo linh lực ba động. A. Hai tên tu sĩ như bị rắn độc cắn được, hồn phi phách tán ngao ngao kêu từ trong bụi cỏ thoăn đi ra. Đừng giết ta. Sư tỷ tha mạng, tu sĩ dáng lùn cơ hồ ngã nhào xuống đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Thiếu nữ áo bào đen bước chân khẽ rời, mang theo cái kia thân bóng đêm giống như áo đen nhẹ nhàng lay động, đáy mắt lại không có chút gợn sóng nào. Nàng chỉ là giơ tay lên, đầu ngón tay linh quang lóe lên. Vâng. Hai đạo thuật pháp như là ngưng tụ thành thực chất linh nhận, đột nhiên bổ về phía hai người kia. Hai tên tu sĩ vội vàng riêng phần mình chống ra hộ thể linh quang, nhưng chỉ là một lát, liền bị chấn động đến liên tục ho ra máu, thân hình lảo đảo, bị giảm xuống đất. Lâm sư tỷ, là ngươi sao? Người cao gầy thanh âm phát run, khoe miệng đổ máu, thử thăm dò hỏi. Hắn rốt cục thấy rõ dưới hắc bảo kia lộ ra đôi mắt, cái kia rõ ràng chính là Lâm Vãn Nguyệt mặt mày, chỉ là giờ phút này lạnh nhạt như băng, lạ lâm đến gần như không giống người. Thiếu nữ áo đen không có trả lời, ngược lại đem xoay tay phải lại, một thanh linh quang lấp lóe trung phẩm phi kiếm ông một tiếng xuất hiện tại lòng bàn tay. Kiếm phong lắp một cái, liền dẫn lên mấy đạo hàn quang, liên tiếp đâm về hai người. Lâm sư tỷ, đừng a! Hai người hốt hoảng ngăn cản, có thể lực lượng chênh lệch quá lớn. Người cao gầy trong tay linh kiếm bị đánh bay ra ngoài, tu sĩ dáng lùn trực tiếp bị đánh té xuống đất, trên mặt nhiều mấy đạo vết máu. Lâm sư tỷ, chúng ta biết là ngươi a! Người cao gầy giọng nghẹn ngào đều mang ra ngoài. Trước đó chúng ta là bị buộc. Ngươi cùng Hạ Khuyết liều mạng, chúng ta căn bản giúp không được gì a. Hạ Khuyết tên kia quá mạnh, chúng ta cũng chỉ là muốn mạng sống a. Một người khác che ngực, hơi thở mong manh, cũng liền bận bịu dập đầu cầu xin tha thứ. Đúng vậy a. Sư tỷ, đừng giết chúng ta a. Khô khụ. Chúng ta không đáng a. Chúng ta cái gì đều nguyện ý làm, ngươi muốn chúng ta làm cái gì đều thành. Thiếu nữ áo đen chậm rãi đến gần, bước chân nhẹ đến cơ hồ không có tiếng động. Kiếm Phong Hàn Ý bước người gác ở hai người cái cổ trước. Ánh mắt kia, tựa như đang nhìn hai cái không quan trọng gì sâu kiến. Lâm sư tỷ, ngươi tha cho chúng ta một lần đi, chúng ta dù sao đồng môn a, người cao gầy thanh âm đều phát run, mồ hôi lạnh theo gương mặt hướng xuống trôi, làm ướt cái cằm. Thiếu nữ áo đen đấy mắt quang mang sâu thẳm, băng lãnh kiếm phong nhẹ nhàng điểm một cái, dán lên cổ họng của hắn. Nàng thanh âm rất nhẹ, lại cực lạnh, Hoàng Tiên chân nhân, đã đi vào sao? Nghe được thanh âm này, mặc dù ngữ khí có chỗ biến hóa, nhưng là hai người toàn đã hiểu là Lâm Vãn Nguyệt thanh âm, xác nhận không thể nghi ngờ. Thân thể hai người bỗng nhiên lắc một cái, cùng nhau thấp giọng hô, tiến đến. Nghe nói đã đến khu hội tâm, ngay tại khắp nơi tại tìm kiếm Lục Ly hạ là đâu. Lời vừa ra khỏi miệng, hai người nhưng lại ngây ngẩn cả người, liếc nhìn nhau, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Tục truyền Lục Ly không phải cùng Lâm Vãn Nguyệt cùng nhau biến mất sao? Làm sao giờ phút này chỉ còn lại có Lâm Vãn Nguyệt một người? Cái kia Lục Ly đâu? Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hai người trong lòng liền đồng thời mắt lạnh, Lục Ly nếu là thật sự chết, những cái kia bị hắn trưởng khống hồn huyết người, bao quát Thạch Hoàng, Đồng Hương, còn có không ít thiên điêu, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng còn sống. Lục Ly hơn phân nửa không chết. Nhưng trước mắt này Lâm Vãn Nguyệt một người xuất hiện, lại là chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ áo đen nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt có chút chớp động một cái chớp mắt, nhưng này bôi chần chờ rất nhanh tiêu tán, thay vào đó là càng sâu hàn ý, nàng không còn hạ thủ lưu tình. Lâm sư tỷ, không cần. Người cao gầy vừa định bịch quỳ xuống, thiếu nữ áo đen cổ tay rung lên, kiếm quang như tuyết. Phốc, phốc. Máu tươi phun tung tóe mà ra, hai người tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, ngã vào trong vũng máu, trợn tròn mắt chết không nhắm mắt. Thiếu nữ chỉ là cụp xuống lấy con ngươi, thần sắc đạm mạc, nhìn xem hai bộ thi thể không có chút cảm xúc nào ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nửa ngồi hạ thân, động tác thành thạo gỡ xuống hai người bên hông túi chữ vật, thần thức cấp tốc đảo qua trong đó vật, xác nhận không có để lại cái gì đủ để bại lộ thân phận đồ vật. Sau đó, nàng chậm rãi đứng người lên. Thiếu nữ áo đen khẽ ngẩng đầu, giống như đang do dự, thật lâu, rốt cục đưa tay gỡ xuống trên đầu mình áo bào đen mũ trùm, đem chọn cái hắc bào từ trên thân chút bỏ. Đó là một bộ mỹ lệ đẹp đẽ đến cơ hồ không thể bắt bẻ thiếu nữ gương mặt, khuôn mặt như vẽ, màu môi lạnh lùng, lại mang theo tự nhiên thanh thuần cùng mấy phần đạm mạc. Nàng cúi đầu, nhìn chính mình tuyết trắng ngón tay như ngọc một chút, vừa nhìn về phía trong bụi cỏ dần dần lan tràn ra vết máu, hít một hơi thật sâu. Hoàng Tiên chân nhân như là đã tiến đến, lại che lấp lấp, ngược lại càng làm cho người ta hoài nghi Lâm Vãn Nguyệt nói một mình giống như nhẹ giọng nỉ non, thần sắc nhưng dần dần kiên định. Chương 107, một thể tam hồn. Chương 107, một thể tam hồn. Người này chính là Lục Ly. Một thể tam hồn. Một người dung hợp Lục Ly, Thu Nguyệt, Lâm Vãn Nguyệt ba cô hoàn toàn khác biệt hồn niệm cùng tình cảm. Cái này như truyền đi, hẳn là nghe rợn cả người. Lâm Vãn Nguyệt bây giờ trong bộ thân thể này, thế mà gánh chịu ba người tình cảm, ký ức cùng linh hồn, chỉ là trước mắt vẫn do Lục Ly ý thức chủ đạo. Hắn vốn là muốn đợi Thu Nguyệt cùng Lâm Vãn Nguyệt triệt để hoàn thành dung hợp sau lại xuất thủ đoạt xá, không nghĩ tới lại bị Thu Nguyệt cùng Lâm Vãn Nguyệt liên thủ, ngược lại đem một quân cưỡng ép đem hắn phân hồn cùng nhau kéo vào hồn dung bên trong. Chỉ là bây giờ trận này dung hợp, ký ức bộ phận chưa hoàn toàn quán thông, nhưng loại này tình cảm vi diệu xen lẫn lại thật sự tồn tại. Lục Ly có thể cảm nhận được, tại vừa rồi đối mặt cái kia hai người nam tu lúc, Lâm Vãn Nguyệt bộ phận kia trong ý thức, sát thực dâng lên khắc cốt thống hận cùng sát ý. Nghe vừa rồi hai người cầu xin tha thứ nói như vậy, có lẽ là trước đó cùng Hạ Khuyết một trận chiến lúc, hai người kia lâm trận bỏ chạy. Cái này vứt bỏ đồng bạn ký ức, tại Lâm Vãn Nguyệt hồn bên trong vẫn như gai độc giống như ghim. Lục Ly trong lòng khe khẽ thở dài. Hồn dung thủ đoạn này, cuối cùng quá mức quỷ dị. Như tình cảm cùng ký ức thật triệt để dung hợp đến không có chút nào ngăn cách, vậy hắn thì như thế nào có thể bảo chứng, cô này phân hồn sẽ còn là chính mình? Nhất là Thu Nguyệt, nàng cũng thật khả năng tại cái này ba hồn dung hợp trong khe hẹp, mượn cơ hội lặng lẽ khôi phục, thậm chí đoạt quyền. Ý nghĩ thế này chợt lóe lên, làm cho Lục Ly lưng hơi lạnh. Càng đáng sợ chính là, như cái này hồn dung tam hồn ảnh hưởng đến chính mình bản thể tâm trí, đó chính là thật vạn kiếp bất phục. Lục Ly không còn dám nghĩ sâu. Về phần Lục Ly bản thể, giờ phút này đã lặng yên tiềm nhập cảnh trung cảnh. Ở nơi đó, có linh truyền tuyển nhãn quần quần không tuyệt thôn nạp linh khí, tu vi của hắn tốc độ tăng lên, tuyệt không kém hơn bất luận kẻ nào. Mà còn chờ thí luyện kết thúc, Hoàng Tiên bọn người thối lui, hắn còn có thể trở ra trong bí cảnh tìm kiếm linh thảo yêu đan, gia tốc tu vi đột phá. Mà bây giờ Lâm Vãn Nguyệt bộ thân thể này, cơ hồ cùng Lục Ly bản thể như là một thể, có thể tùy thời cảm nhận được bản thể hết thảy cảm giác, thậm chí có thể trong nháy mắt viễn trình điều khiển những cái kia bị hắn nắm giữ hồn huyết các thiên tiêu, tỉ như Đồng Hương, Thạch Hoàng. Loại cảm giác này, phản phất hắn một người đồng thời thân ở hai mảnh hoàn toàn khác biệt thiên địa. Lục Ly đã làm xuống quyết định, đợi chuyện chỗ này, cuối cùng vẫn là muốn triệt để thôn vệ hết Lâm Vãn Nguyệt bộ thân thể này. Dù là liên đối chính mình đạo này phân hồn cũng cùng một chỗ nuốt mất, mới có thể bảo đảm Thu Nguyệt sẽ không còn có cái gì âm hiểm chuẩn bị ở sau. Triệt để thôn vệ mới là tuyệt đối sách lược bài toàn. Như thế, tam hồn sẽ không còn sót lại chi niệm, Thu Nguyệt lại không thể có thể xoay người. Thế nhưng là giờ phút này, hắn lại nhất định phải tạm thời ỷ lại bộ thân thể này. Bởi vì bên ngoài, có Hoàng Tiên chân nhân cấp độ kia kết đan tu sĩ nhìn chằm chằm. Cảnh trung cảnh mặc dù huyền diệu không gì sánh được, nhưng hắn rất rõ ràng, Hoàng Tiên chân nhân dù sao cũng là kết đan tu sĩ. Như người kia thật có thể cưỡng ép phá vỡ cảnh trung cảnh, vậy mình bản thể chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng hồn huyết cùng nhau mang được ăn cả ngã về không. Dù là bàn tay mình cầm đông đảo thiên tiêu hồn huyết, nhưng ai có thể cam đoan kết đan tu sĩ không có một loại nào đó có thể che đậy hồn huyết cảm ứng thủ đoạn? Lại hoặc là có thể hay không có thể uy hiếp được lão quái vật kia, hắn thật đúng là không chắc. Lục Ly hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cầu nguyện, cầu nguyện lao quái vật kia vào không được mảnh kia cảnh trung cảnh. Lục Ly chỉ có thể trước dùng cố này Lâm Vãn Nguyệt thân thể hành tẩu thế gian. Mặc dù giờ phút này, hắn là thân nữ nhi, có thể con đường tu hành chưa từng để ý nam nữ. Thậm chí, có đôi khi thân nữ nhi tại một ít trường hợp, so thân nam nhi càng có thể giấu đi mũi nhọn, cũng càng dễ dàng tiếp cận một ít bí mật. Lục Ly nhìn qua phương xa, hắn xưa nay không là một cái để ý hình thức người. Vô luận là nam hay là nữ, dù là phụ thêm lại nhiều thân phận cùng gương mặt, hắn chung quy chỉ có một cái mục đích, sống sót, cũng giết hết tất cả ngăn cản người của hắn. Về phần nham tức ma mạch chỗ phiến lãnh địa kia, cảnh trung cảnh lối vào chỗ, Lục Ly đã tối tự quyết định, giờ phút này Cố Lâm Vãn Nguyệt thân thể tuyệt không thể lại tới gần. Nếu không như bị Hoàng Tiên chân nhân bắt được bộ thân thể này cùng bản thể liên hệ dấu vết để lại, chỉ sợ lại tinh vi phân hồn ngụy trang cũng khó đảm bảo không lộ sơ hở. Dưới mắt, hắn muốn làm chính là rũ sạch cùng bản thể bất cứ liên hệ gì, cắn chết một câu, không biết Lục Ly hạ lạc. Hồn dung thủ pháp cực kỳ đặc thù, hắn vốn là phụ thuộc vào Lâm Vãn Nguyệt hồn thể, lại thêm Lâm Vãn Nguyệt nguyên bản linh hồn ba động, bọn hắn chưa hẳn tra được ra chân tướng. Hạ quyết tâm sau, Lục Ly tâm niệm cấp chuyển. Hắn hiện tại gấp nhất cần làm rõ ràng bí cảnh thí luyện thời gian kết thúc, nếu có thể tranh thủ đến một chút thời gian, có lẽ có thể mượn Lâm Vãn Nguyệt cố này thân phận, trong bóng tối săn giết một chút tu sĩ, cướp đoạt yêu đan cùng linh tài, vì chính mình tại Huyền Tiên môn ngày sau tranh thủ một cái đang lúc nội môn vị trí. Bất quá giết người diệt khẩu sự tình, cũng không thể làm được quá mức rõ ràng. Dù sao, Lâm Vãn Nguyệt trong mắt người ngoài, xưa nay là cái tu sĩ chính đạo. Nàng ngày thường tâm tính cương chính, không thể gặp nửa điểm chuyện bất bình. Nếu nàng đột nhiên làm việc tàn nhẫn, giết chóc quá nặng, ngược lại sẽ dẫn tới hoài nghi. Càng quan trọng hơn là, một khi đi ra bí cảnh, văn phong người sau lưng cũng không thể khinh thường. Có thể tại Lâm Vãn Nguyệt thể nội khắc xuống loại này lô đỉnh cấm thuật cùng cấm chế, sau lưng nó tất nhiên không phải loại người bình thường. Huyền Tiên môn cảnh lá đan chen khó gỡ, mỗi một cái thiên kiêu phía sau, chỉ sợ đều có sư tôn, trưởng lão, thậm chí từ bên ngoài đến thế gia thế lực bằng dáng. Lục Ly biết rõ, dù là chính mình đem văn phong hồn huyết nắm giữ trong tay, cũng chưa chắc có thể bảo chứng chân chính an ổn. Lại có là bộ thân thể này bản thân. Lâm Vãn Nguyệt thể nội cái tiết như là lồng giam giống như lô đỉnh cấm chế, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp phá giải. Mà nhất làm cho Lục Ly trong lòng ẩn ẩn chấn động là, hắn dần dần phát giác, nữ tử này cũng không phải đơn thuần lô đỉnh. Nếu không có trong cơ thể nàng vốn là có được cực kỳ hiếm thấy linh cốt chi chất, lại sao có thể tại bị ép linh khí, sinh cơ đến đây tình huống dưới, vẫn có thể tu luyện tới ngưng khí tầng 7. Trong cơ thể nàng cái kia cấu ngoan dẻo dai mà tinh thuần sinh cơ, vượt xa thường nhân. Lục Ly thậm chí ẩn ẩn suy đoán, nàng có lẽ không chỉ là huyền cốt, thậm chí cực có thể là địa cốt, cũng hoặc là càng hiếm thấy, có được đặc thù nào đó dị năng biến dị linh cốt. Chỉ là cấm chế chưa giải, hắn nhất thời còn không cách nào xác nhận Lâm Vãn Nguyệt chân chính linh cốt phẩm giai. Mà phía sau này giấu giếm luyện chế thủ đoạn, tàn nhẫn âm độc tới cực điểm. Chính là vì đem nàng luyện thành một cái từ đầu đến đuôi lô đỉnh, thờ cái kia văn phong ngày sau thải bổ, cướp đoạt linh khí cùng sinh cơ. Nghĩ tới đây, Lục Ly ánh mắt hiện lên một vòng sát ý băng lãnh. Hắn đột nhiên phát giác được, tâm tình của mình vậy mà ẩn ẩn bị Lâm Vãn Nguyệt cái kia bộ phân hồn ý ảnh hưởng. Nguyên bản cũng không để ở trong lòng sự tình, bây giờ lại thành trong lòng của hắn khó mà tiêu tan tích tụ. Lục Ly bắt đầu ở khu hoạch tâm biên giới du đậu. Chỉ cần gặp được lạc đàn tu sĩ, hắn cơ hồ không chút do dự xuất thủ hạ sát thủ, sau đó hủy thi diệt tích, cướp đi đối phương túi chứa vật. Mặc dù bộ thân thể này không có linh tuyển cùng quỷ cốt gia trì, luận nhục thân chi lực, kém xa bản thể bộ kia ngày đêm rèn đúc, có thể so với linh khí thân thể, có thể bộ thân thể này lại có thuộc về chính nó điểm mạnh. Đầu tiên, cố này phân hồn chi thân, hoàn mỹ kế thừa Lục Ly toàn bộ thuật pháp ký ức cùng thần thức cường độ. Ám nhận thuật, ma diễm thuật, thậm chí đại tu nguyên thuật, hắn đều có thể như cánh tay thúc đẩy. Càng sâu thêm, dung hợp thu nguyện bộ phận ký ức đằng sau, Lục Ly thu được không ít trúc cơ cảnh giới tu sĩ bí thuật nhận biết, còn lại là thu nguyện bực này ngút trời lý giải, nàng thế nhưng là lấy trúc cơ tu vi chém giết qua kim đan người. Mặc dù tu vi còn chưa tới trúc cơ, nhưng loại này đối với thuật pháp vận chuyển cùng linh khí mạch là khắc sâu lý giải, khiến cho hắn tại thuật pháp tinh diệu độ bên trên, viên siêu tu sĩ cùng giai. Ngoài ra, Lâm Vãn Nguyệt bản thân linh cốt bất phàm, thể nội cất giấu cái kia cố linh cốt chi lực, dù chưa hoàn toàn thức tỉnh, lại tại một ít thời khắc tự phát lưu chuyển, tăng cường linh lực ngưng tụ cùng một phát. Cái này khiến bộ thân thể này linh lực vận chuyển, so bản thể còn muốn tơ lụa tinh khiết. Như tại thuật pháp đấu pháp phương diện, thậm chí đã ẩn ẩn siêu việt bản thể. Duy nhất thế yếu chính là nhục thân phương diện. Bản thể thân thể này nhận qua linh tuyển cùng thái âm ngưng khí quyết cải tạo, xương cốt, kinh mạch, huyết nhục đều là cứng như linh thiết, hơn nữa còn tại một loại thời khắc bị thể nội linh tuyển cải tạo tăng cường trạng thái. Nếu là một mực tiếp tục như thế, không biết cuối cùng có thể cường đại đến cỡ nào nhục thân. Mà phân hồn thân thể này lại vẫn chỉ là phổ thông nhục thể. Lục Ly trong lòng rõ ràng, bản thể mạnh tại nhục thân, quỷ cốt cùng linh tuyển nhãn liên tục không ngừng thôn nạp cùng chữa trị. Mà phân hồn bộ thân thể này mạnh tại thuật pháp, linh cốt tiềm năng. Nhất là cái kia linh cốt nếu thật là địa cốt hoặc biến dị xương, một khi triệt để giải phóng, nói không chừng có thể mang đến cực kỳ hiếm thấy năng lực đặc thù. Đây mới là hắn lựa chọn giữ lại cố này phân hồn thân thể nguyên nhân lớn nhất. Tại ngoại giới hành đầu, ẩn nấp thân phận, thậm chí ứng phó Huyền Tiên môn rất nhiều kiểm tra, bộ thân thể này muốn xa so với bộ kia sát khí lăng lệ, nhục thân vô địch bản thể càng thêm phù hợp. Huống chi, thân nữ nhi, hành đầu thế gian, rất nhiều cục diện so thân nam nhi muốn thuận tiện được nhiều, có đôi khi, chính là cái kia yếu đuối hai chữ, cũng có thể trở thành chí mạng lưỡi dao. Nhưng Lục Ly trong lòng cũng rõ ràng, nếu có hướng một ngày, Thu Nguyệt cùng Lâm Vãn Nguyệt ký ức cùng tình cảm triệt để dung hợp, cái này phân hồn có hay không còn có thể hoàn toàn thuộc về mình, vậy liền khó nói. Hắn bây giờ có thể làm, chỉ có một việc, thừa dịp bộ thân thể này còn tại chính mình trưởng không phía dưới, mức độ lớn nhất lợi dụng nó, vì mình bản thể bắt xuất sinh đường. Chương 108, thí luyện kết thúc. Chương 108, thí luyện kết thúc. Ngay tại Lục Ly dự định đối với một cái lạc đàn nữ tu ra tay lúc, bước chân hắn đông nhiên hơi chậm lại. Nữ tu kia nhìn bất quá 16-17 tuổi, so Lâm Vãn Nguyệt còn muốn nhỏ một chút, mặt mày thanh tú, linh khí doanh động. Trên người nàng dính lấy một chút yêu huyết, hiển nhiên là vừa một mình săn giết xong một đầu hoàng phẩm yêu thú cấp thấp. Nàng khí tức còn bất ổn, tựa hồ còn đang điều tức. Nàng xoay người lại, đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp theo một cái chớp mắt lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, sợ hãi lẫn vui mừng lộ rõ trên mặt, "Lâm sư tỷ." Nàng thở nhẹ ra âm thanh, trên mặt loại kia thiếu nữ ngây thơ sáng lạ, gọi Lục Ly hơi sững sờ. Thiếu nữ bước nhanh chạy tới, cơ hồ là nhảy cẫng lấy vòng quanh hắn dạo qua một vòng, mắt đen lóe sáng, mang theo không chút nào bố trí phòng vệ thân cận. "Lâm sư tỷ, rốt cuộc tìm được ngươi." Lục Ly vốn định hạ sát thủ, lại tại trong nháy mắt tiếp theo, hồn thể chỗ sâu bỗng nhiên phun lên một cỗ cực mạnh cảm giác bài xích. Đó là một loại bản năng mâu thuẫn, thậm chí mang theo Lâm Vãn Nguyệt còn xuất lại cảm xúc ba động. Hắn manh mối có chút châm xuống. Thiếu nữ này, gọi Mạch Dao. Lâm Vãn Nguyệt ký ức không trọn vẹn bên trong, nàng đúng là Vô Tình Phong đệ tử, cùng Lâm Vãn Nguyệt quan hệ không tầm thường. Từng đang tu luyện, trong thí luyện nhiều lần kết bạn, Lâm Vãn Nguyệt đối với nàng rất có vài phần trông nom. Chỉ là lần thí luyện này ra trận địa điểm ngẫu nhiên, hai người cũng một mực chưa từng tụ hợp. Trong nháy mắt đó, Lục Ly trong lòng hiện lên một ý niệm. Nàng này có thể tại còn trẻ như vậy niên kỷ liền gia nhập thí luyện, có lẽ thân phận cũng không đơn giản, nếu có thể lợi dụng nàng, có lẽ vừa vặn có thể tại Huyền Tiên môn vài bố lót trong tờ tiếp theo hoàn mỹ ngụy trang lưới, tốt hơn cùng Lục Ly bản thể phủi sạch quan hệ. Thế là, hắn lạnh lẽo cứng rắn ánh mắt cấp tốc thu liễm, giữa lông mày trồi lên một tia nhẹ cạn nhu hòa, thấp giọng nói, "Mạnh Dao." Mạnh Dao nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lại bắn liên thanh giống như mà hỏi, "Sư tỷ, ngươi thật không có chuyện gì sao? Nghe nói ngươi bị Lục Ly tiểu ma đầu kia bắt đi, ta đều dọa sợ. Ngươi là thế nào trở tới?" Hắn không đối ngươi làm cái gì đi. Lục Ly đâu? Tiểu ma đầu kia chạy đi đâu rồi? Nàng một hơi hỏi mấy cái vấn đề, nói đến phần sau, gương mặt xinh đẹp lại có chút phím hồng, mang theo thiếu nữ đặc thủ ngượng ngùng cùng tức giận. Lục Ly ngẩn người, trong lòng thầm mắng nha đầu này hỏi được cũng quá là nhiều. Hắn cấp tốc cực nhanh sửa sang lại một chút Lâm Vãn Nguyệt không chọn vẹn ký ức, đè xuống trong lòng cái kia cố thuộc về Lục Ly ngang ngược cùng băng lãnh, thanh âm thả nhẹ nhàng chậm chạp lưu hòa, tận lực gần sát Lâm Vãn Nguyệt ngày thường phong cách, từng câu hồi đáp, "Ta không sao." Hắn trốn, hắn cảm thấy mang theo ta là gánh vác. Hắn ngược lại là chưa kịp đối với ta làm cái gì. Mạnh Dao nghe nói như thế, đột nhiên thở dài một hơi. Có thể ngay sau đó, lại như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, tròn căng con mắt lại trừng lớn, nộ khí đằng đằng nói đáng giận. Tiểu ma đầu kia khẳng định là tại ham sư tỷ sắc đẹp. Nghe nói ngươi hồn huyết còn tại trong tay hắn. Cái kia sư tỷ làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn lại tới tìm ngươi làm sao bây giờ? Nói đến đây, nàng tiến lên một bước, một phát bắt được Lục Ly cánh tay, đem Lục Ly cánh tay chăm chú ôm vào trong ngực, thanh âm mang theo run rẩy, "Sư tỷ, ngươi có thể tuyệt đối đừng lại rơi xuống trong tay hắn a." Mạnh Dao khí lực không lớn, có thể cái kia đột nhiên xuất hiện thân mật vẫn để Lục Ly có chút trở tay không kịp. Bị nàng thân thể mềm mại chăm chú sát bên, dù là bộ thân thể này bây giờ là nữ tử, Lục Ly vẫn như cũ cảm thấy một loại cảm giác quái dị. Hắn có chút cứng một chút, ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng thở dài trong lòng, đây chính là nữ nhân ở giữa thân mật ta. Nhưng hắn vẫn cường tự nhẫn lại, cố gắng duy trì ở Lâm Vãn Nguyệt ngày bình thường loại kia ôn hòa trầm tĩnh bộ dáng, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Yên tâm đi, ta sẽ không lại bị hắn bắt đi." Hoàng Tiên chân nhân đã tiến vào mật địa, liệu cái kia Lục Ly cũng không tạo nổi sóng gió gì, chỉ mong hắn chịu thành thành thật thật, sớm đi thả chúng ta hồn huyết. Mạnh Dao lập tức dùng sức gật đầu, cắn môi, giọng căm hận nói, "Chính là Hoàng Tiên chân nhân đích thân đến, hắn tiểu ma đầu kia tuyệt đối chạy không thoát." Lời tuy nói như vậy, nàng còn không chịu buông ra Lục Ly cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc cùng tức giận. Cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong, lệ quang chớp lên, nhìn lại quật cường lại bị quất. "Nếu là ta có thể tu đến 8 tầng, ta nhất định phải giết tiểu ma đầu kia, thế sư tỷ xuất khí." Lục Ly cúi đầu nhìn xem nàng, sắc mặt hiện lên một vòng phức tạp. Hắn trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng mở miệng, thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh, "Tốt, đến lúc đó, ta cùng ngươi cùng một chỗ." Mạnh Dao run lên một cái trước mắt, sững sờ ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt tầng kia lệ quang lại bỗng nhiên tan đi, đổi lại sáng lấp lánh qua mang. "Ân." Nàng dùng sức nhẹ gật đầu. "Đúng rồi." Mạnh Dao Lục Ly giọng nói vừa chuyển, thanh âm bình ổn mà hỏi thăm, "Ta những ngày này bị tiểu ma đầu kia mang đi, mật địa hiện tại là cái gì cái tình huống?" Mạnh Dao nghe vậy, sắc mặt có chút nghiêm một chút, nói gấp, "Hoàng Tiên chân nhân sau khi đi vào không lâu, liền nói thí luyện muốn sớm kết thúc. Cái này ngoại môn thí luyện cho tới bây giờ không có loạn như vậy qua đây. Hoàng Tiên chân nhân hạ lệnh, trong vòng một ngày, toàn bộ rời khỏi bí cảnh. Đã có không ít đệ tử mang theo yêu đan đi ra ngoài trước." Nàng dừng một chút, khuôn mặt nhỏ lại lộ ra một tia ảo não, "Ta vừa mới trên đường còn bị một đầu yêu lang đánh lén, kém chút không có đem ta cắn bị thương, cũng may ta đem nó giết. Lúc đầu ta cũng dự định đi ra, không nghĩ tới ở chỗ này gặp sư tỷ." Lục Ly hơi trầm ngâm, ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, lập tức lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, "Cái kia có lẽ là tiểu sư muội quá muốn gặp ta đi. Người ta thực sự hữu duyên, không bằng chúng ta liền cùng đi ra." Mạnh Dao sững sờ, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, ánh mắt bối rối lấp lóe, ngay cả ngữ khí đều mang theo mấy phần cả lăng, sư tỷ nói đúng. Chúng ta hữu duyên. Ta. Chúng ta cùng đi ra." Lục Ly nao nao, giữa thần sắc không khỏi hiện hiện một tia kinh ngạc. Làm sao cảm giác, nàng giống như hiểu lầm cái gì. Nào biết Mạnh Dao lại không cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, ngược lại một thanh nắm lấy Lục Ly tay, chăm chú lôi kéo liền đi ra ngoài. "Đi nhanh đi,
sư tỷ, thí luyện sắp kết thúc rồi, nếu là bỏ lỡ canh giờ, thí luyện chi môn vừa đóng, chúng ta đều không ra được. Mạnh Giao lôi kéo Lục Ly tay, bước chân nhanh chóng, trên đường đi kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, hoàn toàn giống con mới từ trong lồng thả ra tiểu tức nhi. Sư tỷ ngươi không biết, mật địa mấy ngày nay loạn ghê gớm. Thánh Hoang, Đồng Hương bọn hắn đều tuần tự ra bí cảnh. Còn cô à, náo loạn một cái siêu cấp lớn ô long, nàng hưng phấn mà khoa tay lấy, trong giọng nói tràn đầy khoái hoạt, ngươi đoán làm gì? Tân Nguyên cùng Sương Nhan sư tỷ bị tiểu ma đầu kia dọa đến gần chết, thế mà đi giúp hắn siêu tập hồn huyết. Kết quả mỗi người đều đoạt 10 người hồn huyết, đoạt xong mới phát hiện, tiểu ma đầu không thấy a. Ha 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 ha. Chính nàng không nhịn được trước cười đến gặp cả người, về sau Hoàng Tiên chân nhân nổi trận lôi đình, đem bọn hắn mắng cầu huyết lâm đầu, nói bọn hắn đường đường tự liệt cao thủ, vậy mà cho một cái ngưng khí tu sĩ làm tay chân, còn làm hại thật nhiều đệ tử bị vơ vét đến đều cha gọi mẹ. Cuối cùng không có cách nào, Tần Nguyên, Sương Nhan bọn hắn đành phải thành thành thật thật đem những cái kia hồn huyết trả lại cho người khác đâu, thật sự là chết cười ta. Mạnh Giao đột nhiên thấp giọng, đụng đến cách Lục Ly thêm gần chút, còn có cái kia Văn Phong sư minh. Nàng vừa nhắc tới cái tên này, nguyên bản hoạt bát thần sắc liền thu liễm rất nhiều, ánh mắt cũng lóe lên, giống như là trong lòng đang do dự muốn hay không nói tiếp. Nàng nhìn lén Lục Ly một chút, muốn nói lại thôi, thật lâu mới cắn cắn môi, giống như là quyết định giống như, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, hắn cũng bị Hoàng Tiên chân nhân hung hăng mắng một trận. Nghe nói, hắn thu thập hồn huyết, tất cả đều là những cái kia tự liệt gần phía trước tu sĩ, đều bị hắn đánh một lần. Hoàng Tiên chân nhân lúc đó tức giận đến mặt đều tái rồi, nói hắn dù là lại ngút trời, cũng chưa chắc còn có thể an ổn lưu tại Huyền Tiên môn. Nói đến đây, Mạnh Giao thanh âm bỗng nhiên càng nhỏ hơn, ngón tay níu lấy Lục Ly ống tay áo, như cái phạm sai lầm hải tử, thế nhưng là, tất cả mọi người đang nói, hắn giống như cũng không phải là tông môn tịnh truyền cái gì chính nghĩa chi tu. Có người nói, hắn làm như vậy là muốn bảo trụ mệnh của mình, nhưng là cũng có người nói, hắn nhưng thật ra là muốn giúp mọi người chia sẻ phong hiểm. Mạnh Giao ánh mắt càng không yên hơn, cẩn thận từng ly từng tí bồi thêm một câu, ta biết, sư tỷ ngươi một mực rất kính trọng Văn Phong sư minh, cho nên ta cũng không biết con nên hay không nói cho ngươi những này. Lục Ly sững sờ, trong lòng đột nhiên siết chặt. Văn Phong, quả nhiên là cái tâm cơ thâm trầm đến trong lòng người. Để Văn Phong đi thu 10 viên hồn huyết, hắn hết lần này tới lần khác chọn lấy những cái kia tự liệt gần phía trước tu sĩ ra tay, cái này không chỉ có là cho mình nhiều thêm một tầng thẻ đánh bạc, cũng là đem mệnh của mình hệ đến càng lao. Mạnh Giao gặp Lục Ly không có lên tiếng, lại nhẹ nhàng giật giật Lục Ly ống tay áo, trong con ngươi mang theo vài phần an ủi, lại dẫn mấy phần tâm thần bất định, sư tỷ, ngươi nói, cái kia Văn Phong sư minh, hắn thật là loại người này sao? Hay là tất cả mọi người hiểu lầm hắn? Chương 109, hoài nghi chương 109. Hoài nghi lòng người khó dò, ai cũng không nói chắc được. Lục Ly nói khẽ. Mạnh Giao lại sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, mang theo một chút không dám tin nhìn qua hắn. Lâm Vãn Nguyệt từ trước đến nay che chở Văn Phong sư mình, dù là người khác thuận miệng nói một câu ngồi trầm trọng, Lâm Vãn Nguyệt đều muốn sắc mặt trầm xuống. Nhưng hôm nay, nàng lại dùng loại này đạm mạc ngựa khí nói ra lòng người khó dò bốn chữ, phản phất cùng Văn Phong lại không nửa điểm tình cảm. Mạnh Giao đột nhiên cảm giác được tim bị cái gì ngăn chặn. Nàng nhớ tới những ngày này tại mật địa bên trong lưu truyền những truyền ngôn kia, có người nói, Lục Ly ma đầu kia từng dùng Lâm Vãn Nguyệt uy hiếp Văn Phong, nói Lâm sư tỷ là lô đỉnh. Nàng nguyên bản chỉ coi là hoang đường lời đồn đại, nhưng hôm nay nhìn Lâm Vãn Nguyệt thần sắc, lại nghĩ tới nàng như vậy thái độ chuyển biến, Mạnh Giao trong lòng đống nhiên sinh ra một loại chẳng lành suy đoán, chẳng lẽ những truyền ngôn kia đúng là thật? Nàng vụng trộm dương mắt nhìn Lâm Vãn Nguyệt một chút, chỉ gặp Lâm Vãn Nguyệt thần sắc nhạt nhẽo. Cặp kia đã từng ánh mắt thanh tịnh sáng ngời bên trong, giờ phút này lại không nhìn thấy mảy may cảm xúc gợn sóng. Mạnh Giao trong lòng một trận mỏi nhừ. Từng có lúc, vị kia Lâm sư tỷ là vô tình phong bên trong nhất dịu dàng kiên định, nhất cương trực công chính người, cũng là rất nhiều các sư muội trong lòng nhất ngưỡng mộ tồn tại. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ ngắn ngủi mấy ngày, nàng lại liên tiếp gặp được đáng sợ như vậy sự tình, đầu tiên là bị Lục Ly bắt đi, về sau lại chuyển ra Văn Phong lô đỉnh nghe đồn. Nhưng ít ra, mệnh còn tại, chính mình nhất định về sau phải thật tốt đối với Lâm sư tỷ. Mạnh Giao đột nhiên cảm giác được cái mũi chua chua. Nàng xích lại gần chút, thấp giọng nói, "Sư tỷ, ngươi về sau cũng không tiếp tục muốn một người khiêng. Dù là chỉ là cùng ta nói một chút, cũng tốt a." Lục Ly ra vẻ ôn hòa mở miệng, thanh âm thường thường, không có việc gì, Mạnh Giao. Ta ơn quan tâm, chúng ta sẽ xử lý tốt. Mạnh Giao vừa muốn nói gì, đột nhiên biến sắc, lôi kéo Lục Ly tay áo, nhỏ giọng nói, sư tỷ, là Sương Nhan đại sư tỷ. Thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, chỉ gặp trước Phương Lâm ở giữa trong quang ảnh, một bóng người chậm rãi đi tới. Đó là một tên dung mạo thanh lãnh nữ tử, thân mang vô tình phong đệ tử phục sức, giữa lông mày tự mang một loại cao ngạo cùng lăng lệ. Nàng chân bước không nhanh, lại có một loại không thể bỏ qua uy thế. Chính là Sương Nhan. Sương Nhan ánh mắt đầu tiên là đảo qua Mạnh Giao, sau đó rơi vào Lục Ly trên thân, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Nàng thoáng sửng sốt thần. Lâm Vãn Nguyệt cuối cùng là bị Lục Ly mang đi, là nàng tận mắt nhìn thấy, nàng cơ hồ coi là Lâm Vãn Nguyệt giữ nhiều lấy ít. Bây giờ Lâm Vãn Nguyệt lại đang yên đang lành xuất hiện ở trước mặt mình, ngược lại để trong nội tâm nàng hiện lên lo nghĩ. Mạnh Giao vội vàng lôi kéo Lục Ly tay, cung kính thi lễ một cái, đại sư tỷ. Sương Nhan nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ánh mắt lại như cũ chăm chú vào Lục Ly trên mặt. Nửa ngày, giọng nói của nàng nhàn nhạt, lại lộ ra mấy phần xem kỹ. Lâm Vãn Nguyệt, ngươi là như thế nào từ Lục Ly trong tay trốn tới? Cái kia Lục Ly đâu? Hắn lại đi đâu? Lục Ly trong lòng hơi trầm xuống, nhưng sắc mặt chưa đổi, nhẹ nhàng hít vào một hơi, liền bắt đầu đem chính mình trên đường đi sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác chậm rãi nói đến. Thanh âm hắn hơi có chút phát run, trong giọng nói tận lực mang lên mấy phần sợ hãi cùng mỏi mệt, nhìn qua tựa như là một cái lịch tiếp trở về con gái yêu đất. Cái kia Lục Ly, hắn kỳ thật vẫn luôn lo lắng Hoàng Tiên Chân Nhân tự mình xâm nhập bí cảnh. Ma đầu kia tâm cơ cực sâu, thấy tình thế không ổn, liền dự định độc thân đảm mệnh. Hắn nói, mang theo ta chỉ làm liên lụy hắn. Lục Ly cụp xuống suy nghĩ màn, thần sắc dường như ảm đạm. Hắn nói, trong tay hắn nắm giữ ta hồn huyết, giết ta không có chút ý nghĩa nào, giữ lại ta, ngược lại còn có thể làm nhất trọng bảo hiểm. Cho nên, hắn không có giết ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, trong ánh mắt lộ ra một chút chưa tán nỗi khiếp sợ vẫn còn, giống như một cái may mắn đào thoát ác mọi người. Vậy hắn vì sao không mang theo người khác, liền hết lần này tới lần khác mang ngươi đi đâu? Sương Nhan hiển nhiên không có tốt như vậy buổi. Nghe vậy, Lục Ly cúi đầu xuống, đem đời này bi thương nhất sự tình đều muốn một lần, mới tại trong mắt nổi lên một tầng thủy quang. Hắn từ từ ngẩng đầu, thanh âm cũng nhẹ giống như là gió thổi tuyết rơi. Hắn mang ta đi, cũng không phải là bởi vì tín nhiệm ta. Sư tỷ có thể từng nghe nói, cái kia Lục Ly, từng ngay trước tất cả mọi người mặt, nói ta là Lô Đỉnh. Hắn dẫn ta đi, chính là ham ta Lô Đỉnh chi thân. Vừa dứt tiếng, chung quanh bỗng nhiên an tĩnh. Sương Nhan sững sờ, chợt nàng đấy mắt hiện lên một tia phức tạp. Nàng đương nhiên cũng nghe qua cái kia nghe đồn. Ngày xưa trong kia cái cương trực công chính sư muội, bây giờ lại liên lụy vào bực này gió tanh mưa máu, gọi người ngẫm lại đều cảm giác trái tim băng giá. Sương Nhan ánh mắt nhu hòa mấy phần, hai đầu lông mày nhiều một chút đồng tình. Cùng là vô tình phong nữ tu, nàng như thế nào không hiểu trong này khuất đủ. Càng chưa từng nghĩ, Văn Phong đúng là cấp độ kia trong ngoài không đồng nhất người. Có thể nàng trung quy cẩn thận. Vệ kia hoài nghi, cũng không hoàn toàn tán đi. Nàng trầm mặc một lát, như cũng lạnh lùng mở miệng, Lâm Văn Nguyệt, ngươi sẽ không phải đã bị ma đầu kia đoạt xá đi. Nếu không, Hoàng Tiên Chân Nhân như thế nào một mực tìm không thấy Lục Ly hạ lạc. Lời vừa nói ra, Mạnh Giao con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cơ hồ là vô ý thức nhào tới trước, giữ chặt Sương Nhan tay áo, đội và hô, đại sư tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Đây chính là Lâm sư tỷ. Nàng làm sao có thể bị đoạt xá? Ta một đường đều đi cùng với nàng, nàng vẫn là ban đầu sư tỷ, tuyệt sẽ không sai. Sương Nhan sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, nhẹ nhàng tránh ra Mạnh Giao tay, chậm rãi nói, ngươi quá ngây thơ rồi, Mạnh Giao. Đoạt xá chi thuật, tàn nhẫn mà quỷ dị, không chỉ có thể cướp thể xác, ngay cả ký ức, tính tình đều có thể bắt chước đến giống nhau như lúc. Huyền Tiên môn mấy ngàn năm nay, chết tại bực này thủ đoạn dưới người, đâu chỉ một người hai người. Ánh mắt của nàng lần nữa trở xuống Lục Ly trên thân, trong ánh mắt kia mang theo thấu xương xem kỹ cùng một tia mơ hồ sát ý không dứt. Lục Ly trong lòng có chút châm xuống, sát ý của hắn cũng bỗng nhiên dâng lên. Chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động, liền có thể lập tức cấu kết bản thể nắm giữ hồn huyết, đem Sương Nhan tại chỗ rào sát. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Ly hay là hít một hơi thật sâu, đem cái kia cỗ xúc động hung hăng đè xuống. Như giờ phút này xuất thủ, thế tất đánh cỏ động rắn. Sương Nhan mặc dù không biết cảnh trung cảnh chi bí, có thể Văn Phong, Thạch Hoang bọn người biết, bây giờ Hoàng Tiền Chân Nhân tất nhiên cũng có chỗ phát giác. Chính mình bản thể giấu tại cảnh trung cảnh, cỗ này Lâm Vãn Nguyệt thân phận, dưới mắt là kiên cố nhất tiềm hộ. Dù sao, không ai có thể tưởng tượng, chỉ là ngưng khí kỳ tu sĩ, có thể nắm giữ phân hồn chi thuật. Hắn thoáng rủ xuống mắt, giống như là nhận lấy cực lớn uy khuất, bả vai khẽ run lên, cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Lại lúc ngẩng đầu lên, đôi tròng mắt kia vẫn là thanh tịnh, lại sâu chỗ hiện lên một tia u lãnh. Sư tỷ, đoạt xá chi thuật cố nhiên ngoan lệ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có vết tích có thể tra. Lục Ly thanh âm êm dịu, lại hết sức kiên định. Như sư tỷ không tin, đợi ta ra bí cảnh, tự nhiên không thiếu được tiếp nhận Hoàng Tiên Chân Nhân kiểm tra. Nếu ta là đoạt xá chi thể, lại sao dám tùy tiện rời đi? Nếu ta khác thường, Hoàng Tiên Chân Nhân nhất định có thể nhìn ra được. Nói xong lời cuối cùng, hắn chậm rãi ngước mắt, nhìn thẳng Sương Nhan ánh mắt. Chương 110, vô kế khả thi Hoàng Tiên Chân Nhân. Chương 110, vô kế khả thi Hoàng Tiên Chân Nhân. Sương Nhan rốt cục chậm rãi thở ra một hơi, buông xuống mấy phần trong thần sắc lăng lệ. Mặc dù lông mày vẫn nhíu lại, nhưng ngữ khí lại nhiều hơn mấy phần trầm thấp cùng bất đắc dĩ. Đã từng liền khuyên qua ngươi, cách Văn Phong xa một chút. Bây giờ, ngươi nên thấy rõ ràng đi. Người kia tuyệt không phải hạng người lương thiện gì. Lục Ly lặng lặng mà nhìn xem nàng, khẽ bước cằm. Sương Nhan tại Lâm Vãn Nguyệt còn sót lại trong trí nhớ, mặc dù từ trước đến nay lạnh nhạt kiệm lời, lại không phải ý chí sắt đá. Đối với vô tình phong ngoại môn các nữ đệ tử, có nhiều trông nom. Chỉ là, những cái kia cuối cùng chỉ là Lâm Vãn Nguyệt chủ quan nhận biết, cụ thể như thế nào, Lục Ly vẫn cần chính mình lại làm phán đoán. Giờ phút này, trong lòng của hắn lại rất rõ ràng, sau đó, hắn phải đối mặt lớn nhất khiêu chiến, chính là Hoàng Tiên Chân Nhân kiểm tra. Chỉ cần có thể giấu giếm được một cửa ải kia, cô này phân hồn tồn tại mới tính tạm thời an toàn. Nếu không, một khi lộ ra sơ hở, chính là vạn kiếp bất phục. Mà tại sau đó, hắn liền phải nghĩ hết tất cả biện pháp, giải cứu chính mình khốn tại cảnh trung cảnh bản thể. Châm thi sinh biến. Trên đường đi, ba người sánh vai mà đi. Sương Nhan phía trước, bộ pháp dứt khoát lăng lệ. Lục Ly cùng Mạnh Giao thì song song đi ở phía sau. Có đại sư tỷ ở đây, Mạnh Giao hiển nhiên thu liễm rất nhiều. Trên đường đi, thanh âm liễu diễu ít đi rất nhiều, chỉ là thỉnh thoảng bụng trộm nhìn Lục Ly một chút, lại như muốn mở miệng hỏi cái gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Rốt cục, mấy người một đường đi tới bí cảnh chỗ cửa ra vào. Phía trước, một đạo như biển sâu vòng xoáy giống như xoay chậm chậm quang môn màu lam, nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung. Linh khí lưu chuyển ở giữa, mang theo nồng đậm không gian ba động. Sương Nhan ngẩng đầu nhìn vòng xoáy kia một chút, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, bước chân không chút do dự, trực tiếp bước vào trong đó. Đi thôi, sư tỷ. Mạnh Giao lôi kéo Lục Ly cánh tay, thanh âm có chút nhẹ. Lục Ly khẽ rũ mắt xuống màn, giống như là trầm mặc một lát, mới nhẹ nhàng thở hắt ra, giống như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hắn cất bước, chậm rãi dạo bước tiến lên trong vòng xoáy kia. Trong chốc lát, một trận trời đất quay cuồng. Linh khí trong thiên địa trong nháy mắt như hồng lưu giống như phun trào, tầm mắt trở nên hoảng hốt, chờ hắn lại lúc mở mắt ra, đã trở lại Viễn Tiên môn Nguy Nga Sơn môn phía dưới. Mà trước sơn môn, sớm đã lít nha lít nhít tụ tập tất cả đỉnh núi đệ tử thí luyện. Có người thần sắc mỏi mệt, sắc mặt trắng bệnh, có người trong mắt lóe khó nén hưng phấn cùng kích động, thỉnh thoảng thấp giọng cùng đồng bạn trao đổi riêng phần mình tại trong bí cảnh kinh ngộ, cũng có nhân thần tình u ám, toàn thân mang theo chưa từng tiêu tán sát khí. Lục Ly ánh mắt rất nhanh quét đến mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Đồng Hương, Văn Phong, Thạch Hoang, Tần Nguyên. Những này từng tại mật điệu bên trong nhấc lên phong bạo các thiên tiêu, giờ phút này đều tại cách đó không xa đứng yên lấy. Nhưng mà mấy người sắc mặt, hiển nhiên cũng không tính là để mắt. Nhất là Văn Phong, hắn một đôi mắt tiếp cận Lục Ly, phức tạp tới cực điểm. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, thanh âm khắc chế run rẩy, Lâm sư muội Lục Ly lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt như lao, phảng phất mang theo không nhìn thấy đáy hàn ý. Văn Phong một tiếng kia Lâm sư muội cuối cùng là nghẹn tại trong cổ họng, bước chân cũng cứng tại nửa đường, không dám tiếp tục hướng về phía trước. Bốn phía trong nháy mắt an tĩnh mấy hơi, sau đó trong đám người lại từ từ khôi phục thấp giọng nghị luận. Nàng thế mà còn sống trở về, Lục Ly ma đầu không giết nàng sao? Hay là có cái gì khác điều bí ẩn? Nghe nói hồn huyết còn tại ma đầu kia trong tay, trong đám người tiếng sột soạt tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, lại đều mang theo đối với trận này bí cảnh tinh phong huyết vũ kiên kỵ. Lúc này, thí luyện cửa ra vào, một vị thân mang mặc thanh trường bào, khuôn mặt gầy gò trúc cơ trưởng lão Tề Quan Tử đứng trước tại trước bậc, trong tay cầm một mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Người kia thần sắc đạm mạc, liếc nhìn đám người, chậm rãi mở miệng nói, "Ra bí cảnh đệ tử, đi đầu thối lui đến hai bên chờ đợi. Đợi Hoàng Tiên chân nhân ra bí cảnh, lại đối với ngươi trở lần này thí luyện đoạt được tiến hành bình xét cấp bậc cùng đăng ký." Đám người nghe vậy, nhao nhao theo lệnh tản ra, một lần nữa trở lại riêng phần mình chỗ ngọn núi trong đội ngũ. Lục Ly theo Vô Tình Phong đệ tử cùng một chỗ thối lui đến một bên. Vừa vào đám người, liền có một trận thanh âm liễu dịu trong nháy mắt xuống tới. "Lâm sư tỷ, ngươi không sao chứ?" "Trời ạ, sư tỷ ngươi còn sống? Hù chết chúng ta, cái kia Lục Ly ma đầu không đối ngươi làm cái gì đi? Hôn huyết còn tại trong tay hắn sao?" Từng đôi mang theo lo lắng, chấn kinh thậm chí bắt quái ý vị ánh mắt rơi vào Lục Ly trên thân, đem hắn cơ hồ bao bọc vây quanh. Lâm Vãn Nguyệt ngày bình thường tại Vô Tình Phong nhân duyên vô cùng tốt, chính trực không thiên vị lại lấy giúp người làm niềm vui, bây giờ nàng có thể từ Lục Ly như thế ma đầu trong tay bình yên trở về, tại mọi người xem ra đơn giản cùng kỳ tích không có gì khác biệt. Lục Ly trong lòng lại âm thầm cười khổ. Nhân duyên tốt, có đôi khi cũng là phiền phức. Hắn chỉ có thể cố gắng duy trì ở Lâm Vãn Nguyệt cái kia nhất quán nhu hòa thần sắc, thiện thiện cười cười, lại tận lực tại đáy mắt thêm một vòng mơ hồ khói mù, thanh âm thấp chút, đa tạ các vị quan tâm. Chỉ là còn có chút nỗi lòng có bình, không muốn nhiều lời. Đám người nghe vậy, thần sắc nhao nhao biến đổi. Nghĩ đến Lâm Vãn Nguyệt bị Lục Ly bắt đi, lại nghĩ tới hồn huyết sự tình, trong lòng cũng đều âm thầm thổn thức, không ép hỏi nữa. Lâm sư tỷ chịu khổ nhiều như vậy, cũng trách không được tâm tình không tốt đúng vậy à, thật sự là đáng thương ai, hy vọng Hoàng Tiền chân nhân có thể tìm tới ma đầu kia, buộc hắn giải khai Lâm sư tỷ hồn huyết mới tốt. Tiếng nghị luận liên tiếp, lại đều mang theo đối với nàng thương tiếc cùng đồng tình. Vô Tình Phong một đám đệ tử tập hợp một chỗ, ngẫu nhiên có người nhìn lén Lục Ly thần sắc, lại không dám nhiều lời. Lục Ly lại chỉ là lặng lặng vào hạ, buông xuống giải tiệp. Mặt ngoài, hắn là đang điều chỉnh hô hấp, đuốt lên nỗi lòng. Trên thực tế, thần thức lại âm thầm mò về thể nội đầu kia như có như không một đi, xuyên thấu qua cái này một đi, hắn chính yên lặng cùng cảnh trung cảnh bên trong bản thể câu thông. Bản thể giờ phút này chính tiềm phục tại cảnh trung cảnh bên trong. Linh truyền truyền nhãn lực lượng ngay tại không ngừng rèn luyện kinh mạch của hắn cùng xương cốt, linh lực quần quần mà đến, làm cho bộ thân thể kia chính bằng tốc độ kinh người khôi phục cùng tăng lên. Hết thảy tạm thời bình ổn, cũng không xuất hiện bất kỳ dị thường. Xem ra, cái này cảnh trung cảnh quả nhiên thần diệu phi thường. Dù là kết đan chân nhân thủ đoạn thông thiên, trong lúc nhất thời, cũng không có triệt để phá vỡ chỗ bí cảnh này chỗ sâu nhất cấm chế. Nhưng Lục Ly trong lòng rõ ràng, Hoàng Tiên chân nhân cũng không phải vô kế khả thi. Như Huyền Tiên môn thật hạ tử thủ, mấy tên kết đan chân nhân liên thủ, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng đại thuật pháp triệt để phá hư cái này toàn bộ bí cảnh. Cho dù là đem cảnh trung cảnh xé rách thành vô số mảnh vỡ không gian, cũng có thể làm cho Lục Ly không chỗ che thân. Chỉ là bởi như vậy, cả tòa trong bí cảnh vô số chưa thu thập linh dược, yêu đan, linh quáng, chân tài đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà lại như Lục Ly chết tại không gian vỡ nát bên trong, hắn nắm giữ những cái kia ngút trời đệ tử hồn huyết cũng đem theo hắn cùng một chỗ hủy diệt. Đến lúc đó, không chỉ có đã mất đi những này chân quý thiên tiêu chi tư, ngay cả Huyền Tiên môn tương lai tiềm lực hy vọng đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này mới là Hoàng Tiên chân nhân chân chính đau đầu chỗ. Hắn nếu có thể xảo diệu phá cảnh, đã có thể bảo trụ trong bí cảnh tài nguyên, lại có thể bắt sống Lục Ly, tất nhiên là tốt nhất. Nhưng bây giờ xem ra, hắn hiển nhiên không có thể làm đến. Bất quá, Hoàng Tiên chân nhân trong lòng cũng rất rõ ràng, chỉ cần Lục Ly còn vây ở trong bí cảnh, liền chung quy có đi ra ngày đó. Đến lúc đó, cũng tuyệt trốn không thoát hắn khống chế. Nửa ngày thời gian lặng yên trôi qua, một đạo như lôi đỉnh giống như linh khí chấn động, đột nhiên từ cái kia u lam bí cảnh trong vòng xoáy nổ tung. Các đệ tử vô ý thức im lặng ngẩng đầu, chỉ gặp cái kia xanh lam trong linh quang, một bóng người chậm rãi bước ra. Hoàng Tiên chân nhân thần sắc căm trầm, áo bào có chút bay phất phới. Mi tâm một vòng kim quang lúc sáng lúc tối, tựa hồ đè nén mãnh liệt lửa giận. Ánh mắt của hắn rét lạnh đảo qua ở đây chúng đệ tử, lạnh giọng mở miệng, tất cả đệ tử thí luyện, xếp hàng tiến lên, dần dần kiểm tra. Chúng đệ tử lập tức trong lòng siết chặt. Chương 111, ép hỏi, 1, chương 111, ép hỏi, 1, dựa theo tự liệt tuần tự, các đệ tử lần lượt tiến lên. Tề Quan Tử trong tay chiếc gương đồng kia theo gió mà trướng, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, treo tại thí luyện trên trận không, mặt kính ba quang lưu chuyển, tản ra thâm thẳm linh uy. Kính này chính là Huyễn Tiên môn vì phòng ngừa đệ tử nuốt riêng bí cảnh thu hoạch mà chuyên môn luyện chế bảo vật. Nó không chỉ có thể tinh chuẩn dò xét trong túi chứa vật linh thảo, yêu đan, càng có thể phân biệt linh vật phẩm giai cùng số lượng, dù là lại xảo diệu giấu kín thủ đoạn, cũng đừng hòng trốn qua nó pháp nhãn. Dưới gương đồng, các đệ tử chỉ có thể đem đoạt được đủ số đồ ra. Tông môn quy củ nghiêm ngặt, chỉ có tiến vào 20 vị trí đầu người mới có thể giữ lại đoạt được linh vật cùng yêu đan 1 phần 10, những người còn lại đều là cần đều nộp lên trên. Cái này không chỉ có quan hệ đến tài nguyên tu luyện, càng trực tiếp quyết định có thể hay không bước vào Huyễn Tiên môn nội môn. Xếp tại 20 tên đằng sau đệ tử, giới này nhất định vô duyên nội môn, chỉ có thể lưu tại ngoại môn. Như niên kỷ lớn chút nữa, sau này càng là trực tiếp đã mất đi thí luyện cơ hội, trừ phi may mắn được trúc cơ trưởng lão nhìn chúng, thu làm đệ tử, phương còn có đi vào nội môn cơ hội. Trong lúc nhất thời, trong đội ngũ bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Rất nhanh, đến phiên Thạch Hoàng tiến lên. Hắn thần sắc căm trầm, đem túi chứa vật nâng trong lòng bàn tay, linh lực nhẹ thúc, liền gặp một mảnh linh quang phóng lên tận trời. Thảo dược linh thực, mấy cái yêu đan tản mát mà ra, số lượng cũng không tính nhiều. Duy chỉ có trong đó một vật, linh quang trong vắt, khí tức như kinh đảo nộ lãng giống như khuyết tán ra đến, thình lình chính là cái kia nham tức ma mạch nội đan. Đây chính là có thể so với ngưng khí viên mãn yêu thú yêu đan, chỉ dựa vào vật này, Thạch Hoàng 20 vị trí đầu vị trí, đã là vững như bàn thạch. Có thể Thạch Hoàng trên mặt lại nhìn không ra nửa phần vui mừng. Hắn vốn là hướng về phía cảnh trung cảnh linh tuyển, cùng trong tông môn một khối khác hi hữu địa cốt mà đến, bây giờ không có mò được gì. Càng làm cho đáy lòng của hắn như nghẹn ở cổ họng, là trong cơ thể hắn cái kia đạo bị người trưởng không hôn huyết. Nghĩ đến tiểu ma đầu kia, Thạch Hoàng hai con ngươi chỗ sâu hiện lên một vòng ngâm lệ, cho dù là hắn, cũng không thể không nuốt vào một ngụm này quất đủ. Hoàng Tiên Chân Nhân ánh mắt rơi vào Thạch Hoàng trên thân, thần sắc chớp lên, lại không nói gì. Sau đó, là Văn Phong. Văn Phong cất bước mà ra, áo bào phân phật, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy nước. Hắn lật tay tế ra túi trữ vật, linh lực thúc dục, quang mang đại thịnh. Linh thảo, linh quả, yêu đan, đinh đinh đang đổ xuống mà ra, chồng chất thành núi nhỏ. Nhất là trung ương nhất, viên kia đen kịt bên trong hiện ra huyết quang yêu đan, càng là linh khí như nước thủy triều mãnh liệt. Đây không phải là vật gì khác, chính là liệt tiên ma vượn yêu đan. Thử đan cuối cùng là tại Tần Nguyên trong tay, bây giờ lại rơi nhập Văn Phong chi thủ, chúng đệ tử trong lòng đều là âm thầm kinh nghi. Tần Nguyên tám thành là âm thầm cùng Văn Phong giao dịch. Có viên yêu đan này, Văn Phong lần này thu hoạch đã siêu việt Thạch Hoàng. Không chút huyền niệm, hắn đã là năm nay thí luyện thứ nhất. Nhưng mà, Văn Phong trên khuôn mặt, nhưng như cũng không có nửa điểm vui mừng. Dù sao, hắn hôn huyết vẫn một mực giữ tại tiểu ma đầu kia trong tay. Gặp phải tình huống như thế này, hắn lại thế nào khả năng chân chính cao hứng đứng lên. Sau đó, đến Tiên Đồng Hương. Nàng đi lên phía trước, thần sắc thanh lãnh, áo bào mặc dù đã đổi qua, lại vẫn khó nén mấy phần tiểu thụy. Nàng lấy ra túi trữ vật, linh quang lóe lên, bên trong đổ ra linh thảo cùng yêu đan cũng không tính nhiều. Dù sao, nàng từ đầu đến cuối cơ hồ chưa chuyên tâm tham dự săn giết yêu thú. Nàng tiến vào bí cảnh, càng giống là thuần túy vì hoàn thành thí luyện bản thân mà đến. Nếu chỉ luận linh vật số lượng, nàng tuyệt khó đưa thân 20 vị trí đầu. Nhưng mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng, lại mang theo một tia kính sợ. Dù sao, tại trận thí luyện này bên trong, nàng trước đối cứng ma vượng, sau chiến Thạch Hoàng, triển lộ ra địa cốt chân chính phong mang. Riêng là cái kia địa cốt hàm kim lượng, đã đủ để làm cho tất cả mọi người không dám kinh thường. Sau đó chính là tự liệt thứ tư xương nhan. Nàng thân sắc đạm mạc, lại thần thái sáng láng. Không biết nàng là khi nào, lại từ nơi nào săn giết được cái kia cuối cùng một đầu bá chủ yêu thú, mắt vàng xích diễm mãng. Viên kia mạng yêu đang bị nàng lấy ra lúc, linh quang dâng lên, xa ảnh như ẩn như hiện, cả kinh người trùng quanh một trận hắc khí. Có viên yêu đan này nơi tay, xương nhan vị trí, tự nhiên cũng vững vàng tiến nhập 20 vị trí đầu. Còn lại đệ tử, liền muốn nhìn riêng phần mình thu hoạch yêu đan, linh thảo bàn bật đếm. Trong đám người, từng cái đệ tử thần sắc khác nhau, hoặc đầy cõi lòng chờ mong, hoặc sắc mặt khẩn trương, nhao nhao tiến lên. Trước gương đồng, thỉnh thoảng truyền ra trầm thấp kinh hô, cũng không ít kín người mặt thất vọng, thầm được lui ra. Rốt cục, đến phiên tự liệt 29 Lâm Văn Nguyệt. Lục Ly có chút hít vào một hơi, cất bước đi ra. Hắn đã sớm đem Lục Ly bản thể từ tu sĩ khác trên thân vơ vét tới trong túi trữ vật, lựa ra một bộ phận yêu đan cùng linh thảo. Tính cả Lâm Vãn Nguyệt bộ thân thể này về sau tại mật địa bên trong giết người đoạt bảo đoạt được, tất cả đều tập trung vào cùng một chỗ. Mặc dù trong đó không có loại kia có thể so với nham tức ma mạch, liệt thiên ma vượn đỉnh gia yêu đan, nhưng ở đây đám người vẫn là cùng nhau hít sâu một hơi. Đống này linh vật, bất luận là số lượng hay là chủng loại, đều đã ẩn ẩn có xông vào 20 vị trí đầu tình thế. Mặc dù nói Lâm Vãn Nguyệt có thể đi vào tự liệt trước 30, bản thân cũng không tính cái gì chiến lược yếu kém nhân vật. Sớm đi thời điểm, nàng cùng Lưu Diệp Ngô Vân hai vị sư đệ tại bí cảnh ngoại săn bắn giết trung gia yêu thú, cũng quả thật bị rất nhiều đệ tử thấy tận mắt. Nhưng mà, trước mắt cái này một tòa cơ hồ đem gương đồng đều chiếu rọi đến linh quang lấp lóe linh vật núi, hay là nhiều lắm. Nhiều đến có chút không hợp thói thường. Càng ngày càng nhiều đệ tử thần sắc trở nên phức tạp, ánh mắt mang theo nghi hoặc, cũng mang theo một tia thăm dò rơi vào Lục Ly trên thân. Số lượng này, thực sự dị thường. Nhất là Hoàng Tiên Chân Nhân, hắn ánh mắt như điện, đột nhiên tiến lên một bước, trên thân cái kia thuộc về kết đan tu sĩ uy thế phô thiên cái địa chút xuống, cơ hồ ép tới chúng đệ tử đều trong lòng run lên. Đây là Lục Ly lần thứ nhất chân chính trực diện kết đan chân nhân uy áp. Dù là bộ thân thể này tu vi không kém, có thể một chớp mắt kia vẫn là hô hấp cứng lại, tim như gặp phải trọng truy. Hắn đương nhiên không có khả năng cùng cố khí thế này liều mạng, mà là sắc mặt trắng bệnh, thân thể run lên, giả bộ như không chịu nổi, mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, nửa ngày chậm bất quá khí đến.
Chương 111, ép hỏi 2, chương 111, ép hỏi 2, chung quanh đệ tử nhao nhao lộ ra thương tiếc vẻ, dù sao, Lâm Vãn Nguyệt bị Lục Ly bắt đi qua, bây giờ còn có hồn huyết trong tay hắn, đã sớm là người người đồng tình người đáng thương. Hoàng Tiên Chân Nhân ánh mắt lại như băng đao giống như rơi vào trên người nàng, thanh âm lạnh nhạt trầm xuống, "Lâm Vãn Nguyệt," hắn mỗi nôn một chữ, linh khí chung quanh cũng giống như gợn sóng một dạng phun trào. "Nghe nói ngươi cùng Lục Ly, tại mật địa bên trong cuối cùng cùng nhau biến mất. Vì sao? Ngươi còn có thể sống được trở về?" Lời vừa nói ra, chung quanh trong nháy mắt tiến tĩnh. Mạnh Dao, Sương Nhan, thậm chí Văn Phong, Thánh Hoang bọn người đều đồng loạt nhìn về phía Lục Ly, thần sắc khác nhau. Lục Ly túi thấp xuống mi mắt, lồng ngực nhẹ nhàng chập trùng, tựa hồ còn tại đè nén vừa rồi cô uy áp kia hậu kình. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm có chút mang theo một chút run rẩy, lại không gì sánh được rõ ràng, hồi bẩm Hoàng Tiên Chân Nhân. Hắn nhẹ giọng mở miệng, đem trên đường đi lặp lại cân nhắc, sớm đã học thuộc lòng bộ lý do thoái thác kia, lại một lần em hay nói. Lục Ly sở dĩ bắt ta, cũng không phải là xuất phát từ sát ý, mà là bởi vì ta người mang hậu thiên lô đỉnh chi thể, thể nội ẩn chứa cực mạnh sinh cơ linh khí. Lời vừa nói ra, Hoàng Tiên Chân Nhân ánh mắt phút chốc lóe lên, nhưng lại chưa chen vào nói. Lục Ly tiếp tục nói, nhưng Lục Ly lo lắng chân nhân sẽ phá vỡ bí cảnh, cũng lo lắng cảnh trung cảnh bị công phá, cho nên một mực tại do dự phải chăng ngắt lấy ta sinh cơ. Hắn nói đến đây, dừng lại một chút, tựa hồ đang hồi ức cái gì không chịu nổi ký ức, nhẹ nhàng cắn cắn môi. Nếu trong tay hắn đã nắm giữ ta hồn huyết, hắn liền không có vội vã giết ta. Dù sao, thêm một cái hồn huyết, liền nhiều một đầu sinh lộ. Như đến bạn bất đắc dĩ, hắn còn có thể dùng cái này đến uy hiếp tông môn. Lời này vừa ra, chung quanh đệ tử phần lớn gật đầu, rất nhiều người trong mắt mang theo vài phần phẫn nộ cùng thương hại. Văn Phong thần sắc phức tạp nhất, sắc mặt biến đổi không chừng. Có thể Hoàng Tiên Chân Nhân lông mày, nhưng như cũng không có buông ra, ngược lại càng sâu địa tỏa. Ánh mắt của hắn lăng lệ như kiếm, mở miệng lần nữa, "Vậy ngươi," Hoàng Tiên Chân Nhân đưa tay chỉ hướng tòa kia linh quang lấp lóe, cơ hồ xếp thành núi nhỏ yêu đan, linh thảo trồng. "Thì như thế nào giải thích, nhiều như vậy yêu đan cùng linh thảo?" Thanh âm hắn đột nhiên lạnh lùng, "Bằng ngươi thực lực bản thân, làm sao có thể thu tập được như vậy số lượng? Hay là nói, những linh vật này, căn bản không phải ngươi đoạt được?" Lâm Vãn Nguyệt nhìn qua sắc mặt trắng hơn, hai tay khẽ run, nhưng vẫn là cắn cắn môi, ngẩng đầu, tiếng nói mang theo một tia khàn khàn cùng nghẹn nào. Về Hoàng Tiên Chân Nhân lời nói, nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm tuy nhỏ, lại lộ ra một loại kiên định. Đệ tử tại nhập mật địa trước đó, từng ngẫu nhiên đạt được Văn Phong sư huynh tặng cho nơi thí luyện hình, ghi chép không ít trung gia yêu thú phạm vi hoạt động cùng tập tính. Đệ tử cùng Lưu Diệp, Nô Vân hai vị sư đệ, liền một mực du tẩu cùng hạch tâm ngoại vi, chuyên môn săn giết trung gia yêu thú. Rất nhiều đồng môn đều từng nhìn thấy qua. Nàng nói đến đây, ngữ khí dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía đám người. Quả nhiên, có mấy tên đệ tử lúc này mở miệng, là thật. Lâm sư tỷ cùng hai người kia, sắp thực một mực tại ngoại vi đánh giết yêu thú, chúng ta cũng tại phụ cận hái qua linh thảo, nhìn thấy qua nhiều lần. Lâm sư tỷ có thể liều mạng, cơ hồ không gặp nàng nghỉ ngơi. Trong đám người một trận tiếng phụ họa, để không ít nguyên bản lo nghĩ đệ tử thần sắc hơi chậm. Lâm Vãn Nguyệt rủ xuống tầm mắt, thanh âm thấp một chút, mang theo một tia trầm thống, chỉ là về sau gặp Hạ Khuyết. Hạ Khuyết muốn bức ta liên thủ, đi làm một chút ta chuyện không muốn làm. Hắn uy hiếp, muốn giết hai vị sư đệ. Nàng ngẩng đầu, trong mắt mang theo một vòng có chút ánh sáng, nhưng cũng lộ ra quả cường, ta Lâm Vãn Nguyệt tu đạo đến nay, tuy chỉ là tiểu nữ tử, nhưng cũng tự hỏi từ trước tới giờ không phụ bản tâm. Nếu là liên đồng môn đều có thể bước bỏ, thì như thế nào phối tu tiên hai chữ? Trong đám người lập tức có người nhỏ giọng nói quả nhiên là Lâm sư tỷ. Liên nên là như vậy sư tỷ. Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi rồi nói tiếp, chỉ là Hạ Khuyết quá mạnh, trận chiến kia, ta cơ hồ mất mạng. Nhưng lại tại khi đó, nàng chậm rãi dương mắt, nhìn về phía phía trước, lại giống như là xuyên tấu đám người, nhìn về hướng đoạn kia máu tươi cùng phản bội xen lẫn ký ức. Lưu Diệp, Nô Vân, hai người bọn họ đầu tiên là cùng ta kể vai chiến đấu, nói thể sống chết không lùi. Có thể Hạ Khuyết khí thế càng ngày càng thịnh, bọn hắn liền nàng cắn cắn môi, dường như kiệt lực không để cho trong mắt nước mắt rơi xuống. Trước hết một bước chạy trốn, ngay cả một câu nhắc nhở đều không có. Bọn hắn bỏ lại ta một mình đối mặt Hạ Khuyết, chính mình chạy. Ta vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, là Lục Ly đột nhiên xuất hiện, giết Hạ Khuyết. Nhưng hắn cũng không có muốn Hạ Khuyết túi chữ vật. Hạ Khuyết ngã xuống lúc, túi chữ vật tản mát, ta nhặt lên, cũng mang đi hắn lưu lại yêu đan. Trung quanh lập tức tuôn ra một mảnh tiếng mắng. Cái gì? Đây coi là cái gì sư minh đệ? Lưu Diệp, Nô Vân cái kia hai cái tên khốn kiếp đâu? Đi ra, cho Lâm sư tỷ một cái công đạo. Lâm Vãn Nguyệt sắc mặt càng lộ vẻ buồn bã, nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn chết. Nàng thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, Lục Ly thả ta sau, ta một mình tại trong bí cảnh hành động, vừa lúc gặp Lưu Diệp, Nô Vân, bọn hắn sợ sệt ta nhật hậu báo phục, lại ý đồ đánh lên ta. Chỉ là ta sớm có cảnh giới, bí cảnh chi hành, ta hơi có đột phá, dù là một thân một mình, hai người bọn họ cũng không phải đối thủ của ta. Một lời nói đến gọn gàng, mang theo từng tia quyết tuyệt, ngựa khí lại không thiếu một loại ẩn nhẫn cùng tự tôn. Mà bọn hắn tại vứt bỏ ta sau, một mực tại ngoại vi cướp bóc, giết người và bảo, trong túi chứa vật để dành không ít yêu đan cùng linh thảo. Những cái kia cũng đều ở đây. Nàng chỉ đống kia thành như ngọn núi nhỏ yêu đan linh thảo. Đám người lập tức rối loạn tương mừng, rất nhiều người đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Có người thấp giọng cô, khó trách số lượng nhiều như vậy. Nguyên lai là Hạ Quyết, còn có giết cái kia hai cái thứ hèn nhát có được. Càng có đệ tử lòng đầy căm phẫn, đáng đời bọn họ. Dám vứt bỏ Lâm sư tỷ, còn muốn giết người gì cậu? Hoàng Tiên Chân Nhân ánh mắt có chút lóe lên,
nhìn chằm chằm Lâm Vãn Nguyệt hồi lâu, dường như muốn nhìn rõ nàng đấy lòng mỗi một tia bí mật. Cái kia uy áp để bốn bề không khí đều phảng phất ngưng trệ. Lâm Vãn Nguyệt thì chậm rãi rủ xuống tầm mắt, thần sắc mang theo vừa đúng mọi bệnh cùng ảm đạm. Lúc này, Văn Phong đông nhiên trầm giọng nói, "Hoàng tiên chân nhân, đệ tử nguyện vì Lâm sư muội làm chứng. Lâm sư muội xác thực từng đạt được ta cho nàng nơi thí luyện hình, cũng một mực tại ngoại vi săn giết yêu thú. Nàng tuyệt không phải tham công người." Chương 112, nội môn chương 112, nội môn Hoàng tiên chân nhân chân mày nhíu chặt hơn. Kỳ thật, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này đứng ở trước mặt hắn nữ tử sẽ là một cái khác lục ly. Tại hắn kết đan tu sĩ trong nhận thức biết, một cái ngưng khí kỳ đệ tử, căn bản không thể nào làm được phân hồn loại sự tình này. Lục ly tiểu tử kia, bắt thành còn trốn ở cảnh trung cảnh bên trong, không có cách nào đi ra. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Lâm Vãn Nguyệt, để trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không thoải mái. Nàng xem ra điềm đạm đáng yêu, có thể lại như cất giấu cái gì nhận không ra người bí mật. Loại cảm giác này, tựa như nắm trong tay lấy một con rắn độc, rõ ràng mặt ngoài an tĩnh, lại lúc nào cũng có thể cắn người. Trong lòng của hắn động đậy suy nghĩ, dứt khoát ngược cớ, một trường vỗ chết nàng tính toán. Có thể phiền phức chính là, nữ nhân này mặc dù tu vi không cao lắm, nhưng là bình thường phong bình vô cùng tốt, vẫn luôn là cường trực công chính hình tượng, thâm thụ vô tình phong nữ đệ tử yêu thích. Càng chết là, nàng vừa rồi ngay trước nhiều người như vậy, nói mình tại trong bí cảnh gặp phải. Vì hai cái sư đệ, cùng Hạ Khuyết liều mạng, lại bị cái kia hai cái sư đệ phản bội, kém chút ném mạng. Còn bị Lục Ly bắt đi, kém chút bị xem như lô đỉnh. Nàng mấy câu kia, nói đến toàn trường lặng ngắt như tờ, ngay cả không thiếu nam đệ tử đều nghẹn đỏ trong mắt, hận không thể lập tức xông đi lên che chở nàng. Hoàng Tiên Chân Nhân nhìn một chút dưới đài những cái kia mặt mũi tràn đầy lòng căm phẫn đệ tử, trong lòng hừ lạnh một tiếng, đám này ngu xuẩn tiểu tử, thật tốt lừa gạt. Hắn thu tầm mắt lại, lại nhìn chằm chằm Lâm Vãn Nguyệt một chút. Trong lòng lạnh giọng muốn, "Hừ, bất quá một cái ngưng khí đệ tử, cho dù có điểm cổ quái, cũng là không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Chỉ cần Lục Ly còn bị vây ở cảnh trung cảnh bên trong, ta luôn có thể trừng trị hắn." Nghĩ xong, sắc mặt hắn dừng một chút, khoát tay áo, nói lui ra đi. Lâm Vãn Nguyệt không mình hành lễ, thanh âm có chút nhẹ, đà tạ chân nhân. Hoàng Tiên Chân Nhân không có lại nhìn nàng, quay người đứng chắc tay. Giữa sân không ít đệ tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Vãn Nguyệt lui về sau đi. Kết quả vừa đi mấy bước, Vô Tình Phong đám nữ đệ tử kia liền xuống tới. Một năm miệng mười hô hào Lâm sư tỷ, có người dịu nàng cánh tay, có người giúp nàng nuốt ve góc áo bụi. Trang diện kia, lại là làn gió thơm sông vào mũi, lại là vỡ nát nói nhỏ, cơ hồ đem nàng làm thành cái vòng tròn nhỏ. Lục Ly bị các nàng đẩy đưa đẩy chen chen ở giữa, trong mũi tràn đầy các loại hương khí. Có thiếu nữ trên thân tự mang hương phấn bị, cũng hòa với linh thảo loại kia hơi lạnh thanh khí, còn có mấy phần mồ hôi ý, mặc dù hắn hiện tại hất lên Lâm Vãn Nguyệt thể xác, nhưng hắn dù sao cũng là cái nam nhân. Lúc nào bị nhiều như vậy cô nương vây quanh ở bên người qua. Những cái kia Vô Tình Phong nữ đệ tử từng cái xích lại gần, có nắm cổ tay của hắn, có giữ chặt góc áo, còn có người một mặt đau lòng hỏi, "Lâm sư tỷ, hắn có hay không khi dễ ngươi? Có phải hay không bị khuất?" Lục Ly cảm thấy có chút ngạt thở. Hắn hướng về sau thối lui một bước, nhưng lại bị người đẩy hồi quyển bên trong. Hắn ho nhẹ một tiếng, ổn định thần sắc, đưa khí tận lực thả mềm, nói ra, "Ta không sao, các vị sư muội không cần lo lắng." Có thể đám nữ đệ tử kia như cũng không chịu tán. Có người trừng to mắt, trong mắt đều nhanh phát ra nước mắt, vừa đội âm thanh hỏi, "Lâm sư tỷ, ngươi đừng sợ, hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì? Có phải hay không còn uy hiếp ngươi?" Lục Ly khỏe miệng giật một cái, trong lòng thầm than, đám này tiểu nha đầu, ngược lại là chân tình chân ý. Hắn đành phải thấp giọng nói, "Thật không có việc gì." Trung quanh nữ đệ tử vẫn lao nhao. Lục Ly mặt ngoài gật đầu, từng cái lễ phép đáp lại, nhưng trong lòng nhưng căn bản không tại đám người này trên thân. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã tính toán mở. Lâm Vãn Nguyệt cố này phân hồn, tạm thời là an toàn. Hoàng Tiên Chân Nhân lại lòng nghi ngờ, cũng không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy giết ta. Có thể Văn Phong phía sau đám người này, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha bộ thân thể này. Lưu tại Huyền Tiên môn, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Hắn nghĩ tới nơi này, ánh mắt có chút trầm xuống. Ta phải mau chóng thoát thân, tốt nhất là cầm tới trúc cơ đan lại đi. Văn Phong lần này cầm thứ nhất, tông môn nhất định ban thưởng hắn trúc cơ đan. Nếu có thể xuống tay trước từ trong tay hắn đem đan lấy tới, liền có trúc cơ khả năng. Văn Phong hồn huyết còn tại chính mình bản thể trong tay, nếu thật muốn động thủ, chỉ cần khiên động bản thể bên trong hồn huyết liền có thể. Có thể Lục Ly lại không thể không suy tư một chuyện khác. Nhưng nếu giết Văn Phong, nhất định dẫn tới càng nhiều người truy tra, nhất định phải nghĩ một tên cũng không để lại dấu vết biện pháp, đem đan nắm bắt tới tay, lại rời khỏi Huyền Tiên môn. Chờ chút một lần trở về, chính là tới cứu bản thể thời điểm. Nghĩ tới đây, Lục Ly hít một hơi thật sâu. Trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy Lâm Vãn Nguyệt bộ kia yếu đuối lại kiên cường bộ dáng. Trên trận gương đồng vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, linh quang lấp loé. Các đệ tử yêu đan cùng linh thảo đều đã kiểm kê hoàn tất. Lúc này, Tề Quan Tử cao giọng tuyên bố 20 vị trí đầu danh sách. Kỳ thật, thí luyện bên trong tự liệt thường thường liền đại biểu đệ tử dự thi thực lực. Trừ số ít hắc mã, đại đa số xếp tại phía sau đệ tử, linh vật thu hoạch cũng không nhiều. Bất quá, Thạch Hoang cùng Đồng Hương bởi vì vốn chính là trong tông môn đệ tử hạch tâm cùng đệ tử nội môn. Hai người bọn hắn chiếm hai cái danh ngạch, tương đương chống ra vị trí, để nguyên bản xếp tại 21 tên, 22 tên hai người, đều ngoài ý muốn nhặt được tiện nghi. Hai người kia vừa nghe đến chính mình tiến vào nội môn, mặt đều đỏ lên, cơ hồ khống chế không nổi hớn hở ra mặt. Bọn hắn muốn cho rằng, lần này kém một chút liền muốn cùng nội môn vô duyên. Mà đổi thành một bên, có chút tuổi khá lớn đệ tử, thần sắc thì ảm đạm đi. Bọn hắn biết, một vòng này thất bại, rất có thể chính là trên đường tu luyện đường danh giới. Không có thể đi vào nội môn, liền phải tiếp tục lưu lại ngoại môn. có lẽ cả đời đều chỉ có thể dưỡng linh thú, chủng linh ruộng. Hoặc là như tu vi cao chút, có cơ hội có thể đi vào chấp sự trong đường làm chút càng thêm nhẹ nhõm, độc lập cao hơn công việc. Lục Ly nhìn xem thần sắc của bọn hắn, trong lòng thầm nghĩ, tu tiên chi đạo chính là đi ngược dòng nước. Ai có thể đem người bên ngoài đều dẫm dưới thân thể, ai mới có thể cầm tới càng nhiều linh vật, càng nhiều công pháp, càng nhiều địa vị. Nếu chỉ là theo chân đám người chìm nổi, sớm muộn sẽ bị thủy triều nuốt hết. 22 người đứng đầu tu sĩ lần lượt đi đến dưới gương đồng, từ đống kia thành núi nhỏ yêu đan cùng linh thảo bên trong được phân phối có thể lưu lại một thành linh vật. Các loại linh vật chia xong, Tề Quan Tử trầm giọng quát, để đám người đi theo chấp sự đi riêng phần mình sở thuộc ngọn núi, nhận lấy đệ tử nội môn lệnh bài thân phận. Theo gương đồng linh quang dần dần tu liễm, không trung tầng kia lơ lửng màn ánh sáng cũng chậm rãi biến mất, sân thí luyện bên trong rốt cục thiếu đi mấy phần căng cứng khí tức. Lục Ly đứng ở trong đám người, nhìn xem các đệ tử top 5 top 3 tùy chấp sự tỉnh rời đi, trong lòng âm thầm tính toán. Lâm Vãn Nguyệt là Vô Tình Phong đệ tử, sau đó ít nhất phải tại Vô Tình Phong nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trong ngắn hạn, hắn tuyệt không thể tùy tiện hành động, nếu không rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, văn phòng viên kia trúc cơ đan, hắn là vô luận như thế nào đều muốn cầm tới tay. Nhất định phải nghĩ cái vạn toàn biện pháp, trước tiên đem trúc cơ đan đem tới tay, lại rời đi tông môn, đi ra bên ngoài tìm giải cứu bản thể biện pháp. Đúng lúc này, Mạnh Giao đi tới. Nàng vóc dáng không cao, khí chất bên trong còn có chút thiếu nữ đơn thuần, mặc dù lần này không có thể đi vào nội môn, có thể trên mặt cũng không có quá nhiều thất lạc. Nàng giữ chặt Lục Ly tay áo, nhẹ nhàng nói ra, đi rồi, Lâm sư tỷ, chúng ta về Vô Tình Phong đi thôi. Hôm nay gió thật lớn, trở về ta cho ngươi nấu linh trà uống, đặc biệt tấm người đâu. Mạnh Giao mặc dù lần này chưa đi đến nội môn, có thể trẻ tuổi, tu vi cũng không tính kém, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, lần sau thí luyện hơn phân nửa có thể xoay người. Hắn nhẹ nhàng giật giật khoe miệng, lộ ra Lâm Vãn Nguyệt loại kia ôn nhu lại mệt mỏi thân sắc, ngữ khí chậm dần nói tốt, chúng ta trở về đi. Chương 113, Lâm Vãn Nguyệt lực hấp dẫn chương 113, Lâm Vãn Nguyệt lực hấp dẫn Lục Ly đang chuẩn bị cùng Mạnh Giao cùng rời đi, đã thấy Văn Phong đi nhanh tới. Chúc mừng sư muội, tiến vào nội môn. Văn Phong nhìn xem Lục Ly, ngữ khí vẫn là ôn hòa, trên mặt mang theo đắc thể ý cười. Hắn lại quét Mạnh Giao một chút, nói khẽ, có thể cùng sư huynh nói riêng mấy câu. Lục Ly thần sắc nhàn nhạt, không có lập tức ứng thanh. Hắn có chút bên cạnh xuống đầu, giống đang suy tư, sau đó ngữ khí bình tĩnh nói, sư huynh, ta hiện tại không có tâm tình gì. Nếu có cái gì sự tình, đợi ngày sau rồi nói sau. Bên ngoài tỉnh táo, có thể Lục Ly trong lòng lại âm thầm tính toán làm như thế nào giết người đoạt đan. Dưới mắt Lâm Vãn Nguyệt ký ức còn không có triệt để cùng phân hồn dung hợp, một khi nhiều lời làm nhiều, lộ ra sơ hở, liền có thể phí công nhọc sức. Dưới mắt tốt nhất sách lược chính là ổn định đối phương, trước kéo dài thời gian. Văn Phong nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng ngẩm đạm, cuối cùng nhẹ gật đầu, sư muội đã trải qua nhiều như vậy sự tình, đương nhiên nên nghỉ ngơi thật tốt. Cách hơn mấy ngày, sư minh sẽ tới Vô Tình Phong nội môn bái phỏng. Lục Ly chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Mạnh Giao nhìn Văn Phong một chút, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo Lục Ly tay áo. Văn Phong nhìn chăm chú lên trước mặt tấm này đẹp đẽ thiếu nữ khuôn mặt, trong lòng lại cảm thấy đặc biệt chướng mắt. Trước kia, Lâm Vãn Nguyệt nhìn hắn lúc, trong ánh mắt luôn mang theo mấy phần ước ao và ỷ lại. Bây giờ, trong ánh mắt của nàng lại chỉ còn lại có hờ hững, giống như căn bản không còn để hắn vào trong mắt. Trong lòng của hắn nổi lên trận trận bực bội. Nguyên bản, hắn sớm đã đem Lâm Vãn Nguyệt coi là dễ như trở bàn tay. Đó là gia tộc chuẩn bị cho hắn hậu tiên lô đỉnh, là vật trong túi của hắn. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều bị đánh loạn, tất cả đều trách cái kia Lục Ly, nếu không phải Lục Ly, cái kia Lâm Vãn Nguyệt vĩnh viễn sẽ không biết trong cơ thể mình ẩn tàng bí mật, càng sẽ không cùng mình vạch mặt. Nghĩ tới đây, Văn Phong chỉ cảm thấy ngực như bị chất đầy cái gì, hô hấp đều ẩn ẩn căng lên. Hắn oán hận Lục Ly, nhưng lại chẳng biết tại sao, đáy lòng lại sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm giác. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình vậy mà tại ý Lâm Vãn Nguyệt đối với hắn cách nhìn, thậm chí ngay cả nàng một câu lãnh đạm lời nói, cũng có thể làm cho trong lòng của hắn giống bò đầy con kiến giống như ngứa. Sư tỷ quá đẹp rồi, liền nên như thế cự tuyệt. Cái này Văn Phong, đối với sư tỷ làm như thế đáng giận sự tình, thế mà còn dám tới tìm sư tỷ. Đi ra một đoạn đường sau, Mạnh Giao nhịn không được nhẹ giọng cảm thán, trong mắt lóe ánh sáng, lại vụng trộm nhìn Lục Ly vài lần, do dự một chút, mới thấp giọng nói, "Vất quá, ta cảm thấy sư tỷ giống như thay đổi." "Thay đổi?" Lục Ly quay đầu liếc nhìn nàng một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần kinh ngạc, "Chỗ nào thay đổi?" Mạnh Giao nhẹ nhàng cắn cắn môi, nheo nheo góc áo của mình, tựa hồ không có ý tứ nói ra, thanh âm ép tới rất thấp, cũng không nói lên được. Chính là cảm thấy sư tỷ trên thân giống như nhiều một loại cảm giác rất đặc biệt. Nàng nói đến một nửa, lại hơi ửng đỏ mặt, rời đi ánh mắt, chính là càng khiến người ta suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt. Lục Ly có chút nhíu mày, nở nụ cười, ngữ khí lạnh nhạt nói, nhìn nhiều hai mắt cũng không có gì, ta cũng sẽ không thiếu khối thịt. Mạnh Giao nghe thấy Lục Ly câu kia hời hợt đáp lại, nhịn không được nhẹ nhàng cười cười, nhưng không có nói thêm gì nữa, chỉ là mím quẹ miệng, trong mắt lộ ra một vòng ngay cả chính nàng đều không có phát giác được ánh sáng. Lục Ly nhìn ở trong mắt, trong lòng lại có chút siết chặt. Mạnh Giao thần sắc bên trong, loại kia vi diệu không muốn xa rời cảm giác, lộ ra đặc biệt khác biệt. Không phải bình thường sư muội đối với sư tỷ khắc phục, mà giống như là cất giấu mấy phần nói không nên lời tình cảm. Mặc dù chính nàng khả năng đều không có phát giác, có thể điểm này biến hóa rất nhỏ, lại chạy không khỏi Lục Ly bây giờ tế trí nhập vi cảm giác. Hắn âm thầm cảm thấy đau đầu. Lâm Vãn Nguyệt bộ thân thể này vốn là đầy đủ đáng chú ý, ái mộ nam đệ tử vô số, hiện tại ngay cả nữ đệ tử cũng bắt đầu sinh ra tâm tư khác nhau. Hắn luôn luôn sợ nhất loại cảm tình này gút mắc, nhất là loại này nói không rõ, không nói rõ mập mờ cảm xúc, dù là chỉ là thiếu nữ đấy lòng lặng lẽ bắt đầu sinh một chút ưa thích, ngày sau cũng đầy đủ phiền phức. Lục Ly trong lòng suy nghĩ, trở lại Vô Tình Phong đằng sau, chính mình vẫn là phải tận lực cùng đệ tử khác giữ một khoảng cách, nhất là Mạnh Giao nữ hài như vậy. Vô Tình Phong phần lớn là nữ tử, rất nhiều rất ít người tiếp xúc nam tử, Lâm Vãn Nguyệt tại trong núi lại rất có nhân khí, khó tránh khỏi không sẽ chọc cho ra chút chuyện kỳ phải đến, một khi tình cảm dây dưa bên trên, xử lý thực sự phiền phức. Hắn không nghĩ tới, Lâm Vãn Nguyệt lại có dạng này lực hấp dẫn. Có thể nghĩ lại, hắn lại cảm thấy có chút thổn thức. Tu tiên chi đạo, có thể từ đầu tới cuối duy trì sơ tâm, thủ vững người chính nghĩa ít càng thêm ít. Lâm Vãn Nguyệt xem như trong đó số rất ít. Nàng loại chấp nhất kia cùng thanh chính, thậm chí so rất nhiều nam tử đều càng cương liệt. Nàng tha rằng cả đời đều đứng tại sáng ngời bên trong, cũng không muốn nhiễm nửa phần âm u, trên người có rất nhiều tu sĩ đều chưa từng thứ nắm giữ. Hắn chợt nhớ tới Văn Phong. Người kia đã từng cũng là hăng hái, nhìn chính khí lăng nhiên, chính là loại này gương mặt, từng hấp dẫn đi lại với nhau trước Lâm Vãn Nguyệt. Có thể bộ dáng kia trung quy là ngụy trang. Chân chính có thể một mực trông coi sơ tâm không đổi, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Vãn Nguyệt. Nhưng mà bây giờ, thân hồn của nàng lại cùng mình quấn quýt lấy nhau, sớm đã không có triệt để tách ra khả năng. Nghĩ tới đây, Lục Ly trong lòng phun lên một tia lành ý, tu tiên giản nếu không thể hạ quyết tâm, vô luận đối với người khác hay là đối với mình, đều nhất định đi không dài xa. Trên đời nào có chân chính một mực tinh khiết người, như muốn sống sót, như muốn leo cao hơn, liền phải không từ thủ đoạn. Nhận lấy nội môn thân phận ngọc bài sau, mới vào nội môn đệ tử đều bị mang đi nội phòng, chuẩn bị chọn lựa thuộc về mình độc phủ. Mới vừa vào nội môn đệ tử, không chỉ có thể có được độc lập độc phủ, còn có thể miễn phí lựa chọn một môn công pháp, một môn pháp thuật, một kiện linh khí, cùng một phần đan dược. Đây là tông môn đối với đệ tử một lần đặc biệt ban thưởng, cũng là vô số đệ tử ngoại môn tha thiết ước mơ cơ hội. Có thể Lục Ly cũng không có vội vã đi chọn công pháp, pháp thuật hoặc là linh khí. Hắn trước lựa chọn độc phủ, mà lại cố ý chọn lấy một chỗ vị trí vắng vẻ, linh khí hơi có vẻ rõ ràng quá chỗ. Đối với người bên ngoài tới nói, đây có lẽ là vắng vẻ, ủy khuất lựa chọn, nhưng với hắn mà nói, càng yên lặng, càng an toàn, cũng càng lợi cho ẩn tàng. An bài tốt động phủ sau, Lục Ly liền tìm lý do cáo biệt Mạnh Giao. Mạnh Giao có vẻ hơi lưu luyến không rời, lôi kéo tay áo của hắn không chịu buông tay. Nàng giơ cằm, ngữ khí mang theo vài phần ngoan cường nói ra, "Chờ xem, Lâm sư tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Một ngày nào đó, ta cũng muốn vào nội môn, cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện." Lục Ly nhìn xem nàng cặp kia trong suốt con mắt, khẽ cười cười, nói khẽ, "Tốt, ta chờ ngươi." Có thể xoay người, trên mặt hắn y cười nhưng dần dần thu xuống dưới. Trên thực tế, hắn biết rõ, chính mình chỉ sợ không bao lâu liền muốn rời khỏi tông môn. Nhưng Lục Ly bỗng nhiên trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Ngoại môn thí luyện mỗi 3 năm một lần, mà 3 năm đằng sau, phải chăng có thể lợi dụng Mạnh Giao? Nếu để nàng tại bí cảnh thí luyện lúc, đem trúc cơ đan mang vào cảnh trung cảnh, lại tìm cách giao cho chính mình bản thể trong tay, đây chẳng phải là có khả năng để bản thể tại trong bí cảnh hoàn thành trúc cơ. Ý nghĩ này vừa nô ra, ngay tại trong đầu hắn xoay quanh không đi. Lục Ly ánh mắt rơi vào phía trước đám mây mù kia lượn lờ nội phòng, thần sắc nhất thời khó phân biệt. Hắn cảm giác đến bản thể lúc này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tốc độ tu luyện cực nhanh, thể nội linh cốt nuốt thạch hoang một bộ phận linh cốt bản nguyên, lại có linh tuyển tuyển nhãn gia trì. Trong vòng 3 năm, bản thể là có cực lớn khả năng đạt tới ngưng khí viên mãn. Chương 114, muốn nhập ma môn chương 114, muốn nhập ma môn trở lại động phủ sau, Lục Ly đi trước chỉ toàn thất tắm rửa. Hắn thời y phục, thân thể ngâm vào trong nước nóng, trên mặt nước dâng lên một tầng sương mù. Mặc dù trong lòng nhiều lần nói với chính mình, bộ thân thể này bây giờ là phân thân của mình, nhưng khi đầu ngón tay chạm đến xa lạ kia vừa mềm mềm ra thì lúc hắn vẫn là không nhịn được có chút cứng một chút. Loại kia chân thực xúc cảm để trong lòng của hắn nổi lên một trận cổ quái cảm giác xấu hổ, phản phất chính mình chính nhìn lén nhà ai nữ tử tắm rửa giống như. Nhất là khi ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua trong mặt gương cái bóng, hắn càng thấy trong lòng không nói ra được khó chịu. Thanh tẩy hoàn tất, Lục Ly đổi lại một kiện áo ngủ rộng thùng thình. Hắn đi đến trước gương, từ từ dạo qua một vòng. Trong gương chiếu ra là một tấm đẹp đẽ đến cơ hồ tìm không ra tì vết dung nhan, mặt mày rõ ràng, da thịt trắng hơn tuyết. Xuống chút nữa, thân hình tinh tế lại đường cong là lướt, mỗi một chỗ đều lộ ra vừa đúng, cũng không trưng dương, cũng không thể bắt bẻ. Không thể không thừa nhận, Lâm Vãn Nguyệt đúng là khó gặp mỹ nhân bại hoại. Có thể Lục Ly đáy lòng lại vẫn tràn đầy kháng cự. Ban đầu ở mật địa bên trong lựa chọn cùng Lâm Vãn Nguyệt dung hợp thần hồn, cũng không phải là hắn muốn như vậy, mà là duy nhất đường sống. Nếu không làm như vậy, cũng chỉ có thể để Tu Nguyệt thừa cơ thoát khốn. Khi đó, hắn không có bất kỳ cái gì đường lui, cũng không có thời gian do dự. Nhưng nếu thật sự có lựa chọn, Lục Ly hay là tình nguyện làm một người nam tử. Hắn không quen bộ thân thể này, càng không muốn ngày ngày mang theo tầng da này túi trước mặt người khác của nhau. Hắn rủ xuống ánh mắt dần dần nghiêm túc. Đợi đến bản thể ngày thoát khốn, chính là hắn cùng cố này phân hồn, bộ thân thể này triệt để cắt đứt thời điểm. Dù là phải bỏ qua cái này phân ra tới bộ phận này phân hồn, hắn cũng muốn ngay cả Thu Nguyệt đều cùng một chỗ triệt để gạt bỏ, tuyệt không lưu lại một tia thai hoàng ẩm. Nhưng dưới mắt, hắn còn có càng nóng lòng sự tình muốn làm, chính là nghĩ biện pháp giải trừ trong bộ thân thể này ẩn tàng lô đỉnh cấm chế. Đạo cấm chế kia cơ hồ nghiền ép Lâm Vãn Nguyệt hơn phân nửa tu luyện tiềm năng. Nếu là có thể đưa nó phá vỡ, vô luận tốc độ tu luyện vẫn là chân thực thực lực, đều sẽ có tăng lên cực lớn. Lục Ly không do dự nữa, lúc này ở trong động phủ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nội thị. Hắn đem thần thức chậm rãi thăm dò vào thể nội, một tấc điều tra khí mạch cùng đan điền, trọn vẹn tìm thật lâu, nhưng thủy chung không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, cấm chế kia chân thực tồn tại, tại vận dụng hoàng tuyển dưỡng mạch đại pháp thời điểm, hắn từng tình tưởng cảm nhận được qua đạo cấm chế kia cách trở. Chỉ bất quá, cấm chế kia ẩn tàng đến từ sâu, cơ hồ cùng thân thể bản nguyên hòa làm một thể. Lâm Vãn Nguyệt những năm này sở dĩ một mực tra không ra nguyên nhân bệnh, chính là bởi vì này. Cấm chế này cực kỳ áp độc, mỗi lần tu luyện đều có đại lượng linh khí không cánh mà bay. Chân thực có thể vận dụng, chỉ có trong đó một bộ phận. Lục Ly chậm rãi mở mắt ra, trong lòng cấp tốc tính toán từ bản thân trước mắt nắm giữ thủ đoạn. Tựa hồ, trừ Hoàng Tuyển dưỡng mạch đại pháp, biện pháp khác đều không thể nào lấy tay. Xem ra, như muốn chân chính phá giải đạo cấm chế này, hắn còn phải tại môn ma công này bên trên tiếp tục nghiên cứu sâu. Giờ phút này, một cái điên cuồng ý nghĩ bỗng nhiên tại trong đầu hắn hiện lên, nếu như vận dụng Hoàng Tuyển dưỡng mạch đại pháp, hấp thu đủ nhiều tu sĩ công lực cùng sinh cơ, sẽ có hay không có cơ hội trực tiếp đứt vỡ loại này cấm chế. Có thể nghĩ đến đây, trong lòng của hắn lại lạnh mấy phần. Loại kia biện pháp, muốn tinh tiến đến có thể dung chuyển cấm chế trình độ, tất nhiên cần giết đại lượng tu sĩ đến bổ khuyết công lực. Đợi tại Huyền Tiên môn bên trong, căn bản không có khả năng thi triển như vậy hùng tàn ma công. Nếu là bị người phát giác, hắn ngay cả sinh lộ đều không có. Nhưng nếu có thể dẫn thân vào ma môn, liền hoàn toàn là một chuyện khác. Hắn nhớ tới trên đại lục Tam Đại Ma Tông, những tông môn kia so Huyền Tiên môn càng thêm không kiêng nể gì cả. Tỷ như Luyện Huyết Tông, công pháp mà bọn họ tu luyện, cần không ngừng thu thập phàm nhân thậm chí tu sĩ tinh huyết cùng tu vi. Thậm chí có mấy cái phàm nhân vương triều, sớm đã thành Luyện Huyết Tông nuôi nốt huyết thực, chỉ thờ tông môn tu sĩ tu luyện. Nếu có thể lẫn vào Luyện Huyết Tông, hắn Hoàng Tuyển dưỡng mạch thuật liền có thể chân chính thi triển đi ra. Đến lúc đó, nói không chừng liền thật có thể phá vỡ lô đỉnh cấm chế, vì chính mình mở ra hoàn toàn mới con đường tu luyện. Nghĩ tới đây, Lục Ly trong lòng đã sinh ra quyết ý Huyền Tiên môn bên trong, hắn lại không thể có thể ở lâu. Chỉ có ma môn mới thích hợp hắn hơn đầu kia sát phạt quyết đoán, tràn ngập huyết tinh đường, cũng mới có khả năng triệt để cứu vớt chính mình bản thể. Hắn ánh mắt chớp lên, lại rất nhanh quay lại hiện thực. Dưới mắt khẩn yếu nhất là trước muốn đoạt đến biên kia trúc cơ đan. Trong tông môn không thích hợp độc thủ, người nơi đó nhiều nhãn tạm, lại có rất nhiều cấm chế. Cơ hội tốt nhất là xuất tông chấp hành nhiệm vụ. Tiến vào nội môn sau, đệ tử có thể xác nhận các loại mang theo điểm cống hiến cùng thủ lao nhiệm vụ. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể mời Văn Phong cùng nhau xuống núi lịch lãm. Văn Phong trong lòng đối với Lâm Vãn Nguyệt vẫn còn lấy tính toán, tuyệt không có khả năng tùy tiện cự tuyệt. Chờ xuống núi rồi, chỉ cần chọn tốt thời cơ, Lục Ly thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ cần để bản thể bóp tắt Văn Phong hồn huyết, viên kia trúc cơ đan liền sẽ dễ như trở bàn tay mà rơi vào trong tay hắn. Văn Phong tuyệt đối nghĩ không ra, trước mắt vị này Lâm Vãn Nguyệt chính là cái kia khống chế hắn sinh tử Lục Ly. Quyết định sau, Lục Ly thay đổi Huyền Tiên môn nội môn áo trắng. Áo trắng rõ ràng giản, ống tay áo mang theo vân vân, linh khí ẩn ẩn vờ quanh, nổi bật lên hắn khuôn mặt như vẽ, khí chất xuất trần, hiển nhiên như cái trích tiên bình thường. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đệ tử nội môn các loại quyền lợi, có thể sử dụng cũng không thể lãng phí. Thế là, hắn trước đem tông môn ban thưởng công pháp, pháp thuật, linh khí cùng năng lượng, một dạng không rơi xuống đất toàn bộ nhận lấy. Công pháp phương diện, bản thân hắn nắm giữ tầng thứ cao hơn Thái Âm ngưng khí quyết, chỉ tiếc môn công pháp này chỉ tu đến ngưng khí viên mãn, đến tiếp sau lại thiếu thốn trúc cơ đằng sau Thái Âm bí thuật. Nghĩ tới đây, Lục Ly trong lòng từ đầu đến cuối có chút bất an. Lâm Vãn Nguyệt ký ức cùng tình cảm, tựa hồ đã cùng hắn dung hợp rất thuận lợi, có thể thu nguyệt bộ phận kia thần hồn, lại chậm chạp không cách nào hoàn toàn dung nhập. Hắn ẩn ẩn cảm giác sự tình không có chính mình tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Thu Nguyệt, thật đã chết rồi sao? Thật bị hắn hoàn toàn dung hợp. Lục Ly chính mình cũng không dám kết luận. Mỗi lần nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn tựa như che một tầng sương mỏng, mắt cho hắn lưng hơi cương. Cuối cùng, hắn chọn lựa một môn có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ thượng đẳng công pháp Lạc Hà Linh Nguyên Quyết. Huyền Tiên môn dù sao cũng là Tam Đại Đạo Tông một trong, môn công pháp này mặc dù hơi thua tại Thái Âm Ngưng Khí Quyết nhưng cũng chênh lệch không lớn, càng khó hơn chính là trong đó đã bao hàm tăng lên trúc cơ xác suất thành công bí thuật. Pháp thuật phương diện, mặc dù đệ tử nội môn có thể tự do chọn lựa một bản, nhưng cũng không phải không có chút nào hạn chế. Đệ tử chỉ có thể ở hoàng phẩm thuật pháp bên trong tùy ý tuyển một môn, mà huyền phẩm trở lên thì cần muốn ngoài định mức tiêu hao điểm cống hiến. Lục Ly tuyển một môn đỉnh tiêm hoàng phẩm cao giai linh thuật tử tiêu chia hết thuật. Linh khí phương diện, tông môn tặng cho cũng giới hạn tại trung phẩm linh khí. Hàn Nguyệt kiếm bây giờ còn tại bản thể hắn trong tay, Lâm Vãn Nguyệt nguyên bản có linh khí cũng không tính xuất chúng, thế là Lục Ly vì nàng tuyển một thanh trung phẩm phi kiếm, tạm thời làm che giấu cùng khẩn cấp chi dụng. Về phần đan dược, tông môn ban thưởng chỉ có tăng lên ngưng khí tu vi ngưng khí đan, số lượng cũng không coi là nhiều. Như muốn lại nhiều cầm, về sau chỉ có thể bằng điểm cống hiến đi đổi. Tại mấy dạng này ban thưởng bên trong, để Lục Ly hài lòng nhất hay là môn kia Lạc Hà Linh Nguyên Quyết. Mặc dù không kịp Thái Âm ngưng khí quyết huyền ảo, nhưng thắng ở làm gì chắc đó, lại có thể dính liền trúc cơ kỳ. Chỉ có tề đầu tịch tiến, bản thể cùng bộ phân thân này cùng nhau nhanh chóng tiến bộ, mới có cơ hội mau chóng cứu ra bản thể. Chương 115, linh sách các chương 115, linh sách các Lục Ly đem tất cả có thể nhận lấy nội môn tài nguyên đều cất kỹ đằng sau, liền một thân một mình, hướng nội môn có thể xác nhận nhiệm vụ linh sách các đi đến. Tòa lầu các này xây ở nội phong ở giữa chỗ, gạch xanh trung hóa, diêm giác phi trọn, dưới ánh mặt trời mơ hồ loé hàn quang. Ngoài lầu rừng tung dày đặc, tiếng gió thổi qua lá thông, tựa như cùng tình tế tuôn rơi cát vang. Lục Ly đi tại trên thềm đá, áo trắng lấp nhẹ, bước chân không nhanh không chậm. Ánh mắt của hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đang âm thầm quan sát bốn phía. Giờ phút này, trong lòng của hắn chính lập mưu một sự kiện, sau đó cũng chỉ còn lại có xuống núi nhiệm vụ bố cục. Trong lòng của hắn rõ ràng, Văn Phong hơn phân nửa rất nhanh sẽ tìm đến chính mình. Lâm Bán Nguyệt là Văn Phong mưu đồ đã lâu hậu thiên lô đỉnh, người kia tất nhiên sẽ không cam lòng, tất nhiên còn muốn đền bù thứ gì, tốt nhất là không cần đến dùng sức mạnh, có thể dựa vào mê hoặc, định đoạt liền tận lực định đoạt. Cái này vừa vặn cho Lục Ly một cái cơ hội. Nếu là mình đề nghị muốn xuống núi giải sầu một chút, thuận tiện tiếp cái nhiệm vụ, Văn Phong xác suất lớn sẽ không cự tuyệt. dù sao một khi đến ngoài núi, rời xa tông môn chính là tốt nhất thời cơ động thủ. Hắn biết rõ tại tông môn phụ cận bên trong động thủ quá mức mạo hiểm, chưa hẳn sẽ không dẫn tới phía sau hắn thế lực xuất thủ. Có thể chỉ cần rời xa sơn môn, hết thảy liền dễ làm nhiều. Đi vào linh sách các lúc, một cỗ thanh lãnh khí thế liền nhào tới trước mặt. Trong các trung ương, treo trên bầu trời đứng thẳng một phương to lớn linh bảng, ngọc quang chậm rãi lưu chuyển, đem bảng trên mặt lít nha lít nhít chữ phản chiếu có chút tỏa sáng. Linh bảng trung quanh tụ lấy tầm 10 vị vô tình phong nữ đệ tử. Các nàng đều mặc lấy nội môn áo trắng, thanh âm nhẹ nhàng lại dẫn chút hưng phấn, lẫn nhau châu đầu ghé tai, thỉnh thoảng chỉ hướng linh trên bảng một số nhiệm vụ nào đó, thấp giọng nghị luận tiền thưởng cùng nguy hiểm. Lục Ly dương mắt, ánh mắt từng cái đảo qua linh trên bảng chữ. Trong lòng của hắn đang tính toán, nội môn nhiệm vụ thù lao so ngoại môn lật ra không chỉ mấy lần. Đệ tử ngoại môn mỗi tháng 100 linh thạch 100 cống hiến, còn muốn phục tùng tạp dịch phân công, nội môn lại khác, thiếu nhiệm vụ liền có mấy trăm linh thạch, nhiều thậm chí hơn ngàn thậm chí hơn vạn. Đúng lúc này, một đạo thanh nu giọng nữ tại linh bảng trước vang lên, "Sán Nguyệt sư muội, ngươi vừa thăng vào nội môn không lâu, liền vội vã đến xem nhiệm vụ." Lục Ly theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cái kia nói chuyện nữ tử ước chừng 20, ngũ quan đẹp đẽ, da thịt trắng mướt, thần sắc mặc dù mang cười, lại lộ ra một cỗ vừa đúng lăng lệ. Nữ tử kia khoác trên người lấy màu trắng đệ tử nội môn pháp bảo, bên hông buộc lấy màu đen linh văn đai lưng, tu vi khí tức tại bên ngoài thân như ẩn như hiện, ngưng khí chín tầng. Nàng là Trần Sư Tỷ, trong nội môn đã là vô cùng có phân lượng nhân vật. Lục Ly mỉm cười, khoe môi vẽ ra một cái nhu hòa độ cong, ngữ khí lại bình ổn không gợn sóng. Trần Sư Tỷ, hôm nay vô sự, trước tới làm quen một chút nội môn có thể xác nhận nhiệm vụ, cũng tốt trong lòng có cái đấy. Vừa vặn a, ta đang định nhìn xem gần nhất nhiệm vụ bảng. Đi, Sư Tỷ kể cho ngươi giảng. Trần Sư Tỷ ánh mắt nhất chuyển, đã đưa tay kéo lại Lục Ly cổ tay, thuận thế đưa nàng mang vào linh bảng trước đám người. Có mấy cái nữ đệ tử lúc đầu chiếm hàng phía trước vị trí, bị hai người chen vào sau, thần sắc hiện lộ ra mấy phần không nhanh. Có thể thấy được là Trần Sư Tỷ, cũng đều đành phải thu tính tình, lặng lẽ hướng bên cạnh tránh ra. Trần Sư Tỷ xích lại gần linh bảng, đầu ngón tay tại lơ lửng ngọc quang bên trên điểm nhẹ. Bên nàng qua mặt đến, nhìn về phía Lục Ly, thanh âm thả nhẹ nhàng chậm chạp, "Lâm sư muội, ngươi bây giờ tu vi mới ngưng khí tầng 7, ta ngược lại thật ra cảm thấy a, hay là trước tiên ở trong tông môn nghỉ ngơi một đoạn thời gian tốt hơn. Dưới núi có thể không thể so với tông môn, bên ngoài còn nhiều đao quang kiếm ảnh, ngươi lửa ta gạt, giết người đoạt bảo, đều là chuyện tầm thường. Chỉ là ngươi tính tình này, quá mức thanh chính, rất khó để cho người ta yên tâm một mình ngươi xuống núi a." Nàng lúc nói chuyện, mi tâm có chút nhíu lại, giữa thần sắc mang theo vài phần thật lòng lo lắng, cũng mang theo một chút thân là sư tỷ tự phụ. Nói xong những này, nàng lại quay đầu trở lại, bắt đầu tinh tế giới thiệu linh trên bảng những nhiệm vụ kia. Nàng chọn, phần lớn là huyền tiên môn bên trong phạm vi quản hạt công việc, thải linh cỏ, đưa thương đội, hộ tống linh tài. Phần lớn cũng không tính nguy hiểm, trả thù lao nhưng cũng không cao. Lục Ly đứng tại nàng bên cạnh, lặng lặng nghe, ánh mắt lại không để lại dấu vết từ linh bảng từng dãy trên văn tự đảo qua. Ở ngoài mặt, hắn duy trì lấy Lâm Vãn Nguyệt bộ kia nhu hòa, cung thuận thần sắc, ngẫu nhiên nhẹ nhàng gật đầu, hoặc là nhẹ giọng trả lời vài câu. Nhưng hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, Trần Sư Tỷ nói những nhiệm vụ này, tất cả đều không tại trong kế hoạch của hắn. Hắn nguyên bản liền định thẳng đến Luyện Huyết Tông địa giới. Hắn sớm đã nghe qua Luyện Huyết Tông phạm vi thế lực, đó là Huyền Tiên môn phía đông, chọn bện chừng 10 ngoài vạn dặm địa phương. Như muốn rời đi tông môn, lại không đến mức lập tức khiến người hoài nghi, thích hợp nhất chính là tìm một cái nhắm hướng đông, khoảng cách càng xa càng tốt nhiệm vụ. Trần Sư Tỷ nói những nhiệm vụ kia, một cái tiếp một cái địa điểm đều tại Huyền Tiên môn cảnh nội, gần nhất thậm chí chỉ là ngoại môn phụ cận mấy tòa thành thị, tỉ như nói Thanh Ngô tập bên trong. Trả thù lao mặc dù ổn, lại đều cách tông môn quá gần. Lục Ly nghe xong, ánh mắt như cũng dừng ở linh trên bảng, từ đầu đến cuối không có gật đầu. Trần Sư Tỷ có chút nghiêng đầu nhìn hắn một cái, mi tâm nhẹ nhàng bật một cái. Lâm Vãn Nguyệt tại nàng trong ấn tượng, luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn điệu thấp, không nghĩ tới hôm nay nhận nhiệm vụ lại như vậy bắt bẻ. Nàng trừng mắt nhìn, thử thăm dò mở miệng, "Lâm sư muội, ngươi thật giống như cũng không quá hài lòng đâu. Lần thứ nhất nhận nhiệm vụ, muốn chọn dạng gì a?" Vừa dứt lời, chỉ thấy Lục Ly chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng linh trong bảng một nhóm màu đỏ chữ viết. Đó là một đạo đánh giết ma tu treo giải thưởng. Trần Sư Tỷ sửng sốt một chút. Nàng thuận ánh mắt nhìn sang, sắc mặt lập tức thay đổi mấy phần. Ma tu kia, dựa theo tông môn đưa tới tình báo, ước chừng tu vi tại ngưng khí tầng 7 tả hữu, nhưng loại này tin tức, từ trước đến nay chưa hẳn có thể tin. Hứa Đa ma tu am hiểu nhất, chính là ẩn giấu tu vi, hoặc là tận lực yếu thế làm cho người mắc câu. Phiền toái hơn chính là, ma tu kia chỗ ẩn thân, không phải tại Huyền Tiên môn địa giới, mà là tại Huyền Tiên môn cùng Luyện Huyết Tông giao giới địa phương. Đó là một tòa đám tán tu tự phát tụ tập lại thành trì. Nhìn như phồn hoa, lại ám lưu hung dũng. Bởi vì hai tông thế lực ở nơi đó biên giới cũng không rõ ràng, dần dà, ngược lại thành một cái Huyền Tiên môn cùng Luyện Huyết Tông đều không quản được khu vực màu xám. Trần Sư Tỷ nhìn xem linh trên bảng cái kia một nhóm huyết hồng chữ nhỏ, mi tâm nhăn càng chặt. Bên nàng quá mức, ánh mắt tại Lục Ly trên mặt ngừng mấy hơi, tựa hồ muốn từ cặp kia thanh tịnh trong mắt nhìn ra thứ gì, có thể Lâm Vãn Nguyệt thần sắc giống nhau thường ngày, ôn nhu lại bình tĩnh. Trần Sư Tỷ trong lòng lại càng phát ra cảm thấy bất an. Nàng thấp giọng, mở miệng lúc, giọng nói mang vẻ chưa bao giờ có thận trọng, nơi đó cũng không chỉ là tên kia ma tu nguy hiểm. Nàng dừng một chút, ánh mắt nhẹ nhàng quét về phía xung quanh, phát hiện mấy cái nội môn nữ đệ tử cũng đều dựng lên lỗ tai, biểu lộ mang theo vi diệu khẩn trương. Trần Sư Tỷ thanh âm thấp hơn một chút, trong tòa thành kia, loại người gì cũng có, ma tu, tà tu, còn có Luyện Huyết Tông đệ tử. Huyền Tiên môn cùng Luyện Huyết Tông người, ở nơi đó đụng tới, lúc nào cũng có thể rút đao khiêu chiến. Chỗ kia, chính là cái đường bùn não, đi vào dễ dàng, muốn toàn thân trở ra cũng không có đơn giản như vậy. Sư muội, ngươi tuyển nhiệm vụ này cũng không phải đang náo lấy chơi a, ngươi bây giờ mới ngưng khí tầng 7, dù là trên tình báo nói ma tu kia cũng là tầng 7, khả ma tu thủ đoạn từ trước đến nay âm tàn quỷ dị, khó lòng phòng bị. Nếu thật là đụng tới tu vi cao hơn ngươi, khi đó coi như không chỉ là tính mệnh vấn đề. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại một chút, giống như là nhớ tới cái gì không muốn nói thêm sự tình, ánh mắt chuẩn một cái chớp mắt. Có thể cuối cùng vẫn là nhịn không được, thấp giọng lại mở miệng, mà lại ma tu thủ đoạn. Ngươi cũng không phải không rõ ràng. Sư muội ngươi gương mặt này, dáng dấp đẹp mắt như vậy, nếu là rơi xuống loại người này trong tay, hậu quả kia coi như không phải ném cái mạng chuyện đơn giản như vậy. Nàng một câu cuối cùng nói đến cực nhẹ, lại giống cục đá một dạng lọt vào trung quanh mảnh kia nguyên bản nhẹ nhàng nguyên náo bên trong. Linh sách các lý ngắn ngủi an tĩnh một lát, mấy cái đụng đến gần nữ đệ tử cũng hơi đổi sắc mặt, ai cũng không dám tùy ý nói tiếp. Chương 116, phân hồn mất liên lạc. Chương 116, phân hồn mất liên lạc. Lục Ly nhìn xem linh trên bảng cái kia một nhóm huyết sắc nhiệm vụ, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. Một lát sau, hắn buông tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại cái kia huyết hồng trên văn tự vừa chạm vào, giống như là cuối cùng tại chính mình đấy lòng rơi xuống một truy. Đó là trong lòng của hắn sớm đã quyết định. Linh sách các nội, cái kia nhàn nhạt lưu chuyển ngọc quang chiếu vào trên mặt hắn, đem cặp mắt kia nổi bật lên lại sáng lại lạnh. Trần sư tỷ nguyên bản còn muốn lại quên, gặp hắn động tác đã thành, cũng chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nhẹ nhàng thở dài một cái. Ngươi nha đầu này, giọng nói của nàng chậm lại mấy phần, mang theo một loại nói không rõ mọi mệt, có phải hay không gần nhất áp lực quá lớn à? Làm sao lại chọn lấy một cái nhiệm vụ như vậy? Nhiệm vụ này không phải đùa giỡn. Chỗ kia, ngay cả ngưng khí viên mãn các sư mình đều không nhất định dám tùy tiện đi. Ánh mắt của nàng chậm rãi rời về phía Lục Ly, đáy mắt lộ ra mấy phần chần chờ. Ngươi cùng Văn Phong ở giữa sự tình, ta cũng ít nhiều nghe nói chút. Lâm sư muội, ngươi có phải hay không muốn cầm những nguy hiểm này công việc đến tê liệt chính mình, không muốn suy nghĩ tiếp những sự tình kia? Linh sách các nội chợt im lặng một cái chớp mắt, liền ngay cả cách đó không xa đang thấp giọng nói chuyện với nhau mấy cái nữ đệ tử cũng đều có chút ngừng câu chuyện, âm thầm hướng bên này nhìn qua. Lục Ly có chút trầm âm, thanh âm không nhanh không chậm, đa tạ sư tỷ nhớ mong. Chỉ là trong khoảng thời gian này, ta nghĩ ra đi một chút, làm chút chuyện cũng tốt để cho mình trong lòng thanh tĩnh chút. Hắn nói lời này lúc trong mắt bình tĩnh như trước, khóe môi thậm chí mang theo một tia nhẹ cạn ý cười, nụ cười kia không có kẽ hở, vừa đúng hiện ra một nữ tử khắt chế cùng ẩn nhẫn. Trần sư tỷ nhìn xem hắn mấp máy môi, lại như muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là trầm thấp thở dài một cái. Thôi, ta cũng biết không khuyên nổi ngươi. Nàng nhẹ nhàng vỗ Lục Ly mu bàn tay, trong ánh mắt vẫn mang theo vài phần nói không rõ thương tiếc cùng lo lắng. Nhược chân đi chỗ kia, mọi thứ lưu thêm cái tâm nhãn. Nhược chân có nguy hiểm nào đó, cũng đừng tẩy mạnh. Trở về, trong tông môn còn có rất nhiều người dập niệm tình ngươi. Lục Ly ngẩng đầu, lặng lặng cùng nàng đối mặt, nói khẽ, ta biết. Cảm ơn sư tỷ. Trần sư tỷ còn muốn lại mở miệng, thậm chí thử thăm dò kéo hắn một cái cổ tay, ôn nhu nói, không bằng như vậy đi, sư muội, ngươi như hôm nay tâm tình không tốt, cũng chớ gấp lấy đi. Đến động phủ của ta ngồi một chút, chúng ta hảo hảo tâm sự. Hoặc là, ngươi có cái gì nghĩ không ra sự tình, cũng có thể cùng ta nói. Có thể Lục Ly lại chỉ cảm thấy giờ phút này trong đầu giống bị kín một tầng sương mỏng. Hắn vừa muốn há miệng từ chối nhã nhặn, chợt phát giác một cỗ nặng nề ủ rũ, vô thanh vô tức dâng lên. Loại cảm giác này cũng không phải là phổ thông mọi bệnh, mà là một loại từ thần hồn chỗ sâu dị ra không đốn. Theo tu đạo ngày càng sâu, tu sĩ kỳ thật sớm đã không cần chân chính giấc ngủ, cho dù là nghỉ ngơi, cũng chỉ là ngồi xuống thổ nạp. Có thể giờ phút này, Lục Ly lại thanh thanh sở sở cảm giác được chính mình như bị một cỗ vô hình lực đạo dẫn dắt, ý thức một chút xíu hướng trong bóng tối rơi xuống. Lục Ly hô hấp hơi chậm lại, thái dương chảy ra một tầng mồ hôi dị. Hắn cơ hồ có thể cảm thấy, thể nội có đồ vật gì đang thức tỉnh, chính dọc theo kinh mạch cùng thức hải chậm rãi phun trào, giống như là từ sâu thẳm đáy nước chậm rãi nổi lên. Trần sư tỷ đã phát giác được sự khác thường của hắn, hơi nhíu lấy lông mày, đưa tay đỡ lấy bả vai hắn, "Sư muội, ngươi thế nào? Sắc mặt kém như vậy." Lục Ly không có trả lời. Hắn chỉ là miễn cưỡng ổn định thân hình, thanh âm có chút hư, "Ta có thể có chút mệt mỏi, về trước động phủ nghỉ ngơi." Nói xong, hắn cơ hồ là đè xuống tất cả bản năng phản ứng, quay người bước nhanh rời đi linh sắc các. Bước tiến của hắn nhìn như bình ổn, có thể đi đến thềm đá cuối cùng lúc, dưới chân vẫn là hơi nhoáng một cái. Trở lại động phủ sau, hắn lập tức đóng lại cửa đá, ống tay áo vung lên, liên hạ mấy đạo cấm chế, đem động phủ ngăn cách đến cực kỳ chặt chẽ. Có thể cấm chế vừa dứt dưới sát na, cái kia cố nồng đậm bồi rối giống như là thủy triều xông lên, trong nháy mắt che mất thần thức của hắn. Hắn thậm chí không kịp lần nữa vận chuyển linh lực, cả người liền đã mất đi khí lực, thân thể ngã hoạt trên giường. Cảnh trung cảnh bên trong, Lục Ly bản thể đột nhiên mở mắt ra. Trong nháy mắt đó, trong lòng hắn đột nhiên siết chặt, vừa rồi hắn cùng phân thần ở giữa liên hệ lại sinh sinh chặt đứt. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt thu công mà lên, áo dài lắc nhẹ, đứng tại đó phiến sớm đã khô cạn linh chỉ bên cạnh, cả người không nhúc nhích. Linh khí tại quanh thân phun trào, vừa mới thu liễm thần thức lại lần nữa giống như thủy triều khuếch tán, có thể đầu kia liên tiếp phân hồn tơ mỏng, nhưng như cũng giống tuyết, phản phất chưa từng tồn tại. Lục Ly mi phong khóa chặt, trái tim nhỏ không thể thấy tăng nhanh mấy phần. Chẳng lẽ nói, phân thần ý thức bị mặt khác thần hồn tạm thời chủ đạo? Trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua hai cái danh tự, Thu Nguyệt, có thể là Lâm Văn Nguyệt. Lục Ly đáy lòng lướt qua một tia khó mà nói trạng lành ý, hắn tuyệt không cho phép loại sự tình này phát sinh. Dù là chỉ là một lát, hắn đều không cho phép có người có thể cướp thân thể của hắn cùng kế hoạch. Nếu là phân hồn thật bị đoạn, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thoát ra cảnh trung cảnh. có thể cái kia mang ý nghĩa hắn sẽ triệt để mất đi đối với ngoại giới thế cục khống chế. Bây giờ phía ngoài tình huống hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là đến một bước kia, cũng chỉ có thể bằng các thiên kiêu hồn huyết đánh cược một lần. Hắn chậm rãi hít vào một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Không có khả năng. Thần hồn dung hợp cho tới bây giờ một bước này, ta nắm giữ chủ động là không thể nghi ngờ. Vô luận là Lâm Vãn Nguyệt hay là Thu Nguyệt, ảnh hưởng của các nàng lực đều bị ta áp chế đến cực hạn. Dù cho có ngắn ngủi tô tỉnh, cũng không nên dung chuyển sự điều khiển của ta quyền. Lục Ly có chút nhắm mắt lại, hô hấp dần dần nhẹ nhàng. Hắn điều động thần hồn, lần nữa mò về đầu kia nguyên bản cùng phân hồn tương liên thông đạo. Mỗi nô ra một phần, mi tâm của hắn liền cao chặt một phần, giống như là đang yên lặng tiếp nhận một loại nào đó áp lực lớn. Thân hồn của hắn giống như tại chạm đến một đạo rưỡi trong suốt màn mỏng. Có thể màn mỏng kia đằng sau lại truyền không đến bất kỳ đáp lại nào. Lục Ly thần sắc càng âm trầm, đáy lòng lại nhanh chóng thôi diễn khả năng tình huống. Nếu thật là Thu Nguyệt tại quấy phá, nàng chưa chắc sẽ tùy tiện ra tay bại lộ thân phận. Nhưng nếu là Lâm Vãn Nguyệt, ý chí của nàng chưa chắc là muốn phản kháng, mà có thể là muốn tự vệ. Nhất định phải xác định, hiện tại bộ thân thể kia đến cùng là ai tại khống chế. Hắn một bên ý đồ một lần nữa cấu kết phân hồn, một bên âm thầm ở trong lòng suy nghĩ, ta không có đường lui. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem bộ thân thể kia trưởng khống quyền đoạt lại. Trọn vẹn qua một ngày, tại cái này dài dằng dặc một ngày bên trong, cảnh trung cảnh bên trong Lục Ly một lần lại một lần thử nghiệm cùng phân hồn cấu kết. Mỗi một lần nô ra thần thức, giống như là lọt vào vô biên biển sâu, đã không có đáp lại, cũng không biết cuối cùng. Có thể rốt cục, tại thứ không biết bao nhiêu lần kêu gọi đằng sau, hắn cảm thấy cái kia nguyên bản yên lặng như tờ linh thức chỗ sâu, truyền đến một tia cực kỳ yếu ớt tiếng vọng. Lục Ly mở mắt ra, hắn có thể cảm giác được cái kia quen thuộc khí tức thần hồn, rốt cục một lần nữa cùng hắn kết nối vào, chính mình quyền chủ động trở về, mà cũng liền tại phân hồn triệt để thức tỉnh trong nháy mắt, đi qua một ngày này bên trong, phân hồn tất cả ký ức, giống như thủy triều tràn vào ý thức của hắn, vô tình phóng nổi phong động phủ. Lục Ly cúi đầu, nhìn qua trong tay khối kia màu đen vải che mắt, thần sắc phức tạp. Hôm qua, bộ thân thể kia bên trong chủ đạo ý thức, tựa hồ là Lâm Vãn Nguyệt, nàng một mình về tới đã từng ngoại môn, cùng mấy vị đã từng tỷ bội hàn huyên một hồi trời. Tiếng cười nhẹ nhàng, hết thảy nhìn qua đều cùng thường ngày không khác. Tiếp lấy, nàng lại trở lại động phủ. Tại mờ nhạt dưới đèn, đối với gương đồng nhìn như tùy ý nói một câu nói, "Lục Ly, về sau tắm rửa thời điểm, hy vọng ngươi có thể sử dụng khối này miếng vải đen bịt kín mắt." Trong thanh âm kia mang theo thiếu nữ đặc thù thận trọng, tựa hồ không muốn Lục Ly tại phân hồn làm chủ đạo tình huống dưới xâm phạm nàng tư ẩn. Thật là Lâm Vãn Nguyệt sao? Hắn không dám kinh thường. Hết thể nhìn qua đều cùng Lâm Vãn Nguyệt không khác, ngay cả cái kia nhỏ xíu e lệ cũng cực kỳ tự nhiên. Có thể càng là tự nhiên, trong lòng của hắn càng là nổi lên một chút hơi lạnh. Ai có thể cam đoan, đây không phải là Thu Nguyệt tại ngụy trang? Dùng Lâm Vãn Nguyệt khẩu khí, dùng nhất thông thường biệt vật, đến tê liệt hắn cảnh giác. Chương 117, xuất phát chương 117, xuất phát Lục Ly nắm khối kia màu đen vải che mắt, ánh mắt thâm trầm như vực sâu. Cũng không thể trách hắn đang nghi, thật sự là Thu Nguyệt thủ đoạn quỷ dị tàn nhẫn, tâm tư lại quá thâm trầm. Nếu như một ngày này chủ đạo thân thể là Lâm Vãn Nguyệt còn dễ nói, nhiều lắm thì thiếu nữ tôn nghiêm quấy phá, nhắc nhở hắn khi tắm muốn bị mắt. Nhưng nếu thật sự là Thu Nguyệt chiếm cứ quyền chủ động, có trời mới biết nàng sẽ âm thầm bố trí xuống hậu thủ gì. Nhất là để trong lòng hắn chịu nặng, là chậm chạp không cách nào dung hợp Thu Nguyệt ký ức, phản phất cự thạch bình thường, từ đầu đến cuối treo tại trong lòng hắn, làm cho người không cách nào an tâm. Lục Ly nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem mảnh vải đen đó coi chừng thu vào, cũng coi là một lần cách không đối thoại đi một lát sau, hắn mới rốt cục ổn định lại tâm thần, chăm chú xem xét từ bản thân trước đó xác nhận nhiệm vụ kia. Ngọc giản nhiệm vụ quang mang chậm rãi hiện hiện, tin tức phía trên rõ ràng hiện ra trước mắt, nhiệm vụ mục tiêu, Ma Tu Si Hải Ác Nhân. Người này tu luyện ma công, lấy giết người thành đạo, từng nhiều lần tập sát huyền tiên môn đi ra ngoài lịch luyện đệ tử nội môn. Tình báo mới nhất biểu hiện, trước mắt hắn tại tông môn biên giới Nhất Hải thành phụ cận ẩn hiện. Nhiệm vụ bậc cửa, ngưng khí tầng 7 trở lên. Nhiệm vụ thù lao, tông môn điểm cống hiến 1000 điểm, linh thạch trung phẩm 2 viên. Nhìn thấy thù lao lúc, Lục Ly trong lòng hơi động một chút. Như đổi lại ngoại môn đồng lộc, những thù lao này đủ để bù đắp được hơn 1 năm vất vả lao động. Nhưng nhiệm vụ phía dưới lại có một nhóm tươi sáng màu đỏ chữ nhỏ, bản nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, một mình không thể xác nhận. Nhất định phải chờ đợi chí ít 4 người đồng thời xác nhận, mới có thể do tông môn phái người thông tri tiến về chấp hành. Hiển nhiên, ma tu này thực lực không tầm thường, ngay cả tông môn cũng cho là cần chí ít 4 tên ngưng khí tầng 7 trở lên đệ tử liên thủ mới vừa có phần thắng. Mà nhiệm vụ như vậy, phong hiểm cực lớn, thù lao tuy cao, chỉ mong ý mạo hiểm giả nhất định không nhiều. Nhưng Lục Ly cũng không lo lắng, bởi vì Văn Phong nhất định chẳng mấy chốc sẽ biết cái này, lấy Văn Phong đối với Lâm Vãn Nguyệt nhu đồ, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem nàng chịu chết uổng. Lâm Vãn Nguyệt từ nhỏ chí hướng chính là chém giết ma tu, nhiệm vụ này vừa lúc phù hợp tính tình của nàng, Văn Phong tất nhiên sẽ không cho phép chính mình hậu thiên lô đỉnh bước lên cực lớn phong hiểm hành động độc lập. Huống chi như Lâm Vãn Nguyệt thật rơi vào ma tu trong tay, lấy Văn Phong tham muốn giữ lấy, càng là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Quả nhiên, tin tức cấp tốc truyền ra, Lâm Vãn Nguyệt vừa mới tấn thăng nội môn, liền xác nhận đánh giết Si Hải Ác Nhân màu đỏ nhiệm vụ. Tin tức này ngắn ngủi một ngày, liền truyền đến Văn Phong trong tai. Lục Ly đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, Văn Phong quả nhiên tiến về Quy Vân Phong nhiệm vụ cát, đồng dạng xác nhận nhiệm vụ này. Loại này độ khó cao nội môn nhiệm vụ, tin tức tại tứ phong đệ tử ở giữa cực nhanh liền sẽ truyền ra, tứ phong nhiệm vụ cũng cơ bản liên hệ. Lại qua một ngày, Lục Ly chính nhắm mắt thổ nạp, đột nhiên bên hông thân phận ngọc bài khẽ chấn động, chuyển đến linh lực ba động. Hắn mở mắt ra, nhẹ nhàng phất tay áo đứng lên. Trên ngọc bài tin tức đơn giản sáng tỏ, đã có 4 người xác nhận nhiệm vụ, cần lập tức tại trước sơn môn tập hợp, cấp tốc xuất phát. Loại nhiệm vụ này đã có minh xác ma tu vị trí, bình thường đều 10 phần khẩn cấp, không cho phép nửa phần trì hoãn. Lục Ly cũng không chần chờ nữa, quay người cấp tốc hướng sơn môn mà đi. Sau một lát, huyện tiên môn trước sơn môn. Lúc này đã có 3 người ở nơi đó chờ đợi, Văn Phong quả nhiên ở trong đó. Mật địa sau khi ra ngoài, Văn Phong khí tức so trước đó cường thịnh hơn, vậy mà đã vững vàng bước vào ngưng khí 8 tầng. Hắn một thân áo bào trắng, khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc thanh thản, nhìn như hướng hở, ánh mắt lại ẩn ẩn mang theo sắc bén. Nhưng Lục Ly trong lòng cười lạnh. Văn Phong lại như thế nào tu vi tinh tiến, hồn huyết vẫn như cũ một mực giữ tại trong tay mình, chỉ cần tìm một cái trốn không người, muốn giết hắn bất quá tắt ở giữa sự tình. Duy nhất cần thận trọng là sau khi giết người, cần phải cầm tới Văn Phong trên người viên kia trúc cơ đan. Lục Ly tâm tư xoay nhanh, ánh mắt cấp tốc đảo qua 2 người khác. Một người trong đó là sắc mặt lạnh lùng thanh niên nam tử, mặt mày sắc bén như lao, toàn thân tản mát ra không dễ tới gần khí tức. Lục Ly thoáng một cảm giác, liền phát hiện người này lại là ngưng khí 8 tầng đỉnh phong cảnh giới, nhìn tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Mà người cuối cùng lại làm cho Lục Ly hơi sững sờ. Nữ tử kia một bộ quy vân phong nội môn đạo bảo màu trắng, tư dung tú mỹ, thần sắc thông dong, trên thân tán phát linh lực khí tức thình lình cũng đạt tới ngưng khí 8 tầng. Lục Ly trong lòng trong nháy mắt hiện ra thân phận của đối phương, Thẩm Sở. Thẩm Sở, hắn cũng không lạ lắm. Nữ tử này trước đó cùng Đồng Hương quan hệ vô cùng tốt, Lục Ly làm Đồng Hương bên người tiểu hồn nô lúc, từng cùng nàng từng có mấy lần không nhiều không ít đối mặt. Nhưng bây giờ, hắn đã không phải Đồng Hương bên cạnh khúm núm thiếu niên nô bộc, mà là lấy Lâm Vãn Nguyệt nữ tử chi thân, lần nữa cùng nàng gặp nhau. Giờ phút này, Thẩm Sở đang cùng Văn Phong đứng chung một chỗ, hai người trò chuyện với nhau thật vui, nói cười ở giữa tựa hồ có chút quen thuộc. Thẩm Sở nhìn thấy Lục Ly đến gần, lập tức hai mắt tỏa sáng, dừng lại cùng Văn Phong nói chuyện với nhau, mỉm cười chủ động tiến lên đón, "Lâm sư muội, người rốt cuộc đã đến." Nàng thanh nhã môn nu, thần sắc thân thiết, tựa hồ đối với Lục Ly đến cảm thấy hết sức cao hứng. Lục Ly mỉm cười, thần thái tự nhiên nhẹ gật đầu, để chư vị sư huynh sư tỷ đợi lâu. Thần sắc hắn khiêm tốn, cử chỉ vừa vặn, mảy may nhìn không ra nội tâm âm thầm đề phòng. Mà lúc này, hắn nhanh chóng từ Lâm Vãn Nguyệt trong trí nhớ tìm kiếm một phen, lại phát hiện trong trí nhớ, vị này Thẩm Sở cùng Lâm Vãn Nguyệt vậy mà không có chút nào gặp nhau, thậm chí ngay cả chính thức gặp mặt kinh lịch đều không có. Dù sao hai người phân thuộc khác biệt mà núi, một cái là Quy Vân Phong như mặt trời ban trưa nội môn thiên tiêu, một cái lại chỉ là Vô Tình Phong phổ thông đệ tử ngoại môn, căn bản không tồn tại kết giao lý do. Mà giờ khắc này, cái này Thẩm Sở lại một bộ thân mật quen thuộc bộ dáng, không chỉ có để Lục Ly cảm thấy một tia không hiểu đấu, càng làm cho tâm hắn sinh cảnh giác. Nhất là, nàng còn cùng Văn Phong cùng thuộc Quy Vân Phong. Quả nhiên, Thẩm Sở có chút những người, thần sắc mang theo một chút ý cười, lơ đãng chỉ hướng Văn Phong, "Sán thắng, vị này liền không cần cùng ngươi giới thiệu đi." Nàng khép cười một tiếng, nói một cách đầy ý vị sâu xa, nói Văn Phong sư đệ thế nhưng là một mực nhớ ngươi đây. Vừa nghe đến sư muội xác nhận nhiệm vụ này, lập tức cũng đi theo Linh Sách Các, sợ sư muội một người thụ thương. Thẩm Sở nói xong, ánh mắt mang theo một tia như có như không nhìn ngẫm, tựa hồ muốn từ Lục Ly trên nét mặt phát giác manh mối gì. Nhưng mà, Lục Ly thần sắc trên mặt từ đầu đến cuối bình thản như nước, mảy may nhìn không ra trong nội tâm nàng suy nghĩ. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thần thái lãnh đạm mà xa cách, thậm chí ngay cả lời thừa thãi đều chẳng muốn đáp lại. Thẩm Sở thấy thế, cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là mỉm cười, lại chỉ hướng một bên vị tia thần sắc lạnh lùng tu sĩ, vị này là Chu Nham sư minh, đến từ Đoạn Kiếm Phong. Hắn ngày thường khổ tu, rất ít xuất tông môn luyện, nhưng sư minh tu vi không tầm thường. Ta nhớ được năm đó nội môn tấn thăng, hắn nhưng là lấy đệ nhất thành tích tiến vào. Chu Nham sắc mặt lạnh lùng, nhưng nghe nói Thẩm Sở lời ấy, thần sắc hòa hoãn mấy phần, bước đắng bình thường gương mặt lại cũng gạt ra một tia cứng ngắc dáng tươi cười, "Thẩm sư muội quá khen." Lục Ly ánh mắt chuyển hướng Chu Nham, hơi gật đầu, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, nguyên lai là Chu Nham sư minh, những ngày tiếp theo, còn xin Chu sư minh chiếu cố nhiều hơn. Chu Nham tựa hồ bất thiện ngôn tử, nghe vậy chỉ là gãi đầu một cái, có chút chất phác nói, "Đó là tự nhiên, chiếu ứng lẫn nhau." Lục Ly đối đãi Chu Nham cùng Văn Phong thái độ hoàn toàn khác biệt, đám người nhìn ở trong mắt. Văn Phong mặt ngoài bình tĩnh như trước như thường, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia nhàn nhạt che lấp cùng tức giận. Thần sắc hắn biến ảo một lát, lại rất mau đem cái này vẻ tức giận ẩn giấu đi xuống dưới, chưa từng hiện lộ mảy may. Chương 118, lại đến Thanh Ngô tập chương 118, lại đến Thanh Ngô tập Thẩm Sở hiển nhiên cũng đã nhận ra trong đội ngũ cái kia cố vi diệu khí tức, nhẹ nhàng cười một tiếng, phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc. Nàng lấy ra một chiếc điêu khắc đẹp đẽ, toàn thân thanh bích linh trù, cười nhẹ nói nếu tất cả mọi người đến đông đủ, không bằng trước thừa ta cái này thành Vân Chu đi gần nhất Thanh Ngô tập đi. Chỗ ấy có một tòa vượt ngang mấy vạn dặm cỡ lớn trận pháp truyền thống, chúng ta từ nơi đó xuất phát, có thể tiết kiệm bên dưới không ít lộ trình. Mấy người liếc nhau, đều là gật đầu đồng ý, chỉ gặp Thẩm Sở trong tay pháp quyết nhẹ bóp, cái kia thanh vân chú lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền hóa thành mấy trượng trường, linh quang ẩn ẩn lưu chuyển. Mấy người tuần tự đạp thuyền mà lên, thân thuyền khẽ run lên, liền đã lăng không mau chóng bay đi. Cái này thanh vân chú, quả nhiên vật không tầm thường, linh quang sáng sủa, ngự không thời điểm gần như không cản trở, tốc độ so Lục Ly bản thể trên thân chiếc kia phổ thông linh chú phải nhanh ra rất nhiều. Thanh Ngô tập nguyên bản Lục Ly cái kia thuyền cần chí ít một ngày lộ trình. Giờ phút này vừa mới nửa ngày quan cảnh, xa xa phiên chợ hình dáng đã ẩn ẩn có thể thấy được. Trên thuyền tiếng gió phân phật, Thẩm Sở tay áo tung bay, nhưng như cũ dáng tươi cười không giảm. Nàng xoay người, cười nói tự nhiên, duỗi ra tinh tế ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng nói ra, "Ta linh chu này, có thể ngày đi 3000 dặm, bất quá mỗi ngày tiêu hao cũng không ít, một ngày liền muốn 200 mai linh thạch hạ phẩm đâu." Nàng trừng mắt nhìn, vừa cười nói, "Sáng Nguyệt sư muội lần này liền miễn đi." Văn Phong sư đệ, Chu Nham sư minh, liền một người ra 40 mai linh thạch đi. Văn Phong cùng Chu Nham đều là khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới Thẩm Sở sẽ ở lúc này mở miệng muốn linh thạch. Nhưng mấy người cùng thuyền mà đi, gánh vác thuyền phí cũng là chuyện đương nhiên. Hai người lẫn nhau, mặc dù hơi có vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh đều riêng phần mình lấy ra linh thạch, tuần tự đưa cho Thẩm Sở. Thẩm Sở thu linh thạch, ý cười càng sâu, ánh mắt tại Văn Phong cùng Chu Nham ở giữa nhẹ nhàng đảo qua, mang theo một tia như có như không trêu chọc ý vị. Lục Ly đứng ở một bên, thần sắc bình thản, lại âm thầm nhẹ nhàng nhíu mày. Cái này Thẩm Sở, nhìn như hiền hòa, cũng là khôn khéo cực kỳ. Bất quá, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, món lời nhỏ là tuyệt đối không thể tùy tiện chiếm. Dù là Thẩm Sở mới vừa nói Sán Nguyệt sư muội liền miễn đi, Lục Ly vẫn không chút do dự từ trong tay áo lấy ra 40 mai linh thạch hạ phẩm, đưa tới Thẩm Sở trước mặt. Thẩm Sở đầu tiên là hơi sửng sở, không ngờ tới Lục Ly lại sẽ kiên trì phải trả khoản này linh thạch. Nàng nhìn Lục Ly một chút, giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không có quên nhiều, chỉ là cười nhận lấy linh thạch, nói khẽ, "Sán Nguyệt sư muội, khách khí." Thanh Vân Chu phá không mà đi, linh quang xẹt qua chân trời, mang theo bốn người bay về phía mảnh kia đèn đuốc sáng trưng Thanh Ngô tập. Giờ phút này, trên thuyền không người mở miệng nói chuyện nữa, mấy người đều mang tâm tư. Cũng không lâu lắm, một tòa nguy nga đại thành liền xuất hiện ở chân trời cuối cùng, hình dáng tại hào quang bên trong càng rõ ràng. Tường thành cao ngất, lầu các lân thứ, linh quang tại đầu tường như ẩn như hiện, như là một đầu cự thú nằm xuống ở giữa thiên địa. Đây là Lục Ly lần thứ hai đặt chân Thanh Ngô tập. Lần trước, hắn từng tận mắt chứng kiến qua tòa thành trì này huy hoàng cùng phồn thịnh. Lần này lần nữa tới đây, hắn vẫn như cũ nhịn không được ánh mắt hơi sáng, đáy mắt lộ ra mấy phần dị sắc. Bất quá, trong lòng của hắn cũng minh bạch, tòa thành trì này mặt ngoài lại huy hoàng, dưới đáy lại đồng dạng ẩn giấu vô số mạch nước ngầm. Lần trước nếu không phải thành chủ chi nữ Lưu Ly xuất thủ tương trợ, hắn chưa hẳn có thể bình yên thoát thân. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, ngoài thành phương viên 10 dặm, đã có thể thấy không ít người khoác ngân giáp tuần thành tu sĩ, linh thức thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài đảo qua. Hiển nhiên, Lưu Ly lúc trước nói tới ngoài thành 10 dặm, không cho phép giết người đoạt bảo quy củ, bây giờ vẫn như cũ rơi xuống đất đến 10 phần khắc nghiệt. Lục Ly trong đầu hiện lên cái kia đạo người mặc hồng y thân ảnh. Vị kia sát phạt quyết đoán, làm việc quả quyết Lưu Ly tiên tử, đến nay đều để hắn khắc sâu ấn tượng. Cũng không biết lần này, còn có thể hay không nhìn thấy cái kia Lưu Ly tiên tử. Thanh Vân Chu linh quang thu vào, phi tốc hạ lạc, chậm rãi hướng đại thành hướng cửa thành rơi xuống. Ngoài thành, chờ đợi vào thành đám người thật dài gạt ra. Nhưng khi mọi người trông thấy linh chu kia bên trên bức vàng đứng thẳng bốn vị tu sĩ trẻ tuổi, từng cái không khỏi thần sắc nghiêm lại, vội vàng tránh ra một đầu thông đạo. Bốn người kia đều là thân mang huyền tiên môn nội môn áo trắng, khí độ bất phàm, nam tuấn giật trong sáng, nữ càng là dung mạo xuất chúng, giống như tiên tử lâm trần. Trong lúc nhất thời, trong đám người không thiếu có người thấp giọng nghị luận, trong ánh mắt mang theo không cầm được hâm mộ cùng kính sợ. Đây chính là huyền tiên môn đệ tử nội môn a, huyền tiên môn đệ tử ngoại môn động một tí mấy bạn, mà có thể thoát dính mà nhập nội môn, bất quá chỉ là ngàn người. Cái kia mỗi một vị đều là thiên tư chắc tuyệt, danh chấn một phương thiên tiêu. Dù là chỉ là nhìn thấy bọn hắn đi qua, rất nhiều tán tu trong mắt cũng không tự giác toát ra hướng tới cùng kính sợ. Thanh vệ nhìn thấy mấy người trên áo bào cái kia đặc biệt huyền tiên môn hình dáng trang sức, càng là biến sắc. Đã từng vào thành cần giao nộp linh thạch quý củ, giờ phút này càng là liên đệ đều không có người dám nhắc tới. Trong thành mặc dù chưa đến cuối tháng bán đấu giá thời tiết, hôm nay dòng người số lượng so sánh Lục Ly lần trước lúc đến, hay là rõ ràng thưa thớt rất nhiều. Bất quá hai bên đường phố, quầy hàng vẫn như cũ san sát, linh quang lấp lóe, trận trận mùi thuốc, linh tài khí tức tỏ khắp ở trong không khí. Tiếng giao hàng liên tiếp, đám lái buôn thi triển thủ đoạn, ý đồ thu hút những cái kia quần áo bất phàm tu sĩ ngừng chân. Sư muội là lần đầu tiên đến Thanh Ngô tập đi. Thẩm Sở cười nhẹ mở miệng. Nơi này thường xuyên sẽ có chân chính dị bảo xuất hiện tại phòng đấu giá, thậm chí liền ngay cả trúc cơ đan đều từng ở chỗ này đánh ra qua đây. Nàng dừng một chút, vừa cười nói, nếu không phải chúng ta chuyến này thời gian cấp bách, sư tỷ thật muốn mang ngươi tại Thanh Ngô tập hảo hảo đi dạo một vòng. Lục Ly nghe vậy, ánh mắt tại bốn phía lưu chuyển, mặt ngoài lộ ra một tia thần sắc tò mò, ngựa khí mang theo vài phần kinh ngạc cùng ước mơ, thật còn có trúc cơ đan chạy vào đấu giá. Cái kia phải là đại nhân vật gì mới mua được đi? Thẩm Sở nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, mặt mày cong cong, vậy dĩ nhiên, Thanh Ngô tập chính mình cũng khả năng đều sẽ âm thầm đập xuống. Một viên trúc cơ đan, thường thường có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Lục Ly khẽ gật đầu, biểu hiện được đối với hết thảy đều rất ngạc nhiên bộ dáng, lại vẫn bất động thanh sắc thuận chủ đề tiếp theo. Thẩm sư tỷ, truyền tống trận kia có thể vượt ngang mấy bạn giảm, phí tổn chắc chắn sẽ không thấp đi. Thẩm Sở nghe vậy, liền thuận thế mở miệng giải thích, truyền tống trận kia cũng coi là Thanh Ngô tập nhất hấp kim sản nghiệp một trong. Mỗi lần mở ra một lần, chỉ ít cần kiếm đủ 20 người, phí tổn mới là thấp nhất. Một người 200 mai linh thạch hạ phẩm. Khả nhược chỉ có chúng ta 4 người truyền tống, phí tổn liền phải vượt lên gấp bội, một lần truyền tống, mỗi người liền muốn một viên linh thạch trung phẩm. Dù sao chúng ta nhiệm vụ lần này cũng mới chỉ là hai nhanh trung phẩm trả thù lao, nếu chỉ là chúng ta 4 người truyền tống, coi như quá không có lời. Lục Ly nghe vậy, Tú Mi có chút nhăn lại, trong mắt mang theo một tia chần chừ, cái kia, chúng ta chẳng phải là muốn các loại đủ 20 người mới có thể cùng chúng ta cùng nhau tiến đến. Nói, hắn nhẹ nhàng mấp máy môi, thích hợp lộ ra một tia như có như không thần sắc lo lắng. Bực này vượt qua mấy bạn giảm truyền tống trận, chỉ sợ ngày bình thường cũng không phải rất nhiều người dùng đi. Nếu muốn đợi đến 20 người, cái kia phải đợi tới khi nào? Hắn thần thái không hiện đột ngột, lại hoàn toàn giống như là lần đầu tiên tới Thanh Ngô tập thiếu nữ, lộ ra đã cẩn thận, lại dẫn bất an. Văn Phong nghe vậy, đáy mắt hiện lên một vòng ánh sáng. Hắn đang chờ cơ hội này biểu hiện mình, liền tiến lên một bước, lực khí mang theo vài phần tiêu sái cùng không cho cự tuyệt. Sư muội yên tâm, nếu là chỉ có chúng ta bốn người truyền tống, thêm ra tới phí tổn, liền do ta đến gánh chịu. Hắn nói, ánh mắt đảo qua Thẩm Sở cùng Chu Nham, ngữ khí không nhanh không chậm, lại mang theo vài phần tự tin và thông dong, chỉ là mấy cái linh thạch trung phẩm, với ta mà nói, cũng không tính cái gì. Huống chi chúng ta chuyến này cũng là vì mau chóng chém giết ma tu, sao có thể bởi vì chút linh thạch này chậm trễ hành trình. Thẩm Sở có chút nhíu mày, khóe môi hiện lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, ánh mắt tại Văn Phong cùng Lục Ly ở giữa vừa đi vừa về dò xét. Hiển nhiên, trong nội tâm nàng đối với Văn Phong ân cần lòng dạ biết rõ. Chu Nham thì gãi đầu một cái, ngữ khí chân chất, cái này, Văn Phong sư đệ thật sự là xa hoa. Lục Ly nhìn xem Văn Phong, trên mặt mặc dù vẫn là nụ cười thản nhiên, hắn ngữ khí nhu hòa nói ra, cái kia, đa tạ Văn Phong sư minh. Chương 119, Thu Nguyệt Lai thời lộ chương 119, Thu Nguyệt Lai thời lộ món lời nhỏ không có khả năng chiếm, có thể đây cũng không phải là món lời nhỏ. Một viên linh thạch trung phẩm, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Lục Ly ánh mắt hơi liễm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình bây giờ đang định mau rời khỏi Nguyễn Tiên môn khống chế phạm vi. Nếu có Văn Phong oan đại đầu này cam tâm tình nguyện thay mình móc linh thạch, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Đang lúc trong lòng của hắn tính toán thời điểm, xa xa trên đường phố, một đạo diễm lệ hồng ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người kia đi lại nhẹ nhàng, tay áo khẽ nhếch, cả người lại tự mang một loại khí tức lăng lệ. Hồng y như lửa, nổi bật lên nàng da thịt càng tuyết trắng, đôi mắt sáng kia lưu chuyển ở giữa, giống cất giấu nhìn thấu lòng người phong mang. Không biết mấy vị Nguyễn Tiên môn tiểu thiên tiêu, làm sao hôm nay cùng nhau đến ta Thanh Nô tập. Lưu Ly mỉm cười mở miệng, thanh âm thanh thúy, mang theo ba phần lười biếng, bảy phần phong dong. Ánh mắt của nàng đầu tiên là tại mọi người trên thân chậm rãi đảo qua, lại tại Văn Phong trên thân, có chút dừng lại thêm một cái chớp mắt. Văn Phong đuôi lông mày gảy nhẹ, thần sắc lại bất động như thường, chỉ là nhỏ không thể thấy nhìn lại nàng. Lục Ly nhìn xem vị nữ tử áo đỏ này, trong mắt lóe lên một vòng vẻ cổ quái. Từ lần trước tại Thanh Nô tập ngẫu nhiên gặp bắt đầu, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy, Lưu Ly tựa hồ cố ý lôi kéo Huyền Tiên môn tuổi trẻ thiên tiêu. Lần trước, nàng còn lầm coi ta là thành thạch hoang. Lần này, xem ra là bị Văn Phong thân này kiếm đạo tu vi hấp dẫn. Thẩm Sở gặp Lưu Ly hiện thân, lập tức đi mau mấy bước, hành lễ cúi người, Lưu Ly tiên tử. Mấy người còn lại cũng nhao nhao có chút túi đầu, đi theo cung thanh đạo, Lưu Ly tiên tử. Lưu Ly nhìn xem bọn hắn, khóe môi có chút bốc lên, trong ánh mắt hiện lên một tia ý vị thâm trường ý cười. Mấy vị ngược lại là thật hăng hái, vậy mà lựa chọn vào lúc này đến Thanh Nô tập. Chẳng lẽ lại có cái gì thú vị nhiệm vụ tại thân? Nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại mang theo không dễ dàng phát giác thăm dò. Văn Phong mỉm cười, ánh mắt tiến tĩnh, ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt, Lưu Ly tiên tử quá lo lắng, chỉ là trong tông môn một cọc nhiệm vụ nhỏ, cần mượn dùng nơi đây truyền tống trận thôi. Lưu Ly nhẹ nhàng nhíu mày, môi đỏ hơi gấp, mang ra mấy phần chế nhạo ý cười, dùng truyền tống trận. Nếu chỉ là nhiệm vụ nhỏ, như thế nào cần vận dụng ta Thanh Nô tập trận pháp truyền tống? Có thể đi đến một bước kia, đều không tính là gì việc nhỏ đi. Lời tuy như vậy, nàng cũng minh bạch đệ tử nội môn đều có chức trách, nhiệm vụ phần lớn liên lụy tông môn cơ mật, không tiện tùy tiện tiết ra ngoài. Nàng ánh mắt tại trên mặt mấy người dạo qua một vòng, cuối cùng không tiếp tục truy vấn, chỉ là cười cười, nói khẽ, thôi, ta không hỏi nhiều. Bất quá không biết mấy vị phải dùng tòa nào truyền tống trận. Nếu là muốn dùng, ta cũng có thể cho các vị đánh một chút gãy, xem như Thanh Nô tập nho nhỏ tâm ý. Thẩm Sở có chút dừng lại, suy tư một lát, mới mở miệng nói, chúng ta muốn đi Đông Châu truyền tống trận. Dù sao Lưu Ly chính là Thanh Nô tập thành chủ chi nữ, bọn hắn như muốn sử dụng Thanh Nô tập truyền tống trận, loại sự tình này nguyên bản cũng không cần thiết giấu giếm. Lưu Ly nghe vậy, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp chớp, trên nét mặt nhiều hơn mấy phần ý vị thâm trường, Đông Châu. Vậy nhưng đã là tiếp cận luyện huyết tông địa giới nữa nha. Nàng trong thanh âm mang ra một tia trò đùa, nhưng lại lộ ra mấy phần trịnh trọng, chuyến này, các vị tiểu thiên tiêu cần phải đặc biệt coi chừng. Luyện huyết tông những người kia đều là ăn tươi nuốt sống ma tu a. Thẩm Sở lễ phép cười một tiếng, nhẹ giọng đáp lại, đa tạ tiên tử nhắc nhở. Bất quá lần này chỉ là tông môn an bài nhiệm vụ nhỏ, cũng sẽ không chân chính bước vào luyện huyết tông lãnh địa. Lưu Ly nghe vậy, nàng trong mắt quang mang chớp lên, lập tức quay người, hồng ý như lửa, phát ra nhẹ nhàng tay áo âm thanh. Đi thôi, ta tự mình mang các ngươi đi qua, cũng tiết kiệm các ngươi trong đám người quay tới quay lui. Nói đi, nàng hào phóng đi ở phía trước, linh lực nhẹ xuất, thay mấy người ở trong đám người mở ra một đầu ẩn hình con đường. Mấy người đều có chút kinh ngạc. Lưu Ly thế nhưng là kết đan tu sĩ chi nữ, bản thân mình càng là trúc cơ tu vi, như vậy thân phận cùng thực lực, theo lý thuyết đoạn sẽ không dễ dàng làm người dẫn đường, làm sao đến mức đối bọn hắn Huyền Tiên môn đệ tử biểu hiện ra nhiệt tình như vậy. Đi đến một nửa, Lưu Ly bước chân hơi ngừng lại, đột nhiên quay đầu, ngựa khí hời hợt, đúng rồi, các ngươi Huyền Tiên môn bên trong phải chăng có cái gọi Lục Ly ngưng khí kỳ tu sĩ? Mấy người nghe vậy đều là khẽ giật mình, liếc nhìn nhau, không rõ nàng vì sao đột nhiên nhắc lên người này, nhất là Lục Ly, làm người trong cuộc, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Thẩm Sở cũng sửng sốt một cái chớp mắt, nghi ngờ nói, Lưu Ly tiên tử như thế nào đột nhiên nhắc lên người này? Văn Phong hừ lạnh một tiếng, hất cằm lên, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, Lục Ly, bất quá là cái tôm tép nhãi nhép thôi, bây giờ bị phong tại trong bí cảnh, đời này lại không đi ra hy vọng. Lưu Ly nghe vậy, đung nhiên nhẹ nhàng cười cười, bước chân lại tùy theo dừng lại, hồng ý có chút rung động, quay người trở lại, một đôi tròng mắt bình tĩnh nhìn xem Văn Phong. Nụ cười của nàng mặc dù còn tại bên môi, lại mang theo vài phần sắc bén, tôm tép nhãi nhép. Nàng nhẹ giọng lặp lại một lần, ánh mắt chớp lên, chậm rãi mở miệng, ta đúng vậy dạng này cảm thấy. Giọng nói của nàng không nhanh không chậm, lại từng chữ đều phảng phất mang theo một cỗ bức người cảm giác áp bách, cái kia Lục Ly thật không đơn giản. Ta từng cùng hắn tại Thanh Nô tập gặp qua một lần, khi đó ta còn lầm coi hắn là thành thạch hoang. niên kỷ tuy nhỏ, nhưng tâm cơ, tu vi, mọi thứ không rơi người sau. Nàng hơi hơi dừng một chút, bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, thẳng tắp nhìn Tiến Văn Phong trong mắt, "Huống chi, ta nghe nói, ngươi hồn huyết bây giờ còn tại trong tay hắn đi." Văn Phong nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, con ngươi có chút co vào. Hồn huyết bị người khác khống chế, đây là hắn sỉ nhục lớn nhất. Việc này tại Huyền Tiên môn bên trong đã là bí ẩn sự tình, không nghĩ tới, ngay cả ngoại nhân đều rõ ràng đến như vậy rõ ràng. Lưu Ly, tin tức lại linh thông đến mức độ này. Ta lần trước gặp hắn, cũng không bao lâu. Lưu Ly ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang hồi ức. Khi đó, hắn bất quá mới ngưng khí tầng 5. Có thể về sau nghe nói, hắn tại mật địa bên trong ngay cả thạch hoang đều bại, thật sự là gọi người ngoài ý muốn a. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng thở dài, khẽ lắc đầu, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng vẫn là chọc giận tới Hoàng Tiên chân nhân. Nếu không phải phụ thân ta giờ phút này còn đang bế quan, ta ngược lại thật sự là muốn cùng phụ thân tự thân lên núi đi thay cầu mong gì khác một cái nhân tình đâu. Tiên tử sẽ còn vì hắn đi cầu nhân tình. Thẩm Sở hơi kinh ngạc, thốt ra. Mấy người đều là sững sờ, liền ngay cả Văn Phong đáy mắt cũng hơi động một chút. Lưu Ly cười nhạt một tiếng, ngước mắt nhìn về phía đám người, đáy mắt lại hiện lên một tia sâu thẳm ánh sáng, không sai. Các ngươi cái này tuổi trẻ một đời thiên tiêu, có thể từng nghe nói qua Hoàng Tuyển Thiên Giai. Hoàng Tuyển Thiên Giai? Thẩm Sở mấy người có chút nhíu mày, hiển nhiên đối với cái danh từ này có chút lạ lẫm. Văn Phong lại là hai mắt sáng lên, thấp giọng mở miệng, thế nhưng là Trung Châu tòa kia Hoàng Tuyển Thiên Giai. Lưu Ly nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn, nhíu mày, cười nói, biết nơi đây tu sĩ cũng không tính nhiều, ngươi ngược lại là còn có chút kiến thức. Thẩm Sở nhịn không được hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía Văn Phong, nhẹ giọng hỏi, cái kia Hoàng Tuyển Thiên Giai đến cùng là vật gì? Văn Phong chậm rãi thu liễm ý cười, ngữ khí nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, Hoàng Tuyển Thiên Giai là Trung Châu đại lục cực phụ nổi danh một chỗ thí luyện chi địa. Mặc dù tên là cầu vượt nhưng thật ra là một tòa thông thiên thang trời. Hắn hơi dừng lại, giống tại tổ chức ngôn từ, trèo lên đến càng cao, liền có khả năng đạt được khác biệt bảo vật, cơ duyên, thậm chí truyền thừa. Nhưng cây cầu kia bị một loại đại quy tắc nắm trong tay, chỉ có ngưng khí kỳ tu sĩ mới có thể trèo lên cầu. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, ngựa khí càng trầm thấp hơn chút, tục truyền, trèo lên đến càng cao, đoạt được cơ duyên liền càng lớn. Có thể cầu kia từ trước tới giờ không là tu sĩ tầm thường có thể lên đi. Nếu không phải tư chất ngút trời, tùy tiện leo lên, chỉ sợ hồn phi phách tán. Nói đến đây, hắn trong ánh mắt lộ ra một tia kính sợ, trước mắt, Hoàng Tuyển Thiên Giai kỷ lục cao nhất, còn giữ lại tại Vũ Hóa Tiên môn Thu Nguyệt Tiên tử trong tay. Lưu Ly nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lời đầu, Hoàng Tuyển Thiên Giai cùng chia 99 tầng. Thu Nguyệt Tiên tử, từng lấy ngưng khí viên mãn tu vi, nhất cử leo lên đến tầng thứ 88. Thanh âm của nàng nhu hòa, lại mang theo một tia không thể che hết khâm phục, nghe nói, nàng tại trên cầu thu được to lớn cơ duyên, cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới thành tựu nàng về sau cái kia gần như đồng cấp vô địch tu vi cùng thủ đoạn. Chương 120, Hoàng Tuyển lệnh chương 120. Hoàng Tuyển lệnh vào lúc này nghe được Thu Nguyệt hai chữ, ngoài ý muốn nhất chính là Lục Ly. Hắn cùng Thu Nguyệt dây dưa đến nay, lần đầu tiên nghe nói qua nàng lại còn có huy hoàng như vậy đi qua. Tầng 88. Hoàng Tuyển Thiên Giai Lục Ly trong lòng hơi chấn động một chút, ánh mắt không khỏi hơi trầm xuống. Hắn thậm chí ẩn ẩn bắt đầu hoài nghi, viên kia quỷ cốt, môn kia Hoàng Tuyển dưỡng mạch đại pháp, có thể hay không đều cùng chỗ này vị Hoàng Tuyển Thiên Giai có quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, hắn đối với tòa kia Hoàng Tuyển tiểu không khỏi dâng lên mấy phần hiếu kỳ. Càng làm hắn hơn trong lòng khẽ nhúc nhích, là Lưu Ly vừa rồi trong lời nói ý tứ, tựa hồ nàng dự định đi Huyền Tiên môn vì chính mình mở miệng cầu tình. Bất quá, Lục Ly trong lòng rất rõ ràng, Lưu Ly nhân vật như vậy, cam mạo đắc tội Hoàng Tiền chân nhân phong hiểm đi cầu tình. Cái kia phía sau nhất định có mưu đồ, lại 89 phần 10 chính là cùng cái này Hoàng Tuyển Thiên Giai có quan hệ. Dù là Thẩm Sở như vậy nội môn thiên tiêu, đang nghe Thu Nguyệt cái tên này lúc, cũng không khỏi lộ ra mấy phần không thể che hết vẻ sùng bái. Dù sao, đây chính là quét ngang một thời đại, chấn nhiếp tu chân giới một thế hệ chân chính thiên tiêu. Chỉ là, vị kia Thu Nguyệt tiên tử, đã không biết biến mất bao nhiêu năm, tin tức hoàn toàn không có. Văn Phong trầm mặc một lát, hay là khó nén trong mắt cực nóng cùng kích động. Thanh âm hắn hơi câm ở miệng, Lưu Ly tiên tử, như thế nào đột nhiên đề cập cái này Hoàng Tuyển Thiên Giai? Thân là trẻ tuổi một đời kỳ tài ngút trời, Văn Phong đối với cấp độ kia trong truyền thuyết cơ duyên, tự nhiên có khó mà ước chế ước mơ. Lưu Ly nghe vậy, khóe môi nhẹ nhàng câu lên, trong mắt hiện lên một vòng quan mang, thanh âm mang theo ý cười nhạt, Hoàng Tuyển Thiên Giai bên trên, có một dạng đồ vật, là chúng ta Thánh Ngô tập tình thế bắt buộc. Nàng chuyện hơi đổi, ánh mắt đảo qua mấy người, chậm rãi nói ra, trước đây ít năm, chúng ta Thánh Ngô tập ngẫu nhiên được một khối Hoàng Tuyển lệnh. Bằng lệnh bài này, tại Hoàng Tuyển tiểu mở ra lúc, liền có thể thu hoạch được một lần thí luyện tư cách. Nàng nói, khẽ khẽ lắc đầu, lúc đầu thôi, các ngươi Huyền Tiên môn Thạch Hoàng là ta bàn sơ lựa chọn. Dù sao, hắn nhưng là thiên cốt, tư chất vô song. Lưu Ly cười khẽ một tiếng, ánh mắt đống nhiên chuyển hướng Lục Ly, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia ý vị không rõ quan mang, nhưng hôm nay xem ra, nàng thanh âm êm dịu, lại mang theo một cỗ vô hình phong mang, có lẽ, cái này Lục Ly mới thích hợp hơn đi sử dụng khối này Hoàng Tuyển lệnh. Lưu Ly vừa mới nói xong, liền lặng lặng nhìn qua đám người, giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt của nàng giống như lợi kiếm, tại trên mặt mấy người từng cái đảo qua, phảng phất tại chờ lấy ai mở miệng trước. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại ngắn ngủi ngưng trệ. Liền ngay cả Văn Phong cũng không khỏi nhẹ nhàng hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe. Lục Ly nhưng trong lòng thì sóng ngầm cuộn cuộn. Thanh Ngô tập nếu thật chịu ra tay cầu tình, chính mình bản thể chưa hẳn không có thoát khốn cơ hội, suy nghĩ lóe lên, hắn rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới. Nhưng nếu cũng bởi vì Lưu Ly một câu, liền tùy tiện bại lộ phân hồn thân phận chân thật, đó mới thật sự là thật quá ngu xuẩn. Mình bây giờ, bản thể thực lực còn nhỏ, tuy nói trong tay còn nắm rất nhiều thiên kiêu hồn huyết, bao nhiêu có thể dùng để uy hiếp hoàng tiên chân nhân. Nhưng nếu thật rơi xuống Lưu Ly trong tay, vậy nhưng cái gì đều không uy hiếp được. Trong lòng của hắn hơi trầm xuống, suy nghĩ như điện, nguyện ý đem như vậy chân quý hoàng tuyển lệnh giao cho một cái ngưng khí tu sĩ thí luyện, làm sao có thể không có biện pháp dự phòng? Cho dù là lưu lại hồn huyết, đều là ta tuyệt không có khả năng tiếp nhận sự tình. Lục Ly nhớ tới cái kia một thân hồng y liễu, từng tại Thanh Ngô tập chém người như cỏ Lưu Ly, đáy lòng tuôn ra một kia lạnh ý. Lưu Ly nàng này, sát phạt quyết đoán, làm việc tàn nhẫn, có thể cũng không phải tốt người nói chuyện. Mà lúc này, Lưu Ly vẫn như cũ cười mỉm đứng ở phía trước, hồng y nhẹ phẩy, ánh mắt giống nhuộm ánh lửa bình thường đốt người. Vẻ kia dáng tươi cười, nhìn như ôn nhu, lại tại Lục Ly trong mắt, lại lộ ra một loại nguy hiểm chí mạng. Văn Phong rốt cục kìm nén cũng được, bước về phía trước một bước, ngự khí mang theo vài phần đội vàng. Lưu Ly tiên tử, xin hỏi tiên tử có thể bỏ những thứ yêu thích viên này hoàng tuyệt lệnh? Vô luận bao lớn đại giới, chúng ta Văn gia đều nguyện ý ra. Về phần tiên tử toan tính đồ vật, Văn Phong cũng nguyện tự mình thay tiên tử mang tới. Hắn vừa dứt lời, Lưu Ly đôi lông mày gảy nhẹ, gáy mắt xẹt qua một vòng u quang. A, giọng nói của nàng nhu hòa, lại lộ ra từng tia lanh ý. Văn Phong, ta ngược lại thật ra nghe qua tên tuổi của ngươi, nói ngươi kiếm đạo vô song, sắp thực xem như khó gặp nhân tài. Nàng có chút tiến về phía trước một bước, hồng y nhẹ phẩy, ánh mắt sắc bén như lao, nhưng ta sợ cầu đổ vận, thế nhưng là tại Hoàng Tuyển Thiên giai tầng thứ 88. Văn Phong, nàng nhẹ giọng cười một tiếng, lại mang theo sâm hàn, ngươi có lòng tin có thể leo tới tầng kia sao? Tầng 88. Đây chính là vừa rồi nâng lên Thu Nguyệt tiên tử lập nên ghi chép, không biết bao nhiêu năm rồi, không người có thể phá. Đến tiếp sau cũng có địa cốt tiên cốt, cũng không có thể đặt chân tầng kia chi đỉnh. Văn Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm không chừng. Hắn hàm răng hơi cắn, trong mắt lóe ra không cam lòng ánh sáng, nhưng vẫn là trầm giọng mở miệng, "Văn Phong, cam nguyện thử một lần. Nếu có thể leo lên tầng 88, tiên tử cần thiết đồ vật, Văn Phong tất dốc hết toàn lực vì tiên tử mang tới." Hắn ngữ khí kiên quyết, lại ngay cả chính mình cũng rõ ràng, đây bất quá là một câu nói suông. Lưu Ly nghe vậy, đáy mắt hiện lên một vòng niệm ai, đột nhiên nhẹ nhàng phất phất tay, thanh âm nhàn nhạt, "Quên đi thôi." Nàng xoay người, hồng y lên đất, thanh tuyến thanh lãnh như băng, "Nếu là ngươi có thể tại đồng cấp trong trận chiến ấy, thắng qua Thành Hoàng, vậy ta cũng có thể cân nhắc, đem Hoàng Tuyển lệnh tặng ngươi thử một lần." Văn Phong nghe nói như thế, thần sắc có chút cứng đờ. Thánh Hoang, đây chính là Thiên Cốt chi tư. Cho dù là tại đồng cấp trong trận chiến ấy, chính mình đơn độc đối đầu, cũng không có vượt qua hai thành phần thắng. Nghĩ như thế, Lục Ly thực lực chân thật thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy, thế mà có thể tại đồng cấp chi chiến thắng Thiên Cốt, mặc dù cũng có Thạch Hoang khinh địch nguyên nhân tại. Nhưng là thắng chính là thắng, còn lấy đi hắn hồn huyết. Lời giống vậy, ta cũng đưa cho các vị Huyền Tiên môn đám tiểu thiên kiêu. Lưu Ly ánh mắt có chút lưu chuyển, môi đỏ nhẹ nhếch, thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ vì thế. Các ngươi có thể đem ta Lưu Ly nguyên thoại mang về Huyền Tiên môn. Nàng chậm rãi đảo qua mấy người, ánh mắt có chút dừng lại, cười như không cười nói ra, nếu là Huyền Tiên môn bên trong, vị nào ngưng khí đệ tử, có thể như cái kia Lục Ly bình thường, tại đồng cấp chi chiến bên trong thắng qua Thạch Hoang. Vậy cái này khối hoàng tuyệt lệnh, ta Lưu Ly liền có thể hai tay dâng lên. Nói đến chỗ này, nàng nhẹ nhàng thở dài, đáy mắt lướt qua một vòng lệnh ý, lần tiếp theo Hoàng Tuyển Thiên giai mở ra, đại khái tại 3 năm đằng sau. Lưu Ly rủ xuống mắt, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hồng y ống tay áo khẽ đung đưa, như trong 3 năm, Huyền Tiên môn bên trong không người có thể thắng Thạch Hoang, cái kia đến lúc đó, ta cũng chỉ đành cùng phụ thân tự thân lên núi, đi Huyền Tiên môn cầu tỉnh, mượn cái kia Lục Ly dùng một lát. Nói xong câu đó, nàng đôi mắt đẹp kia có chút lấp loé, giống như là hứng hở, lại như là đang âm thầm quan sát mấy người phản ứng. Trong lúc nhất thời, mấy người đều trầm mặc không nói. Văn Phong thần sắc càng là âm tình bất định, trong lòng sôi trào khó mà ức chế tâm tình rất phức tạp. Mà đúng lúc này, Lưu Ly bỗng nhiên thu hồi tất cả ý cười, quay người nhìn về phía trước, ngựa khí khôi phục nhàn nhạt thông dong, "Tốt, các vị, truyền tống trận đến." Mấy người thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy phía trước sừng sững đứng vững một tòa to lớn lầu cát, mái cong lăng không, linh quang như sương tại giữa lâu vũ du đậu, ẩn ẩn lộ ra một cỗ không gì sánh được mênh mông linh khí ba động. Cỗ khí tức kia, bàng bạc mà sâm nghiêm, phản phất cách không khí đều có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lực lượng. Lưu Ly có chút đưa tay, nói khẽ, "Nơi đây chính là Thanh Ngô tập lớn nhất truyền tống trận chỗ." Chương 121, vượt qua châu truyền tống. Chương 121, vượt qua châu truyền tống. Mấy người theo nàng đi vào lầu cát, chỉ gặp bên trong không gian sâu thẳm, lại phân ra hơn 10 cái độc lập ngăn phòng. Mỗi cái ngăn phòng bên trong đều ẩn ẩn truyền đến không gian vặn vẹo ba động, linh quang lấp loé không yên. Vãng lai tu sĩ nối liền không dứt, bước chân gấp rút, tay áo tung bay. Vừa nhìn thấy Lưu Ly hiện thân, trong lầu các thị nữ nhao nhao dừng bước, cùng nhau cúi đầu hành lễ, giữa thần sắc đều là mang theo kính sợ. Lúc này, từ lầu các chỗ sâu đi ra một vị lão giả áo xanh, trong mắt linh quang lấp loé, vừa thấy được Lưu Ly, liền lập tức xoay người hành lễ, cung kính thanh âm, "Đại tiểu thư, hôm nay vì sao tự mình giá lâm nơi đây?" Lưu Ly chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, thản nhiên nói, "Vô sự, ngươi bận ngươi cứ đi đi." Lão giả áo xanh sững sờ, lại cực nhanh thu hồi hiếu kỳ thần sắc, không người lui sang một bên, không hỏi thêm nữa. Lưu Ly mang theo Lục Ly bốn người tiếp tục đi vào trong. Theo nàng bộ pháp càng sâu, người chung quanh chạy cũng dần dần thưa thớt. Những cái kia vượt qua khu vực càng xa, phí tổn cực cao truyền tống trận, hiển nhiên cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể tiếp nhận. Cho đến đi đến chỗ sâu nhất, một tòa cao hơn 3 trượng cự hình trận cơ, lặng lặng đứng sừng sững. Linh văn dày đặc, lưu quang ở tại mặt ngoài chậm rãi du tẩu, khí tức thâm thúy, ẩn ẩn lộ ra xé rách không gian ba động. Nơi đây cơ hồ đã không nhìn thấy tu sĩ khác, chỉ có mấy tên thị nữ đứng trang nghiêm, cùng một vị khí tức trầm ổn lão giả áo xám. Lưu Ly dừng bước, nhẹ giọng mở miệng, Đông Châu chuyển tống trận, mở ra một lần cần 4 mai linh thạch trung phẩm. Các ngươi là dự định đợi thêm những người khác cùng nhau mở ra, hay là trực tiếp do các ngươi 4 người đơn độc chuyển tống? Văn Phong lúc này tiến lên một bước, ánh mắt kiên định, không cần chờ đợi. 4 mai linh thạch trung phẩm, ta bỏ ra. Lưu Ly nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt mỉm cười, ngữ khí nhiều một tia tán thưởng, không hổ là Văn gia tử đệ, xuất thủ quả nhiên hào phóng. Nàng dừng một chút, lại nói bất quá ta nếu nói qua cho ngươi chết khấu, liền chỉ lấy ngươi 3 viên linh thạch trung phẩm đi. Nói đi, nàng chỉ là từ Văn Phong trong tay tiếp nhận 3 viên linh thạch. Trận pháp như thế, thôi động một lần liền muốn tiêu tốn 3 viên linh thạch trung phẩm, chỉ lấy các ngươi 3 viên, là không có chút nào chất béo. Văn Phong một chút ô quyền, thanh âm trầm giọng nói, đa tạ Lưu Ly tiên tử. Lục Ly mấy người cũng nhao nhao đi theo cung kính mở miệng, đa tạ tiên tử. Lưu Ly nhàn nhạt gật đầu, đem cái kia 3 viên linh thạch trung phẩm đưa cho lão giả áo xám. Lão giả sắc mặt bình tĩnh, lại tại tiếp nhận linh thạch sau, có chút chắc tay, nhẹ giọng đáp, tuân mệnh. Chỉ gặp hắn đem linh thạch đầu nhập trận cơ cái khác một tòa linh lực trong lò, linh quang lập tức giống như thủy triều phun trào, trận văn dần dần sáng lên. Trận cơ chung quanh, không gian bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, truyền đến thâm trầm vụ vụ âm thanh. Lục Ly ánh mắt chớp lên, nhìn xem lão giả áo xám cái kia sâu không lường được khí tức, trong lòng nói thầm, ngay cả thôi động chuyển tống trận này, đều là trúc cơ tu sĩ. Thanh nô tập, quả nhiên xa không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Theo chuyển tống trận linh quang càng hướng cực, trong không gian linh lực ba động tầng tầng lớp lớp, mấy người chậm rãi đi hướng trung tâm trận pháp. Văn Phong lúc này bỗng nhiên nhìn Lục Ly một chút, ngựa khi ôn thanh nói, trận này vượt ngang khoảng cách cực xa, chuyển tống chi lực đối với tu sĩ nhục thân cùng linh thức đều có cực lớn chủ kích. Sư muội, tu vi ngươi thấp nhất, tấm bùa hộ mệnh này tặng ngươi, có thể bảo vệ tâm thần bất loạn, nhục thân không tổn hại. Hắn vừa mới nói xong, giữa ngón tay linh quang lóe lên, một đạo phù triện hiện, tản ra nhàn nhạt linh ba. Chu Nham Đổ không nhiều lời cái gì, đã yên lặng thôi động linh lực, tại Chu thân bố bên dưới dày đặc hộ thuẫn. Thẩm Sở lại khép cười một tiếng, trêu ghẹo nói, Văn Phong sư đệ, đây cũng là không công bằng a, làm sao? Sư tỷ ta liền không có bực này phù triện a. Văn Phong cười cười, lại từ trong tay áo tay lấy ra phù triện, đưa về phía Thẩm Sở, ngựa khí có chút khách khí, sư tỷ tu vi cao thầm, tự nhiên không cần vật này. Chỉ là như sư tỷ cần, Văn Phong tự nhiên hai tay dâng lên. Thẩm Sở nhìn hắn một cái, lại khoát khoát tay, trong lúc vui vẻ mang theo vài phần trêu tức, phù này chân quý như thế, sư tỷ có thể tiêu thụ không dậy nổi. Thẩm Sở nói xong, liền không còn tiếp nhận Văn Phong đưa tới phù triện, mà là yên lặng thôi động lên linh khí hộ thân. Lục Ly thì không chút khách khí, đưa tay tiếp nhận phù triện kia. Bộ thân thể này thực lực chân thật, chống được không gian này chuyển tống chi lực cũng không phải là việc khó. Hắn cũng rất rõ ràng bây giờ không phải là bại lộ thực lực thời cơ. Thế là hắn hay là xé mở phù triện kia. Chỉ gặp phù triện linh quang lóe lên, một cỗ ôn nhuận lực lượng trong nháy mắt tuôn ra, giống như một đạo ẩn hình bình chướng, lặng yên đem Lục Ly quanh thân bao phủ. Nguồn lực lượng này nhu hòa lại dị thường cứng cỏi, đem không gian chấn động bên trong bén nhọn nhất tê liệt lực hóa giải 7-8 phần. Ngay sau đó, truyền tống trận linh quang đã như mãnh liệt triều lãng giống như tuôn ra mà lên, linh văn tại trận cơ nộp lên dệt lấp lóe, như là tinh hà lưu chuyển. Lưu Ly đứng ở ngoài trận, trong mắt có chút lưu quang hiện lên, ánh mắt hơi liễm, lập tức đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, quang mang ầm vang bộc phát, mấy người thân ảnh tại trong linh quang đột nhiên biến mất. Trung quanh trong nháy mắt uy về tĩnh mịch. Lục Ly chỉ cảm thấy thiên điệu bỗng nhiên xoay chuyển, không gian đè ép cùng vặn béo cơ hồ đem xương cốt cùng kinh mạch ép thành mảnh vỡ. Loại kia mất trọng lượng cảm giác cùng xé rách cảm giác, so với lúc trước bước vào huyền tiên môn bí cảnh lúc, muốn cuồng bạo gấp trăm lần. Cứ việc quanh thân đã bị phụ triện linh lực bảo vệ, hắn vẫn có thể cảm thấy bốn phương tám hướng gọi tới đáng sợ áp lực. Nếu là tu vi lại thấp chút tu sĩ, chỉ sợ lập tức sẽ bị không gian này chi lực ép thành huyết vụ. Rốt cục, linh quang dần dần thu lại, bên hai cái kia bén nhọn không gian tiếng gió cũng theo đó tiêu tán. Mấy người nặng nề mà rơi vào một tòa rộng lớn trong lầu các, bước chân hơi có vẻ lảo đảo, đều là thân hình lay nhẹ, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra mấy phần tái nhợt. Lục Ly chậm rãi ngẩng đầu, chỉ gặp ngoài cửa sổ linh quang lấp lóe, một tòa to lớn thành trì đập vào mi mắt. Khu phố tung hoành như dệt, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng lạ sương mù. Minh Viễn thành Lục Ly dưới đáy lòng xác nhận thành này danh tự cùng phương vị. Tòa thành này ở vào Đông Châu. Ngắn ngủi trong chốc lát, bọn hắn đã vượt ngang mấy vạn dặm. Nhưng Si Hải ác nhân trốn nhất hải thành còn tại ngoài vạn dặm. Cho dù linh chu ngày đêm không ngừng, cũng cần mấy ngày mới có thể đến. Bốn người nhìn nhau một chút, lẫn nhau trong mắt đều là mang theo một tia không cần nói cũng biết nghiêm trọng. Không có người nói nhiều một câu, nhao nhao ngồi xếp bằng, riêng phần mình vận công điều tức, khôi phục linh lực. Một lát sau, Thẩm Sở chậm rãi thu công mà lên, nhẹ giọng mở miệng, "Đi thôi." Con đường sau đó, liền dựa vào ta Thanh Vân Chu. Mấy người nghe vậy, đều là khẽ bước cằm. Không bao lâu, một đạo linh quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành thanh hồng, chở mấy người phá không mà đi, thẳng hướng Nhất Hải thành phương hướng mau chóng bay đi. Một đoàn người Thanh Vân Chu đi đường lại là mấy ngày. Ban sơ mấy ngày, Thanh Vân Chu bên trên, mấy người đều là riêng phần mình ngồi xếp bằng ngồi xuống, thổ nạp điều tức. Linh Chu phá không mà đi, linh quang như luyện, những nơi đi qua đều là vân hải cuộn, một đường cũng là gió êm sóng lặng. Có thể theo khoảng cách Nhất Hải thành càng tới gần, tình thế dần dần thay đổi. Đó là tới gần Nhất Hải thành cuối cùng một ngày. Thẩm Sở sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên đem linh chu tốc độ lại thúc đẩy mấy phần. Thanh quang tiếng xé gió sắc bén như lao, chu thể có chút rung động. Cùng phong ở trên bong thuyền gào thét mà qua, mấy người tay áo bay phất phới. Lục Ly ánh mắt cụ xuống, lại nhạy cảm phát giác được bầu không khí thay đổi. Nơi này đã ra khỏi Huyền Tiên môn phạm vi không chế. Hắn chậm rãi ngước mắt, ánh mắt đảo qua nơi xa dần dần ảm đạm chân trời. Văn Phong cũng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt chớp lên, thấp giọng nói, nơi đây đã thuộc Huyễn Tiên môn cùng Luyện Huyết Tông giao giới, lại hướng phía trước, nhưng chính là triệt để việc không ai quản lý khu vực, có thể sẽ gặp được đuôi mù mặt hàng. Chu Nham trầm giọng nói tiếp, ngay cả phụ cận tán tu cũng chưa chắc cán vận. Dù sao chúng ta mấy cái, nhìn xem tựa như là chất béo phong phú chủ. Thẩm Sở nhíu nhíu mày, hai tay nhẹ nhàng phất qua thanh vân chu vết thuyền, đem linh chu phòng ngự linh trận lại ra chỉ một tầng. Chương 122, chính đạo minh chương 122, chính đạo minh mấy người cảnh giác quả nhiên không phải bắn tên không đích. Linh chu tới lúc gấp rút nhanh phá không lúc, đông nhiên truyền đến mấy đạo bén nhọn tiếng xé gió. Mấy thanh phi kiếm phá phong mà đến, trực trực đâm về thanh vân chu thần đầu. Linh quang lập tức khuấy động, hộ trận bỗng nhiên run rẩy, mấy người thần sắc đồng thời trầm xuống. Vừa mới ra Huyễn Tiên môn biên giới, liền có người động thủ. Thẩm Sở lạnh giọng nói nhỏ, tay áo nhẹ nhàng phất một cái, thanh vân chu quanh thân linh thuẫn lại lần nữa điệp ra tam trọng. Nơi xa, hai chiếc đen kịt linh chu ngăn lại đường đi, bong thuyền đứng đấy năm bóng người, niên kỷ trẻ có già có, thần sắc không giống nhau, đáy mắt lại đều lộ ra một tia tham lam. Phía trước nhất tên lão giả áo xám kia, đục ngầu con mắt có chút lấp lóe, trên thân linh lực ba động như nước thủy triều, thình lình đã có ngưng khí 8 tầng tu vi. Mấy người còn lại cũng đều là tại ngưng khí 6 7 tầng ở giữa. Lão giả áo xám đang muốn mở miệng, cười khan một tiếng, mấy vị tiểu hữu, núi này là ta mở, hắn lời còn chưa dứt, thử lạnh một tiếng đã từ thanh vân chu bên trên vang lên. Chu Nham sắc mặt lạnh lùng, mũi chân một chút, cả người như lôi đỉnh rơi xuống giống như, trực tiếp nhảy xuống, đặt vào đối phương linh chu, đưa tay chính là một cái sắc bén linh quang. Làm cản. Lão giả áo xám sầm mặt lại, tức giận dâng lên. Hắn mặc dù tu vi không thấp, nhưng nhìn thấy mấy người y phục màu trắng sức, trong lòng vẫn có mấy phần kiêng kỵ. Huyễn Tiên môn đệ tử nội môn, thân phận không thể coi thường, có thể hám lợi đen lòng phía dưới, hắn hay là quyết định liều một phát. Những tông môn đệ tử này, tài nguyên tu luyện hậu đãi, chưa hẳn chịu đựng sinh tử sát phạt. Nhưng hắn hiển nhiên tính sai. Thanh Vân Chu bên trên, Văn Phong sắc mặt lãnh đạm, kiếm quyết trong tay dẫn một cái, trong hư không linh lực hội tụ, một thanh phi kiếm màu xanh bỗng nhiên lóe lên, hóa thành tàn ảnh. Vài tiếng kêu rên liên tiếp vang lên, một chiếc khắc trên linh chu hai tên tu sĩ ngực trực tiếp nổ tung huyết động, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, đã rơi xuống dưới mây. Thẩm Sở ánh mắt băng lãnh, đưa tay đè lại hồi kiếm, nhẹ nhàng một vòng, ba đạo thanh quang cuốn ra, trong chốc lát bước lui còn lại hai người. Ngắn ngủi mấy tức, huyết quang rơi xuống nước, hai chiếc trên linh chu chết thì chết, tàn thì tàn. Chỉ có lão giả áo xám kia, bị Chu Nham một trường đánh bay ở trên bông thuyền, máu tươi cuồn cuộn, sinh sinh bắt giữ. Lão giả muốn rách cả mí mắt, trong mắt đã có oán độc, cũng có hoảng sợ. Chu Nham nhìn xuống hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngu xuẩn, chính mình chịu chết. Lão giả áo xám sắc mặt trắng bệnh, rốt cục triệt để nhận rõ tình thế, run thanh âm bỗng nhiên quỳ xuống, toàn thân ngăn không được phát run. Mấy bị Huyễn Tiên môn tiên tiêu, tha mạng, là ta bị ma quỷ ám ảnh, tha mạng a. Thẩm Sở ánh mắt lạnh lùng, hơi trầm ngâm nói, người này ở phụ cận đây cắm rễ nhiều năm, có lẽ biết nhất hải thành bên trong một chút quý củ, thậm chí ma đầu kia hạ lạc, không ngại trước giữ lại mệnh của hắn, hỏi một chút. Văn Phong Dương mắt nhìn lão giả một chút, nhàn nhạt mở miệng, chờ một lúc chúng ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái gì. Nếu dám dâu diếm, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Lão giả áo xám liên tục gật đầu, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, thanh âm phát run, đúng đúng đúng. Nhỏ nhất định biết gì nói đấy, biết gì nói đấy. Mấy người không tiếp tục nói nhiều. Không bao lâu, Chu Nham tiện lợi tác đem còn thừa mấy tên chết đi tu sĩ thi thể, dùng một đạo linh quang phủ lục xuyên thành một chuỗi, treo thật cao tại thanh vân chu chu vĩ. Huyết châu từ trên thi thể nhỏ xuống, vẩy vào tật phong bên trong, rất nhanh bị thổi làm vô tung vô ảnh. Cái kia đẫm máu cảnh tượng, tại đầy trời trong biển mây đặc biệt chói mắt, cũng coi là cho phía sau những cái kia tên giá hỏa có mắt không tròng để tỉnh một câu. Chu Nham nhẹ nhàng nói một câu, thần sắc lãnh đạm. Thanh vân chu lần nữa linh quang lóe lên, phá không mà đi. Chu Vĩ, lão giả áo xám nuốt ở trong góc, toàn thân phát run. Trong lòng của hắn càng nghĩ càng lạnh, làm sao cũng không ngờ tới, mấy người này mặc dù tuổi không lớn lắm, lại từng cái tu vi cao tuyệt, tâm ngoan thủ lạn. Ngay cả mình mấy cái kia sống chết có nhau huynh đệ, cũng bị không chút lưu tình treo ở chu vi thị chúng. Nếu là bọn họ hỏi xong, đem ta cũng treo lên đâu. Một cỗ sợ hãi khó tả, từ lưng thẳng lẹn đến đỉnh đầu. Hắn không còn dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể co rúm lại lấy thân thể, đi theo mấy người, hướng cái kia càng tới gần nhất hải thành mau chóng bay đi. Trên đường đi, mấy người liền bắt đầu đề ra nghi vấn lão giả, hỏi thăm nhất hải thành tình huống cụ thể. Lão giả nơm nớp lo sợ, không dám có chút dầu diếm, vội vàng nói, mấy vị tiểu hữu, nhất hải thành. Trên mặt nổi không có kết đan cảnh đại tu sĩ, nhưng trong thành có mấy tên trúc cơ kỳ tán tu, ngày thường riêng phần mình chiếm núi làm vua, nhưng lại ngầm cấu kết, hợp thành một cái chính đạo minh. Hắn nói đến đây, vụ trộm ngẩng đầu nhìn mấy người một chút, hạ giọng, cái kia chính đạo minh mặc dù danh xưng chính đạo, có thể thực hiện sự tình cực kỳ bá đạo. Trong thành phàm nhân, tu sĩ đều có, thật là muốn hoành hành không sợ, chính là đám người này. Bọn hắn bình thường động một chút lại thu lấy bình an linh thạch thường xuyên có chứa hoài bảo vật tán tu, tiến vào thành không bao lâu, liền không hiểu chết tại đầu đường. Thi thể ném ở chỗ ấy, ai cũng không dám quản. Có người hoài nghi là bọn hắn làm. Thanh âm hắn đột nhiên một thấp, bảo vật cuối cùng, 89/10, đều tiến vào chính đạo minh trong tay người. Vào thành sau, gây ai cũng đi, chính là chớ chọc đám người này. Thẩm Sở ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi, ngươi có thể từng nghe nói có cái tên là Si Hải ác nhân ma tu? Lão giả lập tức một mặt mê mang, lắc đầu liên tục, tiên sư thứ tội, nhỏ thật không có nghe nói qua cái gì Si Hải ác nhân. Nếu thật là hung nhân, tại nhất hải thành bên trong, định đã sớm truyền khắp, có thể danh tự này, nhỏ xác thực chưa từng nghe qua. Mấy người nhìn chăm chú một chút, thần sắc đều là chỉ mấy phần. Văn Phong thấp giọng nói, này cũng kỳ. Trong tình báo nói hắn gần nhất tại nhất hải thành hiện thân, chẳng lẽ có ẩn tình khác? Gặp hỏi lại không ra cái gì, Chu Nham hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như đao, đưa tay chính là một trường, linh quang như điện, một trường vô nát lão giả đỉnh đầu. Lão giả ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền mềm nhũn đổ vào bồng thuyền. Chu Nham mặt không đổi sắc, nhàn nhạt đem lão giả túi chứa vật lục xoát đi, tiện tay đem thi thể vứt xuống thanh vân chu. Hắn lắc lắc tay, một đạo linh quang đảo qua, đem bong thuyền vết máu xóa đi. Văn Phong nhìn chằm chằm phía trước, lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, chỉ là không biết cái kia Si Hải ác nhân cùng cái này chính đạo minh đến tuột cùng có cái gì quan hệ. Nếu thật liên quan đến nhau, vậy thì phiền toái. Chu Nham nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, Si Hải ác nhân trên tình báo cũng bất quá ngưng khí tầng 7. Trừ Lâm sư muội bên ngoài, chúng ta tùy tiện một người đều có thể giết hắn. Nhưng nếu người này thật cùng chính đạo minh nhờ vả chút quan hệ, vậy coi như là một chuyện khác. Thẩm Sở cũng mở miệng nói ra, chính đạo minh có chút cơ tu sĩ tọa trấn, tại cái này núi cao hoàng đế xa chi địa, huyền tiên môn lực uy hiếp bị gọt đến thấp nhất. Nếu thật muốn liều mạng, chúng ta mạnh hơn, cũng tuyệt đối không dám cùng chút cơ tu sĩ giao thủ. Thoại âm rơi xuống, nàng khẽ thở dài, trong tay linh quang lóe lên, thanh vân chu chậm rãi thu hồi, linh mang liễm nhập trong tay áo. Phía trước, một tòa bị linh khí nồng nặc cùng sương mù bao phủ cổ thành, đã thình lình hiện hiện trước mắt. Nhất Hải thành đến. Thẩm Sở trầm giọng nói, mấy người liếc nhau, đều là thu liễm quanh thân linh tức, bắt đầu đi bộ hướng cửa thành mà đi. Thẩm Sở vừa đi, một bên thấp giọng dặn dò, như vậy, chúng ta chỉ có thể trước trà trộn vào trong thành, âm thầm tìm hiểu tin tức. Tất cả mọi người thu liễm tu vi, thay đổi phàm nhân phục sức. Trước chia ra hành động, nếu là có manh mối, dùng truyền âm phủ liên hệ, không cần thiết bại lộ thân phận, vạn sự coi chừng. Đang khi nói chuyện, nàng tiện tay phất một cái, linh quang lấp lóe, trong khoảnh khắc liền thay đổi một thân màu xám vải thô váy dài, ngay cả cái kia nguyên bản sặc sỡ lóa mắt dung nhan, cũng có chút thu liễm mấy phần, trở nên một mạc mà không chút nào thu hút. Lục Ly nhìn xem, không khỏi âm thầm tắt lưỡi. Bực này dung thuật pháp, sát thực thực dụng. Lâm Vãn Nguyệt dung mạo quá mức đáng chú ý, đáng tiếc chính mình nhưng lại chưa bao giờ đi học tập loại này cải biến dung mạo thuật pháp. Thẩm Sở gặp Lục Ly chậm chạp bất động, ánh mắt rơi vào trên người nàng, trong mắt mang theo mấy phần ý cười. Lâm sư muội, ta chỗ này còn có một bộ y phục, ngươi thay đổi. Nàng lật tay lấy ra một bộ vải thô áo xanh, đưa tới Lục Ly trước mặt. Lục Ly tiếp nhận quần áo, phất tay áo ở giữa, liền cũng đổi đi ra. Có thể cái kia một thân áo xanh mặc trên người nàng, mặc dù đã cực điểm đơn sơ, nhưng như cũng không thể che hết trên mặt phần kia thanh lệ thoát tục. Thẩm Sở thấy nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, nửa mang ý cười nói sách. Không hổ là Lâm sư muội, cho dù là phàm nhân cách ăn mặc, cũng giống tiên tiên hạ phàm. Không thể làm như vậy được ca nói, nàng đột nhiên xoay người, từ dưới đất nắm lên mấy khối khô cứng bùn đất, vê thành bụi phấn. Đừng động. Lục Ly sửng sốt một chút, còn chưa kịp mở miệng, liền bị Thẩm Sở đưa tay bắt lấy cái cằm. Thẩm Sở đầu ngón tay cực nhanh sát qua Lục Ly gương mặt, bùn quét bôi quét xuống bên dưới, trong lúc nhất thời đem tấm kia đẹp đẽ khuôn mặt bôi đến bụi bẩn, nhìn qua lập tức bình thường rất nhiều. Cũng chỉ có thể trước dạng này. Thẩm Sở vô tay, khép mắt đánh giá một phen, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lục Ly nhíu mày, đưa tay sờ sờ mặt, trong lòng thở dài trong lòng, thuật dịch dùng, xem ngày sau sau được thật tốt học một chút. Cửa thành đã ở trước mắt, người đến người đi, linh tu cùng phạm nhân hỗn tạp. Mấy người lặng yên bước vào tòa kia trong truyền thuyết ngư long hỗn tạp nhất hải thành.